Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, lần thứ nhất nhân sinh mô phỏng. Hồ Linh Trấn, một chỗ tu tiên phiên chợ phía dưới trong địa động. Sương mặt sương mùi Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái kia tản ra nhu hòa quang mang hạ phẩm linh thạch, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn xuyên việt qua đến đã nhanh 10 năm, theo một cái tiểu hài tử trưởng thành một cái nửa đại tiểu tử. Cái này tầm 10 năm bên trong, hắn dựa vào tại phiên chợ bên trong bán thảo dược, rốt cục tích lũy đủ linh thạch, đổi một bản thô thiện luyện khí công pháp. Có thể bởi vì khuyết thiếu linh thạch phụ trợ, hắn tu luyện đã nhiều năm cũng chỉ là vừa mới nhập môn, chỉ có luyện khí nhất trọng tu vi. Ngay tại vài ngày trước, hắn rốt cục may mắn trước mắt, gặp một cái nhà giàu mới nổi. Cái kia không biết từ nơi nào tới công tử, dùng 20 khối hạ phẩm linh thạch mua hắn tất cả thảo dược. Hứa Trường Hưng vốn cho là mình thời cơ đến vận chuyển, có thể dựa vào cái này 20 khối hạ phẩm linh thạch để tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, tin tức này lại bị Cao Đẳng biết được. Cái này ác bá vậy mà trực tiếp tìm tới cửa, quản hắn đòi hỏi 16 khối hạ phẩm linh thạch. May mà Hứa Trường Hưng sớm đem linh thạch giấu đi, mới không có bị cướp đi. Có thể Cao Đẳng lại không có ý định từ bỏ ý đồ, hắn tuyên bố trong vòng 3 ngày, muốn là Hứa Trường Hưng không đem 16 khối linh thạch bổ đủ, liền để hắn ở cái này phiên chợ bên trong hoàn toàn biến mất. Đến cùng là liều mạng một lần, mang theo linh thạch chạy khỏi nơi này, vẫn là chịu nhục, đem linh thạch giao cho Cao Đẳng, để Hứa Trường Hưng lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong. Ngay tại hắn do dự thời điểm, ý thức của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh âm thanh thúy. Đinh, kiểm tra đến ký chủ lâm vào không cách nào lựa chọn trong khốn cảnh, mở ra mô phỏng nhân sinh hệ thống. Hệ thống, vậy mà thật sự có hệ thống. Hứa Trường Hưng hơi kém vui đến phát khóc. Vừa mới xuyên việt qua đến thời điểm, hắn không biết vụng trộm kêu gọi qua bao nhiêu lần hệ thống, lại không có một lần đạt được phản hồi, không nghĩ tới hệ thống lại vào lúc này xuất hiện. Ngay tại hắn mừng như điên thời điểm, trong thức hải của hắn xuất hiện lần nữa mấy cái tin tức. Hắn từng cái đọc về sau, minh bạch cái này hệ thống tác dụng. Cái này mô phỏng nhân sinh hệ thống, vậy mà có thể lấy tiêu hao tích phân làm đại giá, mô phỏng hắn sau này nhân sinh, cũng căn cứ kinh nghiệm của hắn lấy được ban thưởng. Tích phân thu hoạch thì cần phải dùng linh thạch nạp tiền. Mỗi nạp tiền một khối hạ phẩm linh thạch, có thể thu hoạch được một điểm tích lũy. Lấy hắn hiện tại luyện khí nhất trọng tu vi, mở ra một lần mô phỏng nhân sinh chỉ cần một điểm tích lũy. Hứa Trường Hưng không chút do dự bắt lấy một khối hạ phẩm linh thạch, mặc niệm nói, nạp tiền. Linh thạch bên trong linh khí cấp tốc bị rút khô, biến thành một đống một phấn, mà trong hệ thống thì nhiều một chút tích phân. Hứa Trường Hưng cố nén kích động, tiếp tục nói, mở ra mô phỏng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ý thức của hắn bên trong xuất hiện từng hàng văn tự. Ngày đầu tiên, ngươi không chút do dự hấp thu một khối hạ phẩm linh thạch, cảm thụ được thực lực tăng trưởng, ngươi muốn ngừng mà không được, sau đó lại hấp thu khối thứ hai. Ngày thứ hai, ngươi lần nữa hấp thu hai khối hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ ba, ngươi đang chuẩn bị dùng hạ phẩm linh thạch lúc tu luyện, Cao Đẳng chợt xông vào, đem trong tay ngươi linh thạch cướp đi. May mắn ngươi sớm đem 10 khối hạ phẩm linh thạch giấu đi, mới bảo vệ được còn lại linh thạch. Cao Đẳng đưa ngươi bạo đánh cho một trận, tuyên bố ngươi nếu là còn dám dùng hắn linh thạch tu luyện, liền đem ngươi đưa đến Âm Thi Tông luyện thành khối lỗi. Ngày thứ tư, ngươi chỉ dám ở buổi tối vụng trộm tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới về sau liền lập tức rời đi. Ngày thứ năm, ngươi rốt cục đột phá cảnh giới, trở thành luyện khí nhị trọng tu sĩ. Đêm đó ngươi liền vụng trộm rời khỏi nơi này, chuẩn bị mang theo còn lại linh thạch lưu lạc chân trời. Không nghĩ tới Cao Đẳng thủ hạ một mực canh giữ ở phiên chợ bên ngoài, liền đợi đến ngươi đem linh thạch mang ra. Ngươi không thể ẩn tàng tốt tung tích, bị Cao Đẳng thủ hạ bao bọc vây quanh. Ngươi tuy nhiên kiệt lực phản kháng, lại nhưng vẫn bị Cao Đẳng nhẹ nhõm chế phục. Cao Đẳng nhìn thấy ngươi mang ra linh thạch chỉ có 4 khối, giận tím mặt, đưa ngươi bán cho một cái khác Âm Thi Tông ngoại môn đệ tử. Ngày thứ bảy, ngươi bị Âm Thi Tông luyện thành khối lỗi, ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy trong thức hải của mình từng hàng nhảy ra văn tự, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bởi vì hắn lúc ấy thật đã từng nghĩ tới làm như thế. Có thể kết cục này, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, trong thức hải của hắn xuất hiện lần nữa mấy hàng chữ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi lựa chọn tuân theo nội tâm, lại không có phản kháng thực lực, cho nên ngươi chết. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện ký nhị trọng tu vi. Hứa Trường Hưng một chút cũng không muốn thấy mình là làm sao bị người luyện thành khối lỗi, hắn trực tiếp lựa chọn 2. Sau một khắc, đan điền của hắn bên trong đống nhiên tràn vào một dòng nước nóng. Vô thanh vô tức ở giữa, hắn đã đột phá trước mắt cảnh giới, trở thành luyện khí nhị trọng tu sĩ. Hứa Trường Hưng cảm thụ được trên người biến hóa, trên mặt nhất thời lộ ra cuồng hỉ. Cái này hệ thống giới thiệu lại là thật, hắn vậy mà thật có thể đem mình tại mô phỏng bên trong tu vi mang ra. Cuồng hỉ sau đó, Hứa Trường Hưng lại đem hai khối hạ phẩm linh thạch nắm ở trong tay, thấp giọng nói, nạp tiền. Bởi vì tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện khí nhị trọng, lần này mô phỏng cần thiết tích phân trực tiếp tăng lên gấp đôi, biến thành 2 điểm. Nạp tiền tốt tích phân về sau, Hứa Trường Hưng lần nữa mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, khi nhìn đến ngạnh kháng kết cục về sau, ngươi lựa chọn theo tâm, chủ động đem 16 khối linh thạch giao cho Cao Đẳng. Cao Đẳng tán dương ngươi thức thời, cũng đưa ngươi thu làm côn đồ. Ngày thứ hai, ngươi tiếp tục tại phiên chợ bên trong bày quầy bán hàng, nhưng bởi vì ngươi trở thành Cao Đẳng côn đồ tin tức đã truyền ra, phiên chợ bên trong bán hàng rong bắt đầu chống lại ngươi. Ngươi không muốn cùng người giải thích, chỉ có thể yên lặng kiếm lấy linh thạch, yên lặng tu luyện. Ngày thứ 16, ngươi vận khí không tệ, lại bán ra 6 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi vì ngươi thành Cao Đẳng côn đồ, cho nên chỉ cần giao ra 4 khối hạ phẩm linh thạch. Giao bảo hộ phí về sau, ngươi tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 43, tu vi của ngươi rốt cục lần nữa đột phá, trở thành luyện khí tam trọng tu sĩ. Ngày thứ 55, Cao Đẳng ngoại ý muốn phát hiện tu vi của ngươi, quyết định đưa ngươi mang theo trên người, trở thành hắn tay chân. Ngươi tuy nhiên không nguyện ý, lại không dám phản kháng luyện khí ngũ trọng Cao Đẳng. Ngày thứ 56, ngươi lần thứ nhất ức hiếp còn lại bán hàng rong, trải qua ngắn ngủi lương tâm khiển trách về sau, ngươi ngoại ý muốn phát hiện loại cảm giác này thế mà cũng không tệ lắm. Ngày thứ 70, ngươi không ngừng bóc lột còn lại bán hàng rong, lòng xấu hổ dần dần biến mất, ra tay càng ngày càng hung ác, thu hoạch linh thạch càng ngày càng nhiều. Duy nhất để ngươi khó chịu là, ngươi chỉ có thể lưu lại chính mình thu nhập một thành, còn lại đều phải giao cho cao đẳng. Ngày thứ 86, có cái bán hàng rong ngoài ý muốn đạt được một số lớn linh thạch, hắn muốn đem một nửa linh thạch giao cho ngươi, cũng cầu ngươi giúp hắn đem sự kiện này giấu giếm đi. Ngươi có chút tâm động, quản hắn muốn 6 thành. Ngày thứ 93, tu vi của ngươi lần nữa đột phá, trở thành luyện khí tứ trọng tu sĩ. Chương 2, 3 lần mô phỏng 3 lần bỏ mình. Ngày thứ 99, Âm Thi Tông tuần tra sứ đến đây thu thuế, cao đẳng nhiệt tình nên đón, cũng đem một số lớn linh thạch đưa ra ngoài. Tuần sát sứ trước khi đi quét ngươi liếc một chút, tán dương ngươi thiên phú không tồi. Cao đẳng mặt ngoài mừng rỡ, lại ở sau lưng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ngươi. Ngày thứ 100, cao đẳng cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu vụng trộm giám sát nhất cử nhất động của ngươi, muốn xem xét ngươi đến cùng vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy. Ngươi đã sớm san bằng chứng cứ, cao đẳng không thu hoạch được gì. Ngày thứ 108, ngươi ẩn ẩn đã nhận ra cao đẳng thái độ biến hóa, bắt đầu đề phòng cái này ác bá. Ngày thứ 113, ngươi tuy nhiên một mực tại phòng bị cao đẳng, lại không có thể tính toán qua cái này cáo giả ác bá. Ngươi không biết lúc nào bị người hạ độc, ngươi chết. Lại chết, ta lại con mẹ nó chết. Hợp lấy ta vô luận như thế nào chọn đều phải chết đúng không? Hứa Trường Hưng lộn xộn chỉ chốc lát, cắn răng nói, cao đẳng, lao tử cùng ngươi không chết không thôi. Không chờ hắn tiếp tục phát tiết, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi lựa chọn một đầu ẩn nhất đường, lại đánh giá thấp Âm Thi Tông ngoại môn đệ tử hiểm ác, cho nên ngươi như cũ chết. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí tứ trọng tu vi. Hứa Trường Hưng vẫn như cũ lựa chọn 2. Đan điền của hắn lần nữa tràn vào một dòng nước nóng. Lần này nhiệt lưu kéo dài thời gian so trước đó lớn trọn vẹn gấp 2. Làm nhiệt lưu tán đi về sau, cảnh giới của hắn đã đi tới luyện khí tứ trọng. Hứa Trường Hưng hai ngón khép lại, thấp giọng nói, "Mau." Một đạo cương khí bỗng dưng hiện lên, tại trước người hắn trên mặt cọc gỗ chém ra một cái chừng 2 thốn sâu khe. Pháp thuật này tên là Ngưng Khí Vị Cương, là Hứa Trường Hưng nắm giữ số lượng không nhiều thô thiện pháp thuật. Trước đó hắn ngưng tụ ra khí nhận chỉ có thể ở trên cọc gỗ chém ra mấy đạo nhàn nhạt vết thương, uy lực tương đối có hạn. Nhưng có luyện khí tứ trọng tu vi về sau, hắn lại sử dụng môn thuật pháp này lúc uy lực tăng vọt, đã có thể dùng tại thực chiến. Ngoại trừ chân nguyên tăng vọt bên ngoài, hắn cảm giác nhục thân của mình cũng nhận chân nguyên phản hồi, thể chất so trước đó cường hãn rất nhiều. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, mình bây giờ cảnh giới đã có thể thắng qua đại bộ phận phổ thông võ giả. Nếu là có thể sớm chuẩn bị, lại vẽ một số thô thiện phụ lục, cho dù là tại trong thế tục hơi có chút danh khí võ giả, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Hứa Trường Hưng cảm thụ được chính mình thân thể bên trong tràn đầy lực lượng, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Có điều hắn cũng không có hưng phấn quá lâu, bởi vì hắn lại đứng trước lựa chọn. Cảnh giới của hắn đã đạt đến luyện khí tứ trọng, mô phỏng cần phải hao phí tích phân so trước đó lật ra 2 lần, đạt đến 8 điểm. Mà đi qua 2 lần mô phỏng về sau, trong tay hắn linh thạch chỉ còn lại có 17 khối. Nói cách khác, nếu như hắn lựa chọn mô phỏng, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Bất quá lần này, hắn lại không có quá mức do dự liền làm ra quyết định. Hứa Trường Hưng hít sâu một hơi, đem 8 khối hạ phẩm linh thạch nắm trong tay, thấp giọng nói, "Nạp tiền." Một lát sau, trong tay hắn linh thạch đều hóa thành một phấn, trong hệ thống thì xuất hiện 8 điểm tích phân. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền mở ra lần thứ 3 mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi mang trong tay còn sót lại 9 khối linh thạch, chuẩn bị rời đi chỗ này phiên chợ. Bởi vì ngươi sớm dự phán đến cao đẳng ngăn cản, ngươi cũng không có đi đường lớn, mà chính là lựa chọn tại trong rừng rậm thận trọng ghé qua. Sau 2 canh giờ, ngươi rốt cục rời khỏi nơi này. Ngày thứ 2, tìm cái địa phương an toàn, tiếp tục dùng còn lại linh thạch tu luyện. Ngày thứ 5, ngươi đem còn lại linh thạch toàn đều dùng hết, tu vi cũng không có làm tiếp đột phá. Biết rõ tán tu chật vật ngươi, cũng không có đi còn lại phiên chợ kiếm ăn, lựa chọn đi Âm Thi Tông thử thời vận. Ngày thứ 8, luyện khí tứ trọng ngươi nhẹ nhõm gia nhập Âm Thi Tông, trở thành Âm Thi Tông ngoại môn đệ tử, ngươi cuồng hỉ không thôi. Ngày thứ 9, ngươi phát hiện Âm Thi Tông ngoại môn đệ tử rất nhiều, Âm Thi Tông tựa hồ cũng không có ý định quản sống chết của các ngươi. Ngươi tại Âm Thi Tông chẳng những linh không đến linh thạch, còn muốn mỗi tháng cho tông môn giao nguyệt phụ. Ngày thứ 11, ngay tại ngươi mở mị không biết làm sao thời điểm, một cái tên là Sa Thái luyện khí 6 trọng đệ tử tìm được ngươi, muốn ngươi nhập bọn. Ngươi nhìn đối phương khí thế hung hăng, không dám phản bác, chỉ có thể đáp ứng. Ngày thứ 14, Sa Thái theo ngươi cùng mặt khác 2 cái luyện khí kỳ thủ hạ nói, muốn tìm một chỗ đặt chân. Ngươi trong lòng hơi động, nói hổ linh trấn là chỗ tốt, chỉ muốn trừ hết luyện khí ngũ trọng cao đẳng, liền có thể chiếm lấy chỗ kia phiên chợ. Sa Thái có chút tâm động. Ngày thứ 16, Sa Thái theo ngươi đi tới hổ linh trấn. Một phen đánh nhau kịch liệt về sau, cao đẳng bị Sa Thái đánh gãy tâm mạch, chết không nhắm mắt. Ngươi đứng tại cao đẳng trước thi thể, trong lòng không hiểu thoải mái. Ngày thứ 17, Sa Thái thuận lợi thay thế cao đẳng vị trí, quản lý hổ linh trấn phiên chợ. Sa Thái hăng hái, nói có hắn một miếng ăn thì sẽ không bạc đãi mình huynh đệ, ngươi có chút cảm động. Ngày thứ 38, Âm Thi Tông tuần tra sứ đến đây thị sát, đối với phiên chợ người quản lý đội cũng không có quá mức để ý. Hắn chỉ là đánh giá Sa Thái vài lần, thì theo thường lệ thu lấy quản lý phí. Hảo hảo thu về quản lý phí, hắn lại lấy hại phiên chợ người quản lý làm lý do, ngoài định mức lường gạt các ngươi một bút. Đưa đi tuần sát sứ về sau, Sa Thái chửi ầm lên. Ngày thứ 39, Sa Thái đem bọn ngươi triệu tập lại. Hắn lại đối tuần sát sứ một phen thống mạ về sau, để mỗi người các ngươi xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đền bù lần tổn thất này, cũng giảm bớt cho các ngươi làm tỷ lệ. Ngày thứ 69, Âm Thi Tông tuần tra sứ lại xuất hiện, vẫn như cũ hố Sa Thái một số lớn linh thạch. Sa Thái đưa đi tuần tra sứ về sau, như lần trước đồng dạng chửi ầm lên, lại bị đi mà quay lại tuần tra sứ nhìn đến, sau đó hắn thành một bộ âm thi. Ngươi bị tuần tra sứ tiện tay đề bạt làm hồ linh trấn quản lý. Ngày thứ 71, ngươi thế chỗ xa thái vị trí quản lý hồ linh trấn phiên trợ, ngoài ý muốn phát hiện mình làm được 10 phần thuận tay. Ngày thứ 76, tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Ngày thứ 99, mỗi tháng xuất hiện một lần tuần tra sứ chuẩn chút xuất hiện. Ngươi cung kính đưa lên nguyệt phụng, cũng đem một phần ngoài định mức hiếu kính chuẩn bị đi ra. Tuần tra sứ quét ngươi hiếu kính liếc một chút, thì trầm mặt đối ngươi một trận thống mạng, ngươi đành phải đem chính mình còn sót lại 30 khối hạ phẩm linh thạch cũng lấy ra ngoài, cái này mới đưa đi tuần tra sứ. Ngươi bản muốn chửi ầm lên, lại nghĩ đến xa thái kết cục, sinh sinh nhịn được. Ngày thứ 223, tu vi của ngươi rốt cục làm tiếp đột phá, đạt đến luyện khí lục trọng. Có thể bởi vì tuần sát sứ cắt sen quá hung ác, tu vi của ngươi tăng lên càng ngày càng chậm. Ngươi đối tuần sát sứ đoán khí cũng càng ngày càng nặng, nhưng không có biện pháp gì. Ngày thứ 536, ngươi tân tân khổ khổ bóc lột những cái kia bán hàng rong, đem tiết kiệm được linh thạch đều dùng tại trên việc tu luyện, tu vi rốt cục làm tiếp đột phá, trở thành luyện khí thất trọng tu sĩ. Ngày thứ 579, cái kia trước đó một mực đến thu hết tuần tra sứ chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một cái tà khí người trẻ tuổi. Ngươi vừa định hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người trẻ tuổi kia thì phất phất tay, đưa ngươi cho đập chết rồi. Chương 3, luyện khí thất trọng. Hứa Trường Hưng nhìn lấy thức hải bên trong khiêu động văn tự, không khỏi một trận lộn xộn. Ba lần mô phỏng ba lần chết hết, làm một người ma tu cũng quá nguy hiểm đi. Hắn vừa cảm khái một câu, thức hải bên trong văn tự liền lần nữa nhảy lên. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, có lúc vận khí cũng là rất trọng yếu. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí thất trọng tu vi. Hứa Trường Hưng khẽ miệng giật một cái nói, ta chọn 2. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đan điền của hắn bên trong lần nữa đã tuôn ra một dòng nước nóng. Đan điền của hắn cũng theo đó chậm rãi bành trướng. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được nhiệt lưu bắt đầu hướng về hắn tứ chi trăm mạch khuếch tán. Nhiệt lưu những nơi đi qua, lông của hắn lỗ đều mở ra, phun ra một tầng hôi thối mồ hôi. Đây là tẩy tủy. Hứa Trường Hưng đã sớm nghe nói, khi tu luyện tới luyện khí thất trọng là một cái đường ranh giới. Bởi vì luyện khí thất trọng thời điểm, đan điền sẽ tự phát chấn động sinh ra tẩy tủy hiệu quả. Không nghĩ tới lần này phản hồi vậy mà đem tẩy tủy cũng cùng nhau phản hồi trở về. Tẩy tủy sau đó, hắn cùng người đấu pháp thời điểm thì không cần tiếp tục câu nệ tại cấp thấp thuật pháp. Hắn trong lúc phất tay, đều có thể nghiền ép nhân gian phổ thông võ giả. Hắn thử nghiệm đánh ra một quyền, vậy mà mang theo mạnh mẽ quyền phong, liền phảng phất hắn nắm đấm thiên kim cân thiết chủ y đồng dạng. Hứa Trường Hưng cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng lại là một trận mừng rỡ. Có loại thực lực này, hắn hoàn toàn có thể nghiền chết cao đẳng. Có điều hắn cũng không có tùy tiện đi tìm cao đẳng phiền phức. Hắn thực lực đống nhiên tăng vọt, thân thể còn có chút không thích ứng, thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi, hắn nhanh chóng thích ứng lên tu vi của mình cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn còn đem chính mình trước đó mua chống không lá bùa lấy ra ngoài. Bởi vì trước đó hắn tu vi cảnh giới quá thấp, cho nên chỉ có thể vẽ cấp thấp nhất phù lục. Bây giờ hắn cảnh giới tăng vọt, rốt cục có thể vẽ một số phẩm giai hơi cao phù lục. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Thứ ba vừa sáng sớm, cửa phòng của hắn liền bị người đạp ra. Cao đẳng khí thế hung hăng đi đến, ở phía sau hắn còn theo mấy cái tay cầm lưỡi dao sắc bén tùy tùng. Không biết có phải hay không không muốn bị người nhìn đến, cái cuối cùng tôi tớ sau khi vào cửa, liền đem cửa phòng tiện tay cho khép lại. Lúc này Cao đẳng chạy tới Hứa Trường Hưng trước người. Hắn nhìn lướt qua bị Hứa Trường Hưng hội chế một nửa phù lục, cười nhạo nói: "Chậc chậc, đều sắp chết đến nơi, còn có công phu tại cái này chế phù. Ngươi chẳng lẽ là để lão tử cho đánh cho váng?" Hứa Trường Hưng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Hiện tại lăn, ta có thể không so đo chuyện lúc trước." Cao đẳng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt nói: "Ngươi mẹ nó muốn chết đúng không? Hôm nay ta phải để biết biết chúng ta âm thi tông thủ đoạn." Hắn giơ tay liền triệu hoán ra ba bộ mình đồng giá sát âm thi. Cái này mấy cố âm thi trước khi chết đều là phàm gian đỉnh cấp võ giả, được luyện chế thành âm thi về sau thực lực lại có tăng lên. Ba bộ âm thi đồng thời hướng về Hứa Trường Hưng bổ nhào qua, thanh thế có chút dọa người. Thế mà Hứa Trường Hưng biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Hắn hai ngón khép lại, quắc khẽ nói: "Mau." Mấy đạo khí nhận đồng thời tuôn ra, trong nháy mắt liền đem cái này ba bộ âm thi chém cái thất linh bát lạc. Cao đẳng đồng tử kịch liệt co vào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi!" Không chờ hắn đem lời nói xong, một đạo khí nhận liền trực tiếp hoa qua cổ của hắn, đem đầu của hắn chém bay ra ngoài. Máu tươi từ hắn lỗ cổ phun ra, tung tóe phụ cận mấy cái tay chân một thân. Những người kia hoàn toàn không nghĩ tới, trước mấy ngày mới vừa vặn bị đánh một trận Hứa Trường Hưng sẽ biến lợi hại như vậy, tất cả đều choáng váng. Chỉ có một cái thông minh, quay người thì hướng về bị đóng lại cửa phòng chạy tới. Có thể Hứa Trường Hưng như là đã động thủ, liền không lại nương tay. Lại là mấy đạo khí nhận sẽ qua, mấy cái này tay chân liền đều bị chém giết tại chỗ. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầy đất chân cụt tay đứt, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Xuyên biệt qua đến về sau hơn 10 năm bên trong, hắn không chỉ một lần gặp qua giết người. Bất quá chính mình tự mình động thủ, hắn cái này còn là lần đầu tiên. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm cảnh của mình, ngay sau đó ngay tại đầy đất tàn chi tìm kiếm lên chiến lợi phẩm. Hắn cái thứ nhất tìm tới, cũng là cao đẳng túi trữ vật. Để Hứa Trường Hưng hơi hơi một vui chính là, cái này lại còn là một cái không gian túi trữ vật. Bởi vì túi trữ vật phẩm chất tương đối thấp, phía trên cũng không có cái gì cấm chế, Hứa Trường Hưng nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem trong túi trữ vật linh thạch run lên đi ra. Hắn lại khai đến, phát hiện trong túi trữ vật lại có hơn 180 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, bên trong lại còn có một bình tụ linh đan. Tuy nhiên tụ linh đan cùng linh thạch đều có thể dùng tới tu luyện, nhưng dùng đan dược tốc độ tu luyện xa so với dùng linh thạch càng nhanh. Cái này một bình nhỏ tụ linh đan bên trong chừng 12 hạt, giá trị 6-70 khối hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Hưng tiếp tục tìm kiếm, lại ở bên trong tìm được một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này cùng nhau cũng có thể giá trị cái 3-40 hạ phẩm linh thạch, chỉ là những vật này còn lâu mới có được tụ linh đan tốt xuất thủ chính là. Đem những vật này thu lên tới về sau, Hứa Trường Hưng lại tại cao đẳng mấy cái tôi tớ trên thân lật tìm. Những người này thì quấn bắt nhiều. Hứa Trường Hưng trên người bọn hắn lật toàn bộ, cũng chỉ là lật ra hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch, cùng một số phẩm chất không được tốt lắm thảo dược. Quả nhiên, giết người cướp của mới là kiếm lợi linh thạch biện pháp nhanh nhất. Hắn vừa mới đoán thầm đồng thời, đã đem lần này chiến lợi phẩm cất kỹ, đi ra chính mình nhà cỏ. Hứa Trường Hưng mới vừa đi ra cửa phòng, liền phát hiện xa xa mấy đạo hoàng hốt ánh mắt. Đó là tại trên chợ bày quẩy bán hàng con buôn. Vừa mới cao đẳng mang người đá văng Hứa Trường Hưng cửa phòng thời điểm, bọn họ vẫn tại vụng trộm chú ý bên kia. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, trước từ trong phòng đi ra lại là Hứa Trường Hưng. Bên trong một cái mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Hứa Trường Hưng trên người cái kia nhuốm máu túi chữ vật, miệng trong lúc vô tình mở to vô cùng. Hứa Trường Hưng không để ý đến những người này, hắn trực tiếp tiến vào phía sau núi, rời đi chỗ này phiên chợ. Hắn tìm cái ẩn nấp địa phương, lần nữa đổi ra hệ thống. Bởi vì tu vi của hắn đã đi tới luyện khí thất trọng, lần này mô phỏng cần trọn vẹn 64 điểm tích phân. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn đến cái số này, nhưng hắn vẫn như cũng là một trận đau lòng. 64 khối hạ phẩm linh thạch, là hắn trước đó xưa nay không từng nắm giữ qua tài phú. Có điều hắn lại cũng không do dự, mà chính là trực tiếp đem linh thạch nắm trong tay, thấp giọng nói, "Nạp tiền." Theo hắn tiếng nói vừa ra, linh thạch bên trong linh khí cấp tốc biến mất. Hắn lại lặp lại mấy cái lần về sau, rốt cục đem tích phân nạp tiền đến 64 điểm. Về sau hắn không chút do dự mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi cảm giác sâu sắc ma tu khó khăn, chuẩn bị rời đi nơi này, đi chính đạo tu sĩ địa vực tu luyện. Lúc trước bày quầy bán hàng thời điểm, ngươi từng nghe nói đi về phía nam vừa đi phía trên vài trăm dặm cũng là Lạc Hà Tông, ngươi dự định qua bên kia thử thời vận. Ngày thứ hai, ngươi cùng giá chạy ra trăm dặm, đi tới một chỗ phà miếu, chuẩn bị ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Ngươi vừa nghỉ ngơi một lát, ngoài miếu liền đến một cái thợ săn. Thợ săn trên lưng còn gánh lấy một đầu chết lộc, tựa hồ hắn vừa mới đánh xong săn, cũng muốn ở chỗ này đặt chân. Có thể nhìn đến ngươi về sau, hắn thì thức thời rời đi. Chương 4, cùng mô phỏng bên trong khác biệt phát triển. Ngày thứ ba, một đêm sau đó, trên người của ngươi không biết sao nhiễm phải một cỗ mùi máu tươi. Ngươi mặc dù có chút nghi hoặc, lại cảm thấy khả năng này là chém giết cao đẳng đám người thời điểm nhiễm phải, cũng không hề để ý. Ngươi chỉ là thay quần áo khác, liền tiếp tục hướng về phương nam bỏ chạy. Lại làm một hơi trốn ra trăm dặm về sau, ngươi phát hiện sau lưng cũng không có người truy sát. Sau đó ngươi định tìm cái địa phương an toàn, trước đem trên người tụ linh đan dùng xong. Ngày thứ 12, ngươi dùng hết tất cả tụ linh đan cùng mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, tu vi đột phá đến luyện khí bắt trọng. Ngươi lòng tin tràn đầy, lần nữa bước lên đường đi. Ngày thứ 16, ngươi rốt cục đi tới Lạc Hà Tông, cũng tìm tới một cái quản sự, đưa ra muốn gia nhập. Nhưng đối phương lại cảm thấy ngươi không rõ lai lịch, cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Ngươi lòng tràn đầy thất lạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi mở mịt đi không biết bao lâu, chợt phát hiện phía trước có một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tu. Ngươi vốn định đường vòng rời đi, có thể cái này nữ tu lại lã chã chứ khóc, nói một câu, đều đã lần thứ ba, ta đến cùng làm thế nào mới có thể gia nhập Lạc Hà Tông. Tâm của ngươi không biết sao, chợt lại chính là mềm nhũn. Trong lúc bất chi bất giác, ngươi đi tới cái kia nữ tu trước người. Đi qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, ngươi biết được nàng gọi Liễu Kiều Thiền, cũng là một lòng khao khát đi đến chính đầu người đáng thương. Ngươi đem hắn xem là chi kỷ. Vào lúc ban đêm, các ngươi tại dốc rách nước chảy một bên vượt qua mỹ hảo một đêm. Ngày thứ 17, ngươi lần thứ nhất biết nguyên lai trên đời còn có như vậy mỹ hảo sự tình, tiếp tục chiến miên. Ngày thứ 18, sự hăng hái của ngươi lại càng cao vút. Ngày thứ 19, ngươi cảm thấy có chút suy yếu, muốn nghỉ ngơi hai ngày. Có thể không biết sao, đầu ngươi bỗng nhiên một choáng, tiếp tục chiến miên. Ngày thứ 20, tiếp tục chiến miên. Ngày thứ 21, tiếp tục chiến miên. Ngày thứ 25, ngươi càng suy yếu, nhưng tâm tình lại hết sức cao vút. Ngày thứ 28, chiến miên sau đó, ngươi muốn đứng dậy lấy chút nước, lại một đầu mới ngã xuống hố nước bên trong. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng, hắn thực sự không biết chính mình nên nói chút gì, bởi vì hắn trước đó hoàn toàn chính xác dự định đi Lạc Hà Tông thử thời vận, không nghĩ tới sẽ rơi vào yêu nữ trong tay. Hứa Trường Hưng chỉ có thể một mặt im lặng chờ lấy lần này kết toán. Rất nhanh, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi chết, nhưng là rất thoải mái. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí bắt trọng tu vi. Trước đó mấy lần, Hứa Trường Hưng đều là không chút do dự lựa chọn cái thứ hai lựa chọn, nhưng lúc này đây hắn lại có chút do dự. Ngược lại không phải là nói hắn muốn nhìn một chút chính mình là làm sao thoải mái, mà chính là muốn biết mình là chết như thế nào. Vạn vừa nhìn thấy về sau, hắn có thể tránh khỏi loại tình huống này đâu. Hứa Trường Hưng xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Chỗ lấy dạng này là bởi vì trong tay hắn còn có hơn 130 khối linh thạch. Nếu như hắn là luyện khí thất trọng cảnh giới, còn có thể mô phỏng hai lần. Có thể nếu như hắn lựa chọn luyện khí bắt trọng tu vi, cái kia mô phỏng cần thiết linh thạch liền sẽ tăng tới 128 khối. Nói cách khác, nếu như hắn không tuyển chọn tu vi, hắn rất có thể có hai lần mô phỏng cơ hội. Nếu như lựa chọn tu vi, hắn cũng chỉ có thể lại mô phỏng một lần. Cùng luyện khí thất trọng so sánh, luyện khí bắt trọng cũng không có rõ ràng biến chất. Nói cách khác, lựa chọn tu vi ích lợi cũng không phải là đặc biệt lớn. Chính là bởi vì có được loại này suy tính, hắn lựa chọn quan sát chính mình trước đó kinh lịch. Làm ra lựa chọn về sau, trước đó văn tự trong nháy mắt hóa thành từng màn hình ảnh, hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn liền tựa như xem phim đồng dạng, lấy gấp trăm lần tốc độ đem toàn bộ quá trình cấp tốc quan sát một lần. Đang quan sát quá trình bên trong, Hứa Trường Hưng phát hiện ảnh hưởng này tư liệu chẳng những có hình ảnh cùng thanh âm, thậm chí ngay cả mùi vị cùng cảm giác đều giữ lại. Hắn phảng phất như là lấy ngôi thứ nhất thị giác đang quan sát chính mình kinh lịch hết thảy đồng dạng. Bất quá tại phát ra hình ảnh tư liệu thời điểm, trước mắt của hắn còn lơ lửng tiến nhanh, tạm dừng, nhảy qua chờ một chút cái nút, để hắn đắm chìm trình độ đánh không ít giảm đi. Nửa canh giờ về sau, hắn thở phào một cái nói, đây cũng quá sướng rồi đi. Ân, lần sau gặp lại đến yêu nữ này thời điểm nhất định muốn động thủ trước, không thể cho nàng mị hoặc cơ hội. Tại vừa mới quan sát bên trong, hắn phát hiện cái kia Âm Dương Tông yêu nữ tu vi kỳ thật cũng không cao, không phải vậy hắn cũng không kiên trì được 10 ngày. Chỉ cần hắn có thể sớm có chỗ cảnh giác, hẳn là có thể thoát khỏi đối phương mị hoặc. Hứa Trường Hưng suy tư một lát sau, liền từ dưới đất đứng lên. Hắn không có lựa chọn tiếp tục mô phỏng, mà là dựa theo trước đó mô phỏng lộ tuyến, hướng về phương Nam Phi buôn ra ngoài. Tuy nhiên Âm Thi Tông đối ngoại môn đệ tử chết sống cũng không thèm để ý, nhưng hắn dù sao mới vừa vặn giết cao đẳng, ở chỗ này lưu lại quá lâu không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đã lần trước mô phỏng bên trong nửa trước giai đoạn tuyến là an toàn, hắn tự nhiên đến rời đi trước lại nói. Hắn dựa theo trước đó suy nghĩ ẩn giấu đi khí tức, chạy hết tốc lực một ngày, quả nhiên gặp được trong tấm hình cái kia phàm miếu. Hắn đang chuẩn bị tới gần, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong đã có người. Hứa Trường Hưng đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền hiểu đây là có chuyện gì. Trong miếu đổ nát người là cái kia thợ săn. Tại mô phỏng trong hình ảnh, Hứa Trường Hưng trước đến nơi này, cho nên hắn mới chiếm cứ phàm miếu. Nhưng lúc này đây, hắn xem mô phỏng hình ảnh thời điểm chậm trễ nửa canh giờ, điều này sẽ đưa đến hắn tới đã chậm. Cái này phá miếu đã bị thợ săn chiếm. Hứa Trường Hưng nhíu nhíu mày, liền định chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bỗng nhiên theo trong miếu hoang tán phát ra. Cỗ này mùi máu tươi, thậm chí so với hắn chém giết cao đẳng hiện trường càng thêm nồng đậm. Cái này thợ săn ở bên trong làm gì chứ, làm sao lại làm ra nồng như vậy mùi máu tươi đến, hắn chẳng lẽ thì không sợ dẫn tới manh thú. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước mô phỏng bên trong trên người hắn giống như cũng nhiễm đến mùi máu tươi. Có điều hắn lúc ấy cũng không hề để ý, lựa chọn tiếp tục đi đường. Lúc này hồi tưởng lại, cái kia cỗ mùi máu tươi tựa hồ cũng không mới mẻ, trong đó còn mang theo một tia lâu năm mùi hôi thối. Xem ra ta tại mô phỏng thời điểm, giống như bỏ qua cái gì chi nhánh nhiệm vụ a. Vậy bây giờ muốn không muốn đi nhìn một chút? Nếu là đặt ở trước kia, Hứa Trường Hưng chắc chắn sẽ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, căn bản sẽ không tham gia đến loại sự tình này bên trong. Có thể gần nhất hắn thực lực tăng vọt, lòng tin so trước đó đủ rất nhiều. Lại thêm hắn lúc trước mô phỏng bên trong, đã ở chỗ này nghỉ ngơi qua một đêm, cũng không có phát sinh cái gì. Điều này nói rõ trong miếu đổ nát đồ vật rõ ràng đối với hắn rất kiêng kỵ. Thời suy tư về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Hứa Trường Hưng ẩn giấu đi khí tức, chậm rãi hướng về phá miếu tới gần. Chương 5, trước mô phỏng một chút lại nói. Một lát sau, Hứa Trường Hưng liền thấy rõ trong miếu hoang cảnh tượng. Cái kia thợ săn đã đem đầu kia chết lộc tách rời thành khối thịt. Tại khối thịt bên cạnh, là dùng da hiệu được lấy huyết dịch. Vốn nên thầm máu đỏ tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, lộ ra đến mức dị thường đỏ tươi. Cái kia thợ săn giờ phút này đang dùng chết lộc đầu lưỡi, dính lấy lộc huyết tại trên mặt đất phát họa lấy quỷ dị ký hiệu. Mỗi khi hắn rơi xuống một khoảng, thì có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hứa Trường Hưng cẩn thận ngửi, phát hiện cỗ này mùi máu tươi cùng mô phỏng bên trong mùi vị đó cực kỳ tương tự, đều là lâu năm hương vị của máu. Hắn trong mắt chợt lóe sáng, ẩn ẩn đoán được cái này thợ săn đang làm gì. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này phá miếu phía dưới hơn phân nửa phong ấn một cái không biết tên yêu ma. Mà cái này thợ săn hơn phân nửa là chúng yêu ma dụ hoặc, đang dùng nguyên thủy nhất phương thức ô nhiễm phá miếu phong cấm. Phát hiện này, để Hứa Trường Hưng hai mắt sáng lên. Hắn tại phiên chợ bên trong bảy quẩy bán hàng trong mười mấy năm này, nghe nói qua không ít truyền ngôn. Theo hắn biết, bị phong cấm yêu ma phụ cận thường thường sẽ có lưu trấn ma pháp khí hoặc là một loại nào đó có thể khắc chế tà ma thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này thường thường đều là phong cấm người dùng để trấn áp yêu ma. Nếu có người đến sau có thể diệt trừ bị phong cấm yêu ma, cái kia liền có thể lấy đi dùng để phong cấm yêu ma pháp khí. Trừ cái đó ra, yêu ma bản thân cũng là tài liệu không tệ. Như Âm Thi Tông thì có lợi dụng yêu ma thân thể luyện chế yêu thi thủ đoạn. Hứa Trường Hưng càng nghĩ càng là tâm động, lại không dám coi thường vọng động. Bởi vì loại này có thể bị phong cấm yêu ma, thực lực bình thường đều không yếu, nếu không căn bản không cần thiết phong cấm. Nhất là loại này có thể đem một phần lực lượng thẩm thấu ra yêu ma, bình thường đều mười phần khó đối phó. Loại này yêu ma cho dù bởi vì phong cấm thực lực có chỗ suy giảm, cũng hơn nửa không phải phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ có thể đối phó. Hơi xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, Hứa Trường Hưng cuối cùng quyết định, trước mô phỏng một chút lại nói. Hắn lui về sau vài dặm, tìm cái địa phương an toàn, đem 64 khối hạ phẩm linh thạch đổi lấy thành tích phân, thấp giọng nói: "Mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi tại phá miếu bên ngoài len lén quan sát nửa canh giờ. Ngươi cảm thấy cái này yêu ma không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, sau đó cấp tốc trốn xa." Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầu này vừa mới nhảy ra văn tự, khóe miệng không khỏi có quắc một trận. Bản ý của hắn nhưng thật ra là muốn thông qua mô phỏng, nhìn một chút nếu như chính mình cưỡng ép xuất thủ có thể có mấy phần thắng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn cái này sợ hàng vậy mà chạy. Bất quá điều này cũng làm cho Hứa Trường Hưng ý thức được, mô phỏng tràng cảnh lựa chọn là hắn có khả năng nhất đi lộ tuyến, mà không phải hắn muốn nếm thử lộ tuyến. Không chờ hắn tiếp tục suy tư, thức hải bên trong văn tự đã liên tiếp nhảy lên ra mấy hàng. Hắn đành phải đem chú ý lực rơi vào văn tự phía trên. Ngày thứ hai, ngươi tiếp tục hướng phía nam bộ chạy. Lần này ngươi hấp thu trước đó thất bại kinh nghiệm, cũng không có tùy tiện đi Lạc Hà Tông. Ngày thứ 8, ngươi tại phụ cận vòng vo mấy ngày sau, quyết định tại Đan Tước trấn đặt chân. Ngươi tại Đan Tước trấn phiên chợ phụ cận thuê một cái viện, chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì ngươi quan sát qua trước một lần tu luyện, có dùng đan dược tu luyện kinh nghiệm, lần này dùng tụ linh đan tu luyện càng thêm trôi chảy. Ngày thứ 16, ngươi tiêu hao hết 12 hạt trúc cơ đan về sau, tu vi liền đột phá đến luyện khí bắt trọng. Tiết kiệm được mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, ngươi hết sức cao hứng, tại phiên chợ bên trong đi dạo. Một cái tên là Hạ Sơn Dương luyện khí tu sĩ nhìn thấy ngươi khí vũ bất phàm, đến đây bắt chuyện. Ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện đối phương kiến thức có phần phổ biến, liền mời hắn đến trụ sở của mình uống trà. Ngày thứ 23, Hạ Sơn Dương lại tìm đến ngươi nói chuyện phiếm. tại cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, chủ động nói ra thân phận của mình. Hắn nhưng thật ra là Lạc Hà Tông chú thủ tại chỗ này ngoại môn đệ tử, trước đó tìm ngươi bắt chuyện, chỉ là muốn xác nhận ngươi tới đây có hay không ác ý. Ngươi lại chỉ là cười cười, nói ngươi đã sớm đoán được. Ngươi thuận thế cùng hắn giảng chính mình làm tán tu gian khổ, cũng không e dè biểu đạt ra chính mình có ý thêm vào Lạc Hà Tông. Cùng ngày, ngươi cùng Hạ Sơn Dương cho tới đêm khuya, nhưng thẳng đến hắn rời đi cũng không nói muốn giúp ngươi dẫn tiến. Ngày thứ 36, Hạ Sơn Dương chuẩn bị trở về tông môn báo cáo công tác, hắn cảm thấy ngươi người không tệ, muốn nhờ ngươi hỗ trợ tại đan tức trấn chăm sóc một đoạn thời gian. Ngươi vui vẻ đáp ứng xuống. Ngày thứ 50, ngươi nhìn lấy cái kia phồn hoa tu chân phiên chợ, tổng là muốn ở bên trong thu bảo hộ phí. Bất quá những thứ này không đáng tin cậy suy nghĩ đều bị ngươi ép xuống, ngươi tận tâm tận lực duy trì lấy phiên chợ trật tự. Mỗi một lần có người tại phiên chợ náo sự, đều bị ngươi đuổi ra ngoài. Ngày thứ 51, Hạ Sơn Dương cuối cùng từ Lạc Hà Tông trở về. Hắn tựa hồ sớm liền biết rồi biểu hiện của ngươi, đối ngươi liên tiếp tán thưởng, cũng cho ngươi đưa một bình đan dược làm tạ lễ. Ngươi vui vẻ tiếp nhận đồng thời, ý thức được chính mình khả năng thông qua được một lần khảo nghiệm. Ngày thứ 93, ngươi dùng hết linh thạch cùng đan dược, tu vi lại như cũ không có đột phá. Sau đó ngươi tìm được Hạ Sơn Dương, muốn mưu một phần có thể kiếm lấy linh thạch việc cần làm. Hạ Sơn Dương cùng ngươi đã có chút quen thuộc, chỉ là hơi suy tư liền chủ động đưa ra muốn giúp ngươi dẫn tiến. Nếu như thành công, ngươi liền có thể như hắn đồng dạng, trở thành Lạc Hà Tông ngoại môn đệ tử. Ngày thứ 94, ngươi mang theo Hạ Sơn Dương thư để cử đi tới Lạc Hà Tông. Đi qua một phen khảo nghiệm về sau, ngươi thuận lợi trở thành Lạc Hà Tông ngoại môn đệ tử. Ngày thứ 135, sau khi nhập môn cái này trong vòng hơn một tháng, ngươi thông qua xác nhận đơn giản một chút nhiệm vụ, kiếm lấy đến một chút ít ỏi linh thạch. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng thắng ở an ổn nhàn nhã. Ngươi lần thứ nhất cảm nhận được tu tiên khoái lạc. Ngày thứ 300, ngươi tiếp tục tu luyện, thời gian nhàn nhã mà thoải mái dễ chịu. Năm thứ 2 tháng 2, ngươi thêm vào Lạc Hà Tông đã đầy một năm, cùng môn với ngươi đánh giá không tệ. Nhưng thiên phú của ngươi cũng không đột xuất, tiến giai nội môn đệ tử hy vọng xa vời. Năm thứ 2 tháng 9, ngươi dựa vào ngoại môn nhiệm vụ kiếm được linh thạch, rốt cục đem tu vi tăng lên đến luyện khí cửu trọng. Ngươi vững chắc tu vi về sau, lần nữa đi ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị vì trúc cơ 43. Năm thứ 2 tháng 10, ngươi tại phụ cận du lịch một vòng mấy lúc sau, đi tới một cái phá miếu trước. Ngươi cảm thấy cái này phá miếu có chút quen mắt. Ngươi suy tư một lát, chợt nhớ tới đây là ngươi theo Âm Thi Tông địa giới trốn tới lúc đi qua tòa kia phá miếu. Bây giờ ngươi đã có luyện khí cửu trọng tu vi, trong tay còn có mấy chục tấm dùng cho đấu pháp phù lục, tự giác lực lượng tăng lên không ít, sau đó đi vào phá miếu điều tra. Ngươi vừa mới đi vào phá miếu, liền bị một đạo huyết quang bao phủ. Ngươi hoảng sợ phát hiện, yêu ma tuy nhiên nhưng vẫn bị trấn áp, nhưng chỉ là nó thẩm thấu ra lực lượng thì kinh khủng dị thường. Ngươi kiệt lực chống cự, rốt cục trốn ra phá miếu, lại tổn thương căn cơ. Nếu là không có kỳ ngộ, ngươi chỉ sợ cả đời trúc cơ vô vọng. Năm thứ 2 tháng 11, ngươi thất hồn lạc phách về tới Lạc Hà Tông. Năm thứ 3 một tháng, ngươi bởi vì vô pháp tiếp nhận chính mình không cách nào trúc cơ sự thật, chọn rời đi Lạc Hà Tông. Ngươi bên ngoài du lịch một vòng mấy lúc sau, gặp phải hảo hữu Hạ Sơn Dương, tại hắn giữ lại phía dưới, tại đan tức trấn đặt chân. Năm thứ 3 tháng 9, ngươi trải qua gần một năm chán trường về sau, một lần nữa tỉnh lại lên, chuẩn bị đi tìm chữa trị đan điền thương thế biện pháp. Năm thứ 4 tháng 6, ngươi bên ngoài buôn ba hơn nửa năm về sau, rốt cục tại một chỗ hắc thị bên trong, tìm được chữa trị căn cơ hy vọng. Có một chỗ bí cảnh đã từng là một vị hóa thần tiền bối tọa hóa chi địa. Nghe nói vị tiền bối kia lúc còn sống, đã từng giúp tu sĩ khác chữa trị qua tổn hại căn cơ. Hắn sau khi tọa hóa, động phủ bị vô số yêu hóa cây quấn quanh, chỗ đó từng bước nguy cơ, nhưng cũng cất giấu một vị hóa thần tiền bối còn sót lại. Rất nhiều trúc cơ thậm chí kết đan tu sĩ tiến đến thăm dò, lại hơn phân nửa đều vẫn lạc trong đó, thì liền một số đại môn phái trưởng lão cũng không ngoại lệ. Người quyền hành liên tục, cuối cùng không muốn cả đời làm một tên phế nhân, quyết định liều chết đánh cược một lần. Năm thứ 4 tháng 8, đi qua một trận cựu tử nhất sinh thăm dò, ngươi tại một chỗ trên vách đá phát hiện một môn không biết ai lưu lại công pháp. Quyển công pháp này tên là Phùng Xuân Quyết. Ngươi đem quyển công pháp này đọc hiểu một lần về sau, không khỏi mừng rỡ như điên. Có thể không đợi ngươi bắt đầu tu luyện, thì hoảng sợ phát hiện nơi này đã bị vô số yêu hóa dây leo bao phủ. Lúc này ngươi mới ý thức tới, nơi này lại là một chỗ bẫy dập. Trên vách đá công pháp cũng là dùng để câu cá mồi câu. Một lát sau, dây leo nhẹ nhõm đưa ngươi xoắn thành thịt nát. Ngươi chết. Chương 6, chết lấy thành thói quen. Quả nhiên vẫn là cái chết ta. Đối với kết quả này, Hứa Trường Hưng thế mà đã bắt đầu quen thuộc. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình tại lần này mô phỏng bên trong sống trọn vẹn 4 năm rưỡi, đều đã là cái không nhỏ đột phá. Nơi này tu chân thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Cũng may mà hắn trước đây ít năm một mực cầu tại cái trấn nhỏ kia phụ cận xưa nay không đi xa, lúc này mới coi như an ổn sống tiếp được. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bởi vì 20 khối linh thạch gặp nguy cơ sinh tử. Nếu như không phải hệ thống buông xuống, hắn bây giờ nói không chừng đã chết. Hứa Trường Hưng lắc đầu, đem những thứ này lung ta lung tung suy nghĩ đè xuống, chờ đợi lên lần này mô phỏng kết toán. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi tại đan điền bị thương tình huống dưới, vẫn có thể kiên trì tu luyện, kiên quyết đáng khen. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí cửu trọng tu vi. 3. Phùng Xuân Quyết. Cùng trước đó mấy lần so sánh, lần này khen thưởng lựa chọn bên trong nhiều một hạng. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái thứ 3 lựa chọn, hai mắt không khỏi sáng lên. Lúc trước mô phỏng bên trong, môn công pháp này để hắn một lần mừng rỡ như điên, phẩm chất rõ ràng so với hắn hiện tại tu luyện Thô Thiện Pháp Quyết muốn cao hơn rất nhiều. Nếu như hắn chuyển tu môn công pháp này, tiền đồ chắc chắn sẽ càng thêm ánh sáng. Mà lại môn thuật pháp này còn là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được, tương đối mà nói tương đối an toàn, không có cái gì thai hoàng ẩm. Cái này lựa chọn khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào tăng cao tu vi. Luyện khí thất trọng cùng luyện khí cựu trọng chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Ngay tại Hứa Thành bay xoắn suýt thời điểm, hắn chợt nhìn thấy cái thứ nhất lựa chọn. Muốn hay không nhìn một chút trước đó kinh lịch, vạn nhất có thể ở bên trong nhìn đến Phùng Xuân Quyết đâu. Mà lại trước đó kinh lịch bên trong, giống như có ta cùng trong miếu hoang yêu ma đấu pháp hình ảnh. Nếu như có thể phát hiện nhược điểm của nó. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn xoay một lát, cuối cùng vẫn bị hắn văng ra ngoài. Rõ ràng như vậy lỗ thủng, hệ thống chưa chắc sẽ chữa cho hắn lấy. Vạn nhất hắn nhìn đến sau cùng phát hiện Phùng Xuân Quyết là đánh mã, vậy liền lúng túng. Đoạn trải qua này ngoại trừ quyển kia Phùng Xuân Quyết bên ngoài, cũng chính là phá miếu cái kia một đoạn đáng giá nhìn một chút. Nhưng vấn đề là, hắn cũng chưa chắc có thể tại cái kia chàng đấu pháp bên trong phát hiện cái gì vật hữu dụng. Cái thứ nhất lựa chọn đích lợi tương đương không ổn định, đánh bạc thành phần cực cao. Hứa Trường Hưng cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi vào sau hai cái lựa chọn phía trên, là trực tiếp lựa chọn tu vi, dựa theo cố định lộ tuyến thêm vào Lạc Hà Tông, vẫn là lựa chọn Phùng Xuân Quyết, dùng còn lại linh thạch sau cùng mô phỏng một lần. Có trước đó mô phỏng kinh nghiệm, hắn lần nữa mô phỏng lúc lại tu luyện từ đầu đến luyện khí cựu trọng sát suất cực lớn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, Phùng Xuân Quyết tu luyện tới cơ sở có hay không điều kiện tiên quyết. Nếu như hắn cầm đến về sau lại không cách nào tu luyện, vậy liền thua lỗ. Hứa Trường Hưng xoắn xuýt chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta chọn ba. Dùng 64 khối hạ phẩm linh thạch đổi một môn phẩm giai coi như không tệ công pháp, nói thế nào đều là kiếm lời. Cho dù hắn không cách nào tu luyện, hắn về sau cũng có thể tìm cơ hội đem môn công pháp này bán cái giá tốt. Hứa Trường Hưng làm ra lựa chọn về sau, ý thức của hắn bên trong xuất hiện một bản hư huyễn quyển sách. Theo quyển sách từng tờ một lật qua lật lại, Phùng Xuân Quyết nội dung một chút xíu hiện lên. Một lát sau, hư huyễn quyển sách chậm rãi biến mất, mà môn công pháp này nội dung lại bị Hứa Thành bay một mực ghi vào trong đầu. Hắn cẩn thận nhớ lại một lát, trên mặt biểu lộ biến đến hơi có chút phức tạp. Môn công pháp này quả nhiên là có điều kiện tiên quyết. Muốn tu luyện Phùng Xuân Quyết, cần nắm giữ Mộc Linh căn mới được. Mộc Linh căn tuy nhiên không tính là cái gì đỉnh cấp linh căn, có thể Hứa Trường Hưng lại hết lần này đến lần khác không có. Hắn là tạp linh căn tiên phú. Cái gọi là tạp linh căn, cũng là nắm giữ 5 loại trở lên linh căn, có thể mỗi loại linh căn tiên phú đều cực kém. Hứa Trường Hưng có là nước, gió, băng, kim, lôi, độ sáng tinh thể trở chung hơn 10 chủng linh căn. Tuy nhiên hắn linh căn xem ra rất nhiều, nhưng mỗi một loại linh căn cường độ đều cực yếu, chỉ có phong linh căn miễn cưỡng có thể xem như thất phẩm, còn lại đều là 8, cửu phẩm. Ngoại trừ phẩm chất không cao bên ngoài, Hứa Trường Hưng linh căn còn ngũ hành không được đầy đủ, muốn gom góp ngũ hành linh căn đều không được. Loại này tạp linh căn tại đem linh khí tinh luyện thành mỗi loại duy nhất chân nguyên thời điểm hiệu suất cực thấp. Nếu là không có linh thạch phụ trợ, lấy hắn linh căn thiên phú căn bản là không có cách hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tại phiên chợ bên trong phí thời gian vài chục năm. Mà tu luyện Phùng Xuân Quyết điều kiện, cũng là nắm giữ một linh căn. Bằng không, muốn đem linh khí chuyển đổi thành một linh chân nguyên dị thường khó khăn. May ra đây cũng không phải là không có chút nào biện pháp giải quyết. Dựa theo Phùng Xuân Quyết bên trong ghi chép, không có một linh căn tu sĩ muốn tu luyện Phùng Xuân Quyết, chỉ cần tìm được thiên nhiên ẩn chứa một thuộc tính thiên tài địa bảo, liền có thể mượn ngoại lực tu luyện. Môn công pháp này sau khi nhập môn, liền tại thể nội sinh ra một thuộc tính chân nguyên, theo chân nguyên không ngừng trả lại nhục thân, tại thể nội ngưng tụ ra một linh căn. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, một linh căn liền lại không ngừng được cường hóa, tối cao có thể đem linh căn cường hóa đến ngũ phẩm. Cái này mang ý nghĩa, tu sĩ thiên phú sẽ bị chậm rãi cải biến. Hứa Trường Hưng nhìn đến một đoạn này thời điểm, trong lòng vẫn có chút hưng phấn. Có thể thay đổi linh căn tư chất công pháp số lượng ít, mà lại phẩm giai đều khá cao. Tối thiểu nhất cũng phải là huyền giai, phẩm chất viễn siêu hắn tu luyện ngự phong quyết. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, hắn đi đâu tìm một thuộc tính thiên tài địa bảo. Loại này mang theo thuộc tính thiên tài địa bảo chẳng những số lượng thưa thớt, mà lại mỗi một dạng giá cả đều cực cao. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, coi như buôn ba mấy năm đều chưa hẳn có thể tìm tới. May ra hắn còn có hệ thống. Hứa Trường Hưng cầm trong tay còn lại linh thạch lấy ra ngoài, tiếp tục hướng trong hệ thống nạp tiền. Theo linh thạch bên trong linh khí không ngừng biến mất, trong hệ thống tích phân bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Làm tích phân lần nữa đến 64 điểm thời điểm, trong tay của hắn cũng chỉ còn lại có hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mang theo có chút chờ mong, Hứa Trường Hưng lần nữa mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi không chút do dự rời đi phàm miếu, cũng hướng về phía nam bỏ chạy. Ngày thứ ba, ngươi chỉ là tùy ý đi mấy nơi, liền quyết định tại đan tức trấn đặt chân. Ngày thứ 11, ngươi đem trên người tụ linh đan dùng hết về sau, tu vi lần nữa đột phá đến luyện khí bắt trọng. Ngươi tiếp tục tại phiên chợ bên trong đi dạo, muốn ngẫu nhiên gặp một chút Hạ Sơn Dương. Có thể ngươi đi dạo dòng dã một buổi chiều cũng không có người đến bắt chuyện. Ngươi quyết định đổi một chút mạch suy nghĩ, đem trước thu hoạch thảo dược đều lấy ra ngoài, tại phiên chợ bên trong chi một cái quầy hàng. Ngày thứ 16, Hạ Sơn Dương tại tuần tra phiên chợ thời điểm, phát hiện ngươi khí vũ bất phàm, theo ngươi bắt đầu trò chuyện. Tháng thứ 2, ngươi thuận lợi lấy được Hạ Sơn Dương thư đề cử, đi tới Lạc Hà Tông. Ngay tại ngươi chuẩn bị đi lúc ghi tên, lại ngoài ý muốn tại một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh thấy được một cái điểm đạm đáng yêu bóng người. Ngươi liếc mắt liền nhìn ra đó là Liễu Kiều Thiền. Tại Liễu Kiều Thiền sau lưng, còn theo một cảnh giới rõ ràng không bằng ngươi người trẻ tuổi. Ngươi mắt thấy bọn họ muốn hành cậu thả sự tình, không khỏi giận tím mặt. Ngươi hô lớn một tiếng yêu nữ chớ có hại người, liền chém không kịp phản ứng Liễu Kiều Thiền. Bên cạnh người trẻ tuổi kia bị tung tóe một thân máu tươi, mờ mịt lại tức giận nhìn lấy ngươi. Chương 7, tam phẩm mục linh căn. Yêu nữ kia cùng người khác dây dưa, ngươi kích động cái gì sức lực a? Vạn nhất bởi vì việc này gây phiền toái làm sao bây giờ, ngươi làm Âm Dương Tông là dễ khi dễ a? Hứa Trường Hưng nhìn lấy thức hải bên trong không ngừng nhảy ra văn tự, khóe miệng không khỏi có quắc một trận. Hắn một chút cũng không muốn thừa nhận, chính mình sẽ bởi vì cái này nổi giận. Không chờ hắn tiếp tục đậu đen rau muống, thức hải bên trong văn tự liền tiếp theo bắt đầu nhảy lên. Ngươi không giống nhau người trẻ tuổi kia phát tác, liền thuần thục tại Liễu Kiều Thiền trên thi thể lục lọi lên. Ngươi tại trên người của nàng phát hiện một bản song tu đồ sách và mấy bình xuân tiêu hoàn. Ngươi cảm thấy những chứng cứ này đã có thể chứng minh chính mình giết là một cái Âm Dương Tông yêu nữ, có thể người trẻ tuổi lại thẹn quá hóa giận, muốn cho hồng nhan chi kỷ của hắn báo thù. Ngươi vốn định đi thẳng một mạch, lại ngoài ý muốn phát hiện có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Ngươi trong lòng hơi động, chế trụ người trẻ tuổi, cũng hô to muốn dẫn hắn đi Lạc Hà Tông phân xử thử. Ngươi vừa đi ra mấy bước, liền bị một cái lão giả ngăn lại. Lão giả trầm mặt nói với ngươi, hắn sớm liền phát hiện gần nhất có yêu nữ tại phụ cận mê hoặc đi ngang qua tu sĩ. Hắn bản muốn nhìn một chút yêu nữ sau lưng còn có người nào, không nghĩ tới cứ như vậy bị ngươi chém mất. Ngươi vội vàng giải thích, chính mình chỉ là vô tâm. Lão giả nhìn chằm chằm ngươi xem một lát sau, đột nhiên thở dài một tiếng, nói một câu đây quả nhiên đều là mệnh số liền rời đi. Ngươi không hiểu ra sao? Tháng thứ 3, ngươi thuận lợi tiến vào Lạc Hà Tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Tháng thứ 4, ngươi muốn phải dâng ra Phùng Xuân Quyết để đổi lấy có thể dùng tới tu luyện tư nguyên, lại có chút bận tâm phần thưởng của mình sẽ bị người nuốt riêng. Tháng thứ 5, ngươi rốt cục cùng Lạc Hà Tông mấy vị hậu cần đệ tử thân quen. Đi qua nhiều mặt nghe ngóng, ngươi phát hiện hậu cần trưởng lão là người chính trực, khả năng không lớn sẽ nuốt riêng đệ tử vật tư. Sau đó ngươi tìm một cái cơ hội thích hợp, đem Phùng Xuân Quyết hiến ra ngoài. Hậu cần trưởng lão quả nhiên không có nuốt riêng phần thưởng của ngươi, đưa ngươi muốn vô căn mục làm khen thưởng đưa đến trên tay của ngươi. Ngươi cũng mười phần hiểu được quy củ, chủ động đem chính mình gần nhất góp nhặt linh thạch lấy ra hiếu kính hậu cần trưởng lão, đối phương vui vẻ nhận lấy. Tháng thứ 6, ngươi dựa vào vô căn mục bên trong không ngừng tản ra một thuộc tính linh khí, rốt cục đem Phùng Xuân Quyết tu luyện nhập môn. Tháng thứ 7, tiếp tục khổ tu. Tháng thứ 8, liên tục khổ tu 2 tháng, trong cơ thể của ngươi rốt cục sinh ra một linh căn. Nhưng lúc này, vô căn mục bên trong một thuộc tính linh khí rốt cục bị ngươi lấy hết. Ngươi đành phải tiếp một số nhiệm vụ, kiếm lấy tiếp tục tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Năm thứ 2 tháng 7, ngươi buôn ba gần 1 năm, lần nữa đổi lấy ra một khối vô căn mục. Ngươi dựa vào vô căn mục bên trong một thuộc tính linh khí, tiếp tục tu luyện. Năm thứ 3 ngũ nguyệt, tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí cửu trọng, mục linh căn phẩm chất cũng tăng lên đến thất phẩm. Ngươi quyết định trước đem mục linh căn tăng lên đến cực hạn, suy nghĩ tiếp trúc cơ sự tỉnh. Năm thứ 4, ngươi tiếp tục buôn ba. Năm thứ 5 3 tháng, lần nữa đổi lấy ra một cái vô căn mục. Một phen khổ tu về sau, ngươi rốt cục đem Phùng Xuân Quyết tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, cũng đem mục linh căn phẩm giai tăng lên đến lục phẩm. Lúc này ngươi rốt cục có thể cảm nhận được rời rạc ở trong thiên địa một thuộc tính linh khí. Cái này mang ý nghĩa ngươi cho dù không dựa vào linh thạch, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi mừng rỡ không thôi. Năm thứ 6, ngươi dựa vào Phùng Xuân Tiết tiểu thành cảnh giới, tại ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong cầm lấy được không tầm thường thành tích. Ngươi dùng lần này kiếm được tích phân đổi một khối trúng phẩm vô căn mục, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Năm thứ 7, kinh đã qua hơn nửa năm bế quan, ngươi mục linh căn đã tăng lên đến ngũ phẩm. Ngươi quyết định tạm thời đình chỉ thu thập một thuộc tính thiên tài địa bảo, ngược lại đi góp nhặt linh thạch, chuẩn bị mua sắm trúc cơ đan. Năm thứ 8, ngươi khổ cực 1 năm, rốt cục mua đến một hạt trúc cơ đan. Bởi vì ngươi bây giờ thiên phú không tầm thường, một lần liền trúc cơ thành công. Ngươi vững chắc cảnh giới về sau, liền rời đi tông môn ra ngoài du lịch. Khi đi ngang qua một chỗ di tích lúc, ngươi bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, ẩn ẩn cùng thứ gì có minh. Ngươi ẩn ẩn đoán được, khả năng này là ngươi đạt được Phùng Xuân Quyết chỗ kia di tích. Ngươi do dự một hồi, chuẩn bị tại di tích bên ngoài điều tra một chút. Kết quả ngươi mới vừa tiến vào di tích, liền bị một cái không biết tên hạt giống đập vào trên đầu. Ngươi hoảng sợ không thôi, thật nhanh thoát đi chỗ này bí cảnh. Năm thứ 9, ngươi bế quan hơn nửa năm về sau, cũng không có phát hiện tự thân có cái gì không thoải mái, ngược lại là một linh căn phẩm chất lần nữa tăng lên. Bây giờ ngươi đã là nắm giữ tam phẩm một linh căn tiểu thiên tài. Cái này khiến ngươi vừa mừng vừa sợ. Năm thứ 10, ngươi đang lúc bế quan thời điểm, chợt phát hiện trung quanh thanh thế to lớn. Ngươi hoảng sợ phát hiện, Lạc Hà Tông đại trận bị người công phá. Ngươi mới vừa từ chính mình bế quan địa phương đi ra, liền phát hiện trung quanh ma khí cuồn cuộn. Một cái ma đầu cười gần hướng về ngươi đánh tới. Ngươi còn chưa kịp phản kháng, thì đã mất đi ý thức. Ngươi chết. Không tệ a, lần này thế mà chống 10 năm. Tuy nhiên lần này kết cục vẫn như cũng là cái chết, nhưng hắn lại chống đến 10 năm. Cái này mới kỷ lục sinh ra, để Hứa Trường Hưng tâm tình thế mà cũng không tệ lắm. Hắn có chút hưng phấn chờ đợi lên khen thưởng kết toán. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi một thế này tuy nhiên vất vả, lại thành công hoàn thành trúc cơ, đã vượt qua đại bộ phận tầm thường tu sĩ. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí cửu trọng tu vi. 3. Tam phẩm mục linh căn. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầu thứ hai khen thưởng, không khỏi hơi sững sờ. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn rõ ràng đã hoàn thành trúc cơ, nhưng lần này khen thưởng lại chỉ cấp đến luyện khí cửu trọng. Cái này khiến hắn có phần có chút thất lạc. Trước đó hắn còn nghĩ đến, chính mình có thể hay không một mực áp chế tu vi, sau đó tại một lần nào đó mô phỏng bên trong đống nhiên bạo phát, trực tiếp kết đan hoặc là nguyên anh. Hiện tại xem ra hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Hệ thống căn bản không có chừa cho hắn loại này một. Có điều hắn cũng không có quá khuyết điểm rơi, bởi vì hắn trước đó liền đã cân nhắc qua loại tình huống này. Coi như hệ thống thật cho hắn một bước kết đan cơ hội, hắn cũng chưa chắc dám chọn. Căn cứ hệ thống quy tắc, cảnh giới càng cao mô phỏng lúc phí tổn linh thạch liền sẽ càng nhiều. Nếu như hắn một chút thì tăng lên đến kết đan cảnh thậm chí càng cao, vậy hắn lần nữa mô phỏng lúc cần có tích phân thì sẽ biến cực cao. Mà hắn còn chưa quen thuộc cảnh giới của mình, ở chỗ này lại không có căn cơ, muốn kiếm lấy đối ứng linh thạch sợ rằng sẽ mười phần khó khăn. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ có tương đương dài một đoạn thời gian không cách nào tích lũy đầy đủ mô phỏng cần thiết linh thạch. Bởi như vậy, hắn một khi gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ cũng thật phải chết. Như loại này từng bước một tăng lên, ngược lại có thể đang không ngừng mô phỏng bên trong tránh né một số nguy cơ. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau, Hứa Trường Hưng lần nữa đem ánh mắt rơi vào ba cái kia lựa chọn phía trên. Cái thứ nhất lựa chọn không có giá trị gì, hắn trực tiếp lướt qua. Tại tu vi cùng một linh căn ở giữa, Hứa Trường Hưng cũng cơ bản không có do dự, thì lựa chọn tam phẩm một linh căn. Hắn tại mô phỏng bên trong trọn vẹn buôn ba bảy năm, mới miễn cưỡng đem một linh căn tu luyện đến ngũ phẩm. Về sau vẫn là bị không biết tên cơ duyên đập vào trên đầu, lúc này mới thu được tam phẩm mục linh căn. So sánh dưới, luyện khí cửu trọng tu vi cũng có chút không có ý nghĩa. Làm ra lựa chọn về sau, Hứa Trường Hưng liền bị một cỗ tự nhiên tươi mát khí tức bao khỏa. Hắn toàn thân ấm áp, không nói ra được thư sướng. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn xuất hiện một vệt lục quang nhàn nhạt. Lục quang vừa mới xuất hiện, liền đem còn lại hơn 10 đạo tà quang đẩy ra một bên. Hứa Trường Hưng thử nghiệm đem ý thức nặng nhập thức hải, cũng mượn nhờ cái này một vệt lục quang cảm ứng lên bốn phía. Một lát sau, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình lần đầu tiên trong đời cảm giác được rời rạc tại linh khí trong thiên địa. Chương 8, Linh đăng các. Hứa Trường Hưng vận chuyển lên Phùng Xuân Quyết pháp quyết tu luyện về sau, rời rạc tại linh khí trong thiên địa liền cấp tốc hướng về hắn hội tụ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cứ như vậy tu luyện. Lại trong lúc vô tình, chân trời chậm rãi sáng lên một vệt mặt trời mới mọc. Hứa Trường Hưng vậy mà tu luyện suốt cả đêm. Làm hắn mở mắt lần nữa lúc, lại không chút nào một đêm không ngủ mỏi mệt, ngược lại sảng khoái tinh thần. Tại tam phẩm mục linh căn gia chỉ dưới, hắn vậy mà một đêm liền đem Phùng Xuân Quyết tu luyện nhập môn. Trừ cái đó ra, hắn còn ngạc nhiên phát hiện mình có thể tại không có linh thạch tình huống dưới tu luyện. Hắn dựa vào tam phẩm mục linh căn, có thể hấp thu rời rạc giữa thiên địa linh khí. Hứa Trường Hưng yên lặng tính ra trong chốc lát, phát hiện hấp thu rời rạc linh khí tu luyện hiệu suất, đại khái tương đương hắn sử dụng linh thạch tu luyện lúc 2, khoảng 3 phần 10. Tuy nhiên cái này hiệu suất không tính là cao, lại thắng ở bền bỉ mà lại hoàn toàn không có thành bản. Tại linh khí nồng đậm địa phương, hắn tu luyện hiệu suất sẽ còn tiếp tục tăng lên. Mặt khác, hắn hiện tại dùng linh thạch tu luyện hiệu suất so trước đó tăng lên gấp 2 có thừa, mà lại đối linh thạch bên trong linh khí tỷ lệ lợi dụng cũng càng cao. Muốn là hắn vừa xuyên việt qua đến thời điểm thì có tam phẩm mục linh căn, hiện tại hắn hơn phân nửa đã có luyện khí cửu trọng tu vi, muốn là vận khí lại tốt một chút, thậm chí hoàn thành trúc cơ đều cũng không phải là không có khả năng. Tại con đường tu luyện phía trên, có thiên phú cùng không có thiên phú chênh lệch thực sự quá lớn. Ngoại trừ tu luyện tốc độ bên ngoài, có linh căn cùng không có linh căn tu sĩ sử dụng đồng dạng thuật pháp uy lực cũng hoàn toàn khác biệt. Hứa Trường Hưng hiện tại sử dụng một thuộc tính thuật pháp, uy lực tối thiểu muốn so hạ tam phẩm mục linh căn tu sĩ mạnh hơn gấp đôi. Đây là hắn chỉ có tam phẩm mục linh căn. Nếu như hắn có thể nắm giữ nhất phẩm linh căn thậm chí thiên linh căn, cái kia cho dù là lớn nhất thuật pháp trụ cột, đến trong tay hắn cũng đem biến đến kinh khủng dị thường. Nghe nói những cái kia có thể làm được đồng giai vô địch thiên tài, tối thiểu nhất cũng muốn nắm giữ tam phẩm trở lên linh căn. Bằng không, cho dù pháp khí lại nhiều cũng vô pháp đền bù linh căn phía trên chênh lệch, dù sao những cái kia đỉnh cấp thiên tài cũng đồng dạng sẽ không thiếu khuyết pháp khí. Ta hiện tại tư chất, cần phải vẫn còn không tính là cái gì đỉnh cấp thiên tài, nhưng tại bình thường trong tông môn, cũng coi là thiên phú không tồi đi. Hứa Trường Hưng đắc ý muốn chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn không có linh thạch. Hắn trước đó chém giết cao đẳng cùng mấy cái kia tay chân thu hoạch, đều đã bị hắn dùng để đổi lấy thành tích phân. Hiện tại hắn nếu như muốn tiếp tục mô phỏng, vậy liền phải nghĩ biện pháp đi làm linh thạch. Có thể đi nơi nào làm linh thạch, lại là cái vấn đề. Hắn tu vi hiện tại tuy nhiên so trước đó cao rất nhiều, nhưng ở toàn bộ tu tiên giới lại vẫn là tầng dưới chót nhất tồn tại. Sơ ý một chút, hắn liền có khả năng bị người giết chết. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, đồng dạng có hai con đường. Con đường thứ nhất thì là dựa theo mấy lần trước mô phỏng, tiến về đan tức trấn. Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, hắn mỗi lần đều là tới trước đan tức trấn đặt chân, đều không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Điều này nói rõ chỗ đó tương đối an toàn. Ở nơi đó, hắn còn có thể đạt được Hạ Sơn Dương Thư đề cử, tương đối mà nói tương đối ổn thỏa. Mà thứ hai con đường cũng là diệt đi trong miếu hoang không biết tên yêu ma. Nếu là có thể trừ rơi cái này yêu ma, hắn hơn phân nửa có thể thu được một kiện trấn áp yêu ma pháp khí. Một kiện có thể trấn áp yêu ma pháp khí tối thiểu có thể bán hơn mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên lúc trước mô phỏng bên trong, hắn đã từng bị cái kia không biết tên yêu ma từng làm bị thương căn cơ, nhưng hắn dù sao không chết. Tại phong cấm như cũ vững chắc tình huống dưới, hắn kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội trừ rơi cái kia yêu ma. Có điều hắn hơi chút suy tư liền từ bỏ quyết định này, bởi vì không đáng. Cái thế giới này thật sự là quá mức nguy hiểm, vì một kiện không biết cái gì phẩm giai trấn ma pháp khí, đi tìm một cái rõ ràng thực lực mạnh hơn chính mình yêu ma phiền phức, thực sự có chút không sáng suốt. Tại có thể vững vàng một tay tình huống dưới, vẫn là vững vàng một tay tốt. Hứa Trường Hưng làm ra quyết định về sau, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hai ngày sau, hắn liền đi tới Đan Tước Trấn. Đan Tước Trấn không tính lớn, lại có chút náo nhiệt. Quanh hắn lấy thôn trấn dạo qua một vòng, ngay tại tu chân phiên chợ phụ cận mua một chỗ sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ có chút rộng rãi, gian phòng cũng sạch sẽ gọn gàng. Bất quá giá tiền của nó cũng khá cao, trọn vẹn bỏ ra Hứa Trường Hưng hai khối hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn lần thứ nhất dùng linh thạch tiêu phí, cảm giác có chút không tệ. Chờ nguyên bản chủ phòng rời đi về sau, hắn liền từ trong túi trữ vật đem cái kia bình tụ linh đan lấy ra ngoài. Tại mấy lần trước mô phòng bên trong, hắn đều dựa vào bình này tụ linh đan tu luyện đến luyện khí bắt trọng. Hiện tại hắn lại có chút do dự. Trực tiếp dùng tụ linh đan tu luyện, thật sự là hắn có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng nếu như đem bình này tụ linh đan bán thành linh thạch, vậy hắn thì rất có thể tiếp cận đầy đủ một lần mô phỏng tích phân. Trước đó mấy lần mô phỏng, hắn muốn tu luyện đến luyện khí cửu trọng, đem đồng dạng linh thạch ném ở hệ thống bên trong, ích lợi chắc chắn sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng đem bình này tụ linh đan thu vào, hướng về phía ngoài phiên chợ đi tới. Hắn vốn định tại phiên chợ bên trong tìm cái vị trí bày hàng vỉa hè, dù sao loại sự tình này hắn làm hơn 10 năm, rất quen thuộc nhẫm. Nhưng hắn không có đi ra bao xa, liền thấy một nhà linh đan các. Hắn trong lòng hơi động, đi vào. Hứa Trường Hưng bây giờ đã là luyện khí thất trọng tu sĩ, lại có tam phẩm mục linh căn, cho dù mặc như cũ một thân áo gai, khí chất cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trong tiệm tiểu nhị không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Hứa Trường Hưng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem cái này một bình tụ linh đan lấy ra ngoài, hỏi: "Các ngươi nơi này thu tụ linh đan sao?" Tiểu nhị cười nói: "Đương nhiên thu. Tụ linh đan loại này tốt xuất thủ đan dược, chúng ta đều lấy 8 thành giá cả thu mua." Hứa Trường Hưng theo trong túi chữ vật đem cái kia bình tụ linh đan lấy ra ngoài, hỏi: "Ngươi xem một chút bình này tụ linh đan, có thể cho ta bao nhiêu linh thạch?" Tiểu nhị mở ra nắp bình hít hà, về sau lại tỉ mỉ trở về chỗ một lát, nói: "Ngài bình này tụ linh đan hết thảy 12 viên, phẩm chất thuộc về trung đẳng. Mỗi một hạt đan dược có thể cho ngài 4 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này một bình hết thảy 12 viên, thì cho ngài tính toán 50 khối hạ phẩm linh thạch như thế nào?" Hứa Trường Hưng có chút hiếu kỳ nói: "Khoản giao dịch này ngươi liền có thể định ra rồi, không cần đi mời các ngươi yếm trưởng lại kiểm nghiệm một chút." Tiểu nhị cười nói: "Nếu là người khác đến đưa thuốc, chúng ta tự nhiên muốn cẩn thận điều tra một phen. Nhưng ngài khí vũ hiên ngang, xem xét cũng không phải là phàm nhân, làm sao lại bởi vì chỉ là mười mấy khối hạ phẩm linh thạch lừa gạt chúng ta? Bình này tụ linh đan tự nhiên không lại dùng kiểm nghiệm. Bất quá ngài nếu như muốn thấy chúng ta điếm trưởng, ta cũng có thể đem hắn mời đi ra." Hứa Trường Hưng nghe, biểu lộ nhất thời biến đến có chút cổ quái. Hắn trước đó kiếm ăn hồ linh trấn bên trong cũng có một chỗ linh đan phường, trước đó hắn ở nơi đó bày quẩy bán hàng thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đến đó tiếp một số thu thập thảo dược nhiệm vụ. Thời gian dài, hắn thì cùng nơi đó tiểu nhị thân quen, đối linh đan phường giao dịch quá trình cũng hiểu biết cái đại khái. Bên kia linh đan phường tại thu linh đan thời điểm, trưởng quỹ mỗi lần đều muốn đích thân kiểm hàng, mà lại mỗi lần đều sẽ dùng nhiều loại điều tra pháp thuật kiểm tra thực hư, lấy bảo đảm đan dược không có vấn đề. Hồ linh trấn linh đan phường trưởng quỹ chẳng những đề phòng những cái kia đến đây bán đan dược tu sĩ, đối với mình trong tiệm tiểu nhị cũng là thời thời khắc khắc đề phòng. Nếu có nhân viên cửa hàng dám can đảm một mình thu lấy khách hàng đan dược, nhẹ thì bị một trận đánh đập, nặng thì vứt xác hoang dã. Chương 9, mô phỏng lại một lần xuất hiện chi nhánh. Hứa Trường Hưng đứng ngoài quan sát qua mấy lần hồ linh trấn bên kia giao dịch, mỗi một lần đều hết sức phức tạp. Không nghĩ tới bên này linh đan phường quá trình vậy mà như thế đơn giản, hơn nữa còn cho phép trong tiệm tiểu nhị qua tay đan dược. Lạc Hà Tông quả nhiên không hổ là danh môn chính phái, bên này phiên chợ bầu không khí, vậy mà so hồ linh trấn bên kia tốt nhiều như vậy. Hứa Trường Hưng cảm thán một câu về sau, lắc đầu nói: "Không cần làm phiền các ngươi điếm trưởng, ngươi đã có thể thu vậy liền cho ngươi." "Đúng, các ngươi nơi này thu các loại thảo dược sao?" Tiểu nhị cười nói: "Cũng thu, bất quá chúng ta chỉ lấy một số so sánh hi hữu thảo dược." Hứa Trường Hưng nhẹ gật đầu, lại từ trong túi trữ vật đem hắn trước đó thu hoạch thảo dược đều lấy ra ngoài nói: "Vậy ngươi xem nhìn những thứ này thảo dược, các ngươi có thể muốn bao nhiêu, cho ta nói ra đi." Tiểu nhị tại những thứ này thảo dược bên trong cẩn thận chọn lựa sau một lúc, lấy ra nhiều loại so sánh không tệ thảo dược, cho Hứa Trường Hưng báo cái 20 khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Cái giá này kỳ thật có chút thấp. Hứa Trường Hưng chính mình bày quẩy bán hàng mua bán lời nói, tối thiểu có thể bán ra 30 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Nếu như hắn vẫn là trước đó luyện khí nhất trọng tu sĩ, hơn phân nửa không nỡ lấy cái giá này đem những thứ này thảo dược bán đi. Có điều hắn hiện tại đã là luyện khí thất trọng, lại có hệ thống kề bên người, cũng liền không đi tính toán cái này có chút linh thạch. Thời gian đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là muốn so mười mấy khối hạ phẩm linh thạch trọng yếu một số. Hứa Trường Hưng hảo hảo thu về linh thạch, liền dẫn 70 khối hạ phẩm linh thạch đi ra căn này linh đan phường. Chờ hắn sau khi rời đi, cửa hàng tiểu nhị liền dẫn nhận được tụ linh đan đi tới hậu đường. Hắn đem tụ linh đan đặt ở một người trung niên trước mặt nói: "Sư phụ, đây là ta vừa mới dùng 50 khối hạ phẩm linh thạch nhận được tụ linh đan." Trung niên nhân nhẹ gật đầu, liền đem tụ linh đan cầm trong tay quan sát lên. Một lát sau, trung niên nhân trầm giọng nói: "Bình này tụ linh đan phẩm chất coi như không tệ, 50 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, ngươi cho giá cả coi như tinh chuẩn." Tiểu nhị cười hì hì nói: "Sư phụ, ta hiện tại định giá càng ngày càng chuẩn, có phải hay không sắp xuất sư?" Trung niên nhân sủi một tiếng nói: "Xuất sư? Còn rất xa đây. Ta hỏi ngươi, bình này tụ linh đan là nơi nào luyện đan sư luyện được?" Tiểu nhị sửng sốt một chút nói: "Cái này, ta đây không biết." Trung niên nhân lắc đầu nói: "Ta đã nói với ngươi rồi, mỗi cái địa phương luyện đan sư đều có kỳ đặc trình. Cho dù luyện chế ra đan dược tính giống nhau, cũng có thể căn cứ trong đó nhỏ xíu khác biệt phán đoán ra hắn luyện chế địa điểm. Bình này tụ linh đan dược tính rõ ràng lại hung mãnh, mà lại trong đó còn kèm theo một chút tạm đạm khí tức, tại luyện chế thời điểm rõ ràng dùng đến âm hỏa." "Âm hỏa?" Tiểu nhị đồng tử hơi hơi co rụt lại nói: "Ngài là nói, bình đan dược này là theo Âm Thi Tông bên kia mang tới?" Trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói: "Bán cho ngươi đan dược người này tu vi như thế nào?" Tiểu nhị suy nghĩ một chút nói: "Ta không nhìn ra được, có điều hắn cho ta cảm giác thật lợi hại, tối thiểu tại luyện khí ngũ trọng trở lên." Trung niên nhân gật đầu nói: "Một cái luyện khí ngũ trọng trở lên tu sĩ, theo Âm Thi Tông bên kia mang tới một bình tụ linh đan, nhưng hắn lại không chính mình sử dụng, mà chính là đem bình này tụ linh đan bán cho chúng ta. Người này ngược lại là có ý tứ." Tiểu nhị đồng tử lại là co rụt lại nói: "Chẳng lẽ hắn là cố ý đem cái này đan dược bán cho chúng ta? Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy?" Trung niên nhân khoát tay nào nói: "Ai biết hắn muốn làm gì, ngươi đem sự kiện này nói cho Hạ Sơn Dương là được rồi. Còn lại sự tình không cần chúng ta quan tâm." Hứa Trường Hưng còn không biết, mình đã bởi vì cái kia một bình tụ linh đan lộ theo hầu. Hắn giờ phút này đang có chút hưng phấn nhìn trong tay linh thạch. Những cái này linh thạch đầy đủ hắn lại mô phỏng một lần. Hứa Trường Hưng lấy ra 64 khối hạ phẩm linh thạch nạp tiền tiến vào hệ thống về sau, liền lần nữa mở ra mô phỏng. Ngay đầu tiên, ngươi tránh ở trong phòng của mình tu luyện, cũng quen thuộc mình bây giờ cảnh giới. Tam phẩm mục linh căn mang tới tu luyện thoải mái cảm giác, để ngươi có chút thư sướng. Ngày thứ 7, ngươi tiếp tục tu luyện, cũng coi là tốt thời gian chuẩn bị 2 ngày nữa ra ngoài một chuyến, cùng Hạ Sơn Dương ngẫu nhiên gặp. Ngày thứ 9, ngươi chính tại lúc tu luyện, cửa sân lại bị người gõ. Ngươi đẩy cửa phòng ra, phát hiện người đến là một thanh niên tu sĩ. Ngươi hỏi thăm người tới thân phận, kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà là Hạ Sơn Dương. Hạ Sơn Dương bén nhạy bắt được kinh ngạc của ngươi, lại cũng không nói gì thêm. Ngươi cùng hắn trao đổi một lát sau, hắn tựa như trong lúc vô tình hỏi thăm về lai lịch của ngươi. Ngươi không muốn bại lộ tu vi của mình cùng theo hầu, chỉ nói mình là thôn quê tán tu, tới đây chỉ là vì thêm vào Lạc Hà Tông. Hạ Sơn Dương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, liền rời đi. Ngày thứ 20, ngươi chủ động đi bái phòng Hạ Sơn Dương, lại phát hiện hắn cũng không tại Đan Tức Trấn. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không biết là chỗ đó có vấn đề. Ngày thứ 29, Hạ Sơn Dương theo nơi khác trở về, lần nữa tìm ngươi nói chuyện hiếm. Ngươi chủ động nhắc tới muốn bái nhập Lạc Hà Tông, đối phương như cũ từ chối cho ý kiến. Tháng thứ 2, ngươi thử nghiệm đi bái phòng Hạ Sơn Dương, lại phát hiện hắn đối ngươi có chút cảnh giác. Tháng thứ 3, ngươi rốt cục ý thức được, tại Hạ Sơn Dương nơi này hơn phân nửa lấy không được thư đề cử. Nhưng mấy tháng này ngươi qua được ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu, mà lại ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tư chất, cho dù làm tán tu cũng rất tốt, ngươi dứt khoát ngay ở chỗ này an ngừng tạm tới. Tháng thứ 8, đi qua hơn nửa năm an ổn tu luyện, ngươi càng hưởng thụ loại này cuộc sống nhàn nhã, khí tức biến đến càng bình thản. Năm thứ 2, Hạ Sơn Dương dần dần đối ngươi buông xuống đề phòng, thỉnh thoảng tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, lại như cũ không đề cập tới thư đề cử sự tình. Năm thứ 3, tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí bát trọng, trong tay cũng để dành một ít linh thạch. Bởi vì tán tu kiếm lấy linh thạch không dễ, ngươi cũng không có đem những cái này linh thạch dùng cho tu luyện. Ngươi chuẩn bị đem để dành đến, chờ ngươi tu luyện tới luyện khí cửu trọng về sau, lại tích lũy chút linh thạch mua sắm trúc cơ đan. Năm thứ 4, ngươi tại phụ cận hái thuốc thời điểm, cứu một cái một thân trang phục thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Vân Yến Uyển, là phụ cận có chút có tên nữ hiệp. Nàng vì báo đáp ngươi, cam nguyện làm thị nữ của ngươi. Năm thứ 5, ngươi cùng Vân Yến Uyển lâu ngày sinh tình, kết làm vợ chồng. Ngươi dạy nàng tu tiên chi thuật, nàng dạy ngươi múa thương làm tốt, thời gian qua được có chút khoái hoạt. Năm thứ 6, Hạ Sơn Dương tại một lần cùng ngươi giao lưu lúc, bỗng nhiên đưa ra có thể dẫn tiến ngươi thêm vào Lạc Hà Tông. Ngươi một phen suy tư sau cự tuyệt hắn mời. Con của ngươi Hứa Vân Phi xuất sinh. Năm thứ 7, tu vi của ngươi lần nữa đột phá, trở thành luyện khí cửu trọng tu sĩ, ở cái này vắng vẻ trong tiểu trấn cũng coi là có phần có danh tiếng. Năm thứ 8, ngươi bắt đầu tay chuẩn bị trúc cơ sự tình. Vân Yến Uyển chủ động đưa ra, hắn những năm này tạm thời phong khí tu luyện, đem toàn bộ linh thạch đều lưu cho ngươi trúc cơ sử dụng. Ngươi mấy lần cự tuyệt không có kết quả, cũng chỉ có thể tiếp nhận hảo ý của nàng. Năm thứ 9, ngươi con thứ 2 Hứa Vân Hải xuất sinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Hạ Sơn Dương tới chơi. Thứ 10 năm, nơi xa bỗng nhiên đất trời rung chuyển, ngươi đi tìm Hạ Sơn Dương hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn cho tàn nói cho ngươi, Âm Thi Tông lão tổ khôi phục, công phá Lạc Hà Tông. Môn chủ cùng các vị trưởng lão không rõ sống chết. Ngươi bỗng nhiên ý thức được, Đan Tước Trấn từ đó không an toàn nữa, chuẩn bị mang theo vợ con bỏ chạy. Thứ 15 năm, Âm Thi Tông tại ngắn ngủi trong 5 năm, liên tiếp công phá mấy nhà chính đạo tông môn. Ngươi mang theo vợ con chằn trọc đến chỗ, lại tìm không thấy một chỗ có thể an ổn nơi tu luyện. May ra ngươi lúc này đã hoàn thành trúc cơ, có sức tự vệ nhất định. Thứ 18 năm, ngươi tại một lần ra ngoài hái thuốc lúc, bị một cái trúc cơ kỳ mà tu đánh lén. Ngươi kéo lấy thân thể bị trọng thương cùng hắn chiến đấu ròng rã một ngày, cuối cùng vẫn không địch lại bỏ mình. Hứa Trường Hưng nhìn lấy thức hải bên trong văn tự lẩm bẩm nói, lần này sống ngược lại là thật dài, nhưng vì cái gì ta không có thể lấy được Hạ Sơn Dương đề cử? Vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu, chẳng lẽ là? Không có cho hắn quá suy tư nhiều thời gian, lần này mô phỏng kết quả liền xuất hiện ở trong thức hải của hắn. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi lần nữa hoàn thành trúc cơ, nói rõ trúc cơ đối ngươi đã không tính là gì cửa ải khó. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Luyện khí cửu trọng tu vi. 3. Nhân gian võ học vô ảnh thương. Ở đâu ra lần nữa trúc cơ, ta hiện tại vẫn là luyện khí thất trọng của ta. Đối với không thể hoàn toàn kế thừa mô phỏng bên trong tu vi, Hứa Trường Hưng vẫn là rất có chút canh cánh trong lòng. Hắn đậu đen rau muốn một câu, liền suy tư tới lần này khen thưởng. Trong đó cái thứ 3 khen thưởng hắn trực tiếp không để ý đến. Nhân gian võ học đối hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không đáng dùng 64 khối hạ phẩm linh thạch đi mua. Đối với hắn có giá trị cũng là trước hai cái lựa chọn. Hắn có chút nghĩ không thông, chính mình lần này vì cái gì không có thể thu được đến Hạ Sơn Dương đề cử. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn, hắn có khả năng theo Hạ Sơn Dương trong thần thái phát hiện một số dấu vết để lại. Có điều hắn do dự một lát sau, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn theo văn chữ trong miêu tả liền đã đại khái đoán được nguyên do. Hắn lần này cùng trước đó mấy lần mô phỏng khác biệt duy nhất, cũng là đem tụ linh đan bán thành linh thạch. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có làm cái gì cùng mô phỏng bên trong khác biệt lựa chọn. Nếu như giả định mô phỏng bên trong kết quả đều là chính xác, cái kia vấn đề hơn phân nửa cũng là xuất hiện ở cái kia bình tụ linh đan trên thân. Hứa Trường Hưng đã ẩn ẩn đoán được, Đan Tước Trấn linh đan các trưởng quỹ, hẳn là tại cái kia bình tụ linh đan trên thân phát hiện cái gì. Đã như vậy hắn cũng không cần phải lại đi nhìn chiếu lại, bởi vì chiếu lại bên trong cũng không có một đoạn này. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Hưng trầm giọng nói, ta chọn hai. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đan điền của hắn bên trong xuất hiện lần nữa quen thuộc nhiệt lưu. Nhiệt lưu tại lần lượt lưu chuyển bên trong, cấp tốc đem đan điền của hắn chống đến cực hạn. Luyện khí cửu trọng. Hứa Trường Hưng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong đan điền linh khí biến đến có chút ngưng luyện. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn có thể mang khởi linh khí lưu chuyển. Đến giai đoạn này, hắn đã có thể bắt tay vào làm chuẩn bị trúc cơ. Bất quá đối với Hứa Trường Hưng tới nói, cấp bách nhất lại cũng không là trúc cơ, mà chính là cầm tới Hạ Sơn Dương đề cử. Tại lần trước mô phỏng bên trong, hắn lần nữa cảm nhận được tán tu gian khổ. Không có tông môn chống đỡ, hắn thế mà hao tốn hơn 10 năm mới một đường theo luyện khí thất trọng tu luyện đến trúc cơ. Đây là hắn đã có tam phẩm mục linh căn. Tuy nhiên Lạc Hà Tông tại 10 năm sau chắc chắn sẽ bị diệt mất, nhưng trước đó vẫn có thể cho hắn cung cấp che chở cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cho nên cái này cũng không ảnh hưởng hắn thêm vào tông môn ý nghĩ. Hiện tại vấn đề duy nhất thì là như thế nào theo Hạ Sơn Dương cầm trong tay đến thư đề cử. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Trường Hưng mỗi ngày đều sẽ thôi diễn một lần như thế nào cùng Hạ Sơn Dương giải thích lai lịch của mình. Đang tính toán lấy ứng đối ra sao Hạ Sơn Dương đồng thời, hắn cũng tại tiếp tục quen thuộc lấy chính mình tăng vọt tu vi. Mặt khác, hắn còn hội chế đếm cái phù lục. Hứa Trường Hưng tuy nhiên đã là luyện khí cựu trọng tu sĩ, lại như cũng không cách nào như trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng tùy tâm ngưng tụ pháp thuật. Một khi xảy ra chiến đấu, phù lục đối tại hắn hiện tại tới nói vẫn như cũng là 10 phần trọng yếu công thủ thủ đoạn. Đang khẩn trương chuẩn bị bên trong, mấy ngày đảo mắt mà qua. Thứ 9 vừa sáng sớm, hắn cửa sân như hắn đoán trước đồng dạng bị người gõ vang. Hứa Trường Hưng đẩy ra cửa sân, phát hiện gõ cửa quả nhiên là một cái sắc mặt như ngọc người trẻ tuổi. Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, hắn cơ hồ mỗi lần đều cùng Hạ Sơn Dương có gặp nhau. Bất quá tránh thức gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Hạ Sơn Dương xem ra tuổi tác không tính lớn, nhưng cho người cảm giác lại hết sức trầm ổn. Hứa Trường Hưng trên mặt tức thời mang theo một tia hiếu kỳ nói, không biết huynh đài tìm đến người nào. Hạ Sơn Dương chắp tay nói, tại Hạ Lạc Hà Tông ngoại môn đệ tử Hạ Sơn Dương, thụ trong môn cắt cử phụ trách đan dương trấn An Hà. Gần nhất nghe nói có một vị khí vũ bất phàm tu sĩ đến nơi này, liền mạo muội đến đây bái phỏng. Hứa Trường Hưng cười nói, nguyên lai là Hạ chấp sự, mời vào bên trong. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, hắn liền đem Hạ Sơn Dương mời đi vào trong phòng. Hắn cũng không có lập tức hỏi thăm đối phương ý đồ đến, mà chính là lấy ra chi trước chuẩn bị xong trà cụ, dựa theo thưởng thức trà quá trình cho Hạ Sơn Dương rót một chén trà xanh. Hứa Trường Hưng mặc dù vừa mới tiếp xúc trà đạo, nhưng hắn dù sao có luyện khí cựu trọng tu vi gia trì, mọi cử động hơi có chút không tầm thường phong phạm. Hạ Sơn Dương chỉ là tượng trưng nhấp một miếng, liền đem chén trà để lên bàn nói. Huynh đài đối trà đạo tựa hồ rất có hiểu rõ. Hứa Trường Hưng cười lắc đầu nói, không dối gạt hạ huynh, ta mới vừa vặn tiếp xúc trà đạo mấy ngày mà thôi. Trước đó vài chục năm ta quá bận rộn tu luyện, một mực không có nhàn hạ nghiên cứu trà đạo. Hắn chủ động cho Hạ Sơn Dương pha trà, cũng không phải là vì triển lãm chính mình cái kia bất nhập lưu trà đạo bản lĩnh, chỉ là muốn hướng đối phương triển lãm chính mình không màng danh lợi thái độ mà thôi. Hạ Sơn Dương quả nhiên theo chậm lại tiết tấu. Hắn lại cùng Hứa Trường Hưng hàn huyên vài câu, mới lại hỏi, không biết Hứa huynh tới đây là dự định tạm thời đặt chân, vẫn là muốn ở đây sống? Hứa Trường Hưng hơi chút trầm ngâm nói, đã hạ huynh là Lạc Hà Tông đệ tử, vậy ta thì không dối gạt ngươi. Ta mấy năm nay cảm giác sâu sắc tán tu gian khổ, muốn gia nhập Lạc Hà Tông. Có thể ta nghe nói thêm vào Lạc Hà Tông, cần theo hầu sạch sẽ mới được. Ta nhất thời không biết nên chứng minh như thế nào theo hầu, lúc này mới chỉ có thể trước ở chỗ này tạm thời đặt chân. Hạ Sơn Dương tiếp tục hỏi, huynh đại theo hầu, chẳng lẽ có cái gì không tiện đối với người giảng thuật địa phương? Hứa Trường Hưng nhẹ thở dài một cái nói, không dối gạt hạ huynh, ta từ nhỏ tại Hồ Linh trấn lớn lên. Ngươi cũng biết, nơi đó là Âm Thi Tông địa vực. Ta loại này theo hầu, làm sao có thể thông qua Lạc Hà Tông khảo nghiệm? Hứa Trường Hưng trước đó liền đã đoán được, lai lịch của mình hơn phân nửa đã bởi vì cái kia bình tụ linh đan tiết lộ ra ngoài, như là đã không cách nào giấu giếm, hắn dứt khoát chủ động nói ra, tại Hạ Sơn Dương trước mặt lưu một cái người thành thật ấn tượng. Hắn tin tưởng, chỉ là bởi vì sinh trưởng tại Hồ Linh trấn đầu này, còn không đến mức để hắn bị triệt để cự tuyệt. Chương 11, Lạc Hà Tông trưởng lão. Hạ Sơn Dương quả nhiên không có lập tức rời đi, hắn lời nói một chuyện nói. Đúng rồi, ta nghe nói Hứa huynh vài ngày trước bán một bình tụ linh đan. Loại đan dược này dùng cho tu luyện hiệu quả không tồi, huynh ngài vì sao không chính mình sử dụng, mà chính là muốn đem trì bán đi? Hứa Trường Hưng sớm liền đang chờ lấy cái vấn đề này, có điều hắn lại cũng không trả lời ngay, mà chính là biểu hiện ra 10 phần do dự thái độ. Hắn một hồi lâu trầm ngâm về sau, mới than nhẹ một tiếng nói: "Đã hạ huynh có câu hỏi này, ta hôm nay liền biết gì nói nơi tốt. Ta sở dĩ muốn bán đi cái kia bình tụ linh đan, chỉ là bởi vì ta không dùng được mà thôi." Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn động trong đan điền chân nguyên. Nồng đậm một thuộc tính chân nguyên trong nháy mắt tràn ngập tại căn phòng nho nhỏ này bên trong. Vừa mới còn bình chân như vậy, Hạ Sơn Dương đồng tử không khỏi rụt lại một hồi. Hắn vô ý thức theo trên chỗ ngồi đứng lên, lẩm bẩm nói: "Một thuộc tính linh căn, luyện khí cửu trọng." Hứa Trường Hưng cười khổ một tiếng nói: "Không tệ, ta cũng là tại tiếp xúc tu luyện về sau, mới phát hiện được ta thiên phú thế mà không sai. Ta theo như sách viết ghi lại phương thức kiểm chắc một phen về sau, ngoài ý muốn phát hiện được ta một linh căn lại có tam phẩm. Cũng chính là dựa vào tam phẩm một linh căn, ta mới có thể tại không có linh thạch tình huống dưới vụng trộm tu luyện. Bởi vì ta từ nhỏ đã tại Hồ Linh trấn bên trong lớn lên, sớm thì thấy được chỗ đó tu sĩ hung ác, cho nên ta xưa nay không dám triển lộ thiên phú, chỉ có thể lấy một cái hái thuốc đồng thân phận bày ra. Cũng là vận khí ta không tệ, mới an ổn tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Ta vốn là dự định lại nắm giữ mấy cái thức đấu pháp kỹ xảo, về sau liền rời đi chỗ đó. Không nghĩ tới nơi đó ác bá cao đẳng, lại phát hiện ta mấy năm nay góp nhặt linh thạch, muốn giết ta. Ta rơi vào đường cùng, đành phải phản sát những cái kia ác bá. Thừa dịp Âm Thi Tông người còn không có đạt được tin tức, ta liền một đường trốn đến nơi này." Hạ Sơn Dương yên tĩnh nghe xong, sắc mặt không ngừng biến hóa. Làm Hứa Trường Hưng chủ động giảng đến chính mình tam phẩm mục linh căn thời điểm, cặp mắt của hắn bên trong không thể ức chế lóe lên vẻ hưng phấn quá mang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cơ hội của mình khả năng tới. Lạc Hà Tông chấp sự ngoại trừ phụ trách địa phương an ổn bên ngoài, vốn là có tìm kiếm địa phương mầm tiên chức trách. Một cái tính cách không tệ, lại có tam phẩm mục linh căn tu sĩ, thấy thế nào đều là đáng giá lôi kéo người. Hiện tại vấn đề duy nhất thì là đối phương theo hầu. Bất qua vấn đề này, hắn có thể cho trong môn tu sĩ khác đi điều tra. Đã đối phương nói hắn tại Hồ Linh trấn lớn lên, vậy liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Hạ Sơn Dương trầm ngâm một lát sau, rốt cục hạ quyết tâm, đối với Hứa Trường Hưng chắp tay nói: "Hứa Minh ở bên kia hiểm ác chỗ sinh trưởng, lại như cũ có thể thủ vững nội tâm, hạ mô kính nể không thôi. Ngươi muốn thêm vào Lạc Hà Tông sự tình, ta cái này liền đi bẩm báo sư trưởng trong môn phái. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa tháng liền hẳn là sẽ có kết quả." Hứa Trường Hưng nghe được lời nói này, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn nhiều ngày thôi diễn cuối cùng thành công. Lạc Hà Tông quả nhiên vẫn không nỡ hắn cái này tam phẩm mục linh căn ưu tú mầm tiên. Tại Hứa Trường Hưng luân phiên cảm tạ bên trong, Hạ Sơn Dương chậm rãi rời đi chỗ này tiểu viện. Chờ đi tới chỗ không có người, hắn mới bỗng nhiên bước nhanh hơn, vội vã về tới gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng về sau, hắn mới từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một khối phong tồn nhiều năm truyền tin ngọc bội. Hắn hơi chút do dự, liền kích hoạt lên truyền tin ngọc bội nói: "Khởi bẩm trưởng lão, ngoại môn đệ tử Hạ Sơn Dương, tại Đan Tức trấn gặp một cái nắm giữ tam phẩm mục linh căn tán tu." Theo như hắn nói, Hạ Sơn Dương đem Hứa Trường Hưng lý do thoái thác thuật lại một lần về sau, liền yên tĩnh chờ đợi lên đối phương đáp lại. Sau một hồi lâu, một tiếng nói giản mùa theo truyền tin trong ngọc bội vang lên: "Nắm giữ tam phẩm mục linh căn lại biết ẩn nhẫn, cũng không tệ mầm tiên, đáng giá ta đi tự mình xác minh một phen. Nếu là hắn thật chưa từng làm ác, ngược lại là có thể thu nhập trong môn. Ngươi những ngày này không cần loạn đi. Nếu là ngươi nói là thật, liền cái ngươi một công." Một bên khác, Hứa Trường Hưng cũng không biết, chính mình vừa mới cái kia phiên lý do thoái thác, vậy mà kinh động đến Lạc Hà Tông trưởng lão. Có điều hắn lại đã đoán được, đối phương chắc chắn sẽ sai người đi xác minh hắn lý do thoái thác. Hứa Trường Hưng đối với cái này ngược lại là không sợ chút nào, ngược lại có chút chờ mong. Bởi vì hắn vốn là tại Hồ Linh trấn lớn lên, mà hắn bị cao đẳng bọn người ức hiếp sự tình, cũng có là bán hàng rong có thể chứng minh. Mà hắn xuyên việt qua đến về sau, vẫn luôn là thành thành thật thật, không dám chút nào chiêu nhạ sự đoan. Nói cách khác, hắn theo hầu ngoại trừ sinh ra ở Hồ Linh trấn cái này hư một chút ra, còn lại đều là thanh bạch, căn bản không sợ đối phương điều tra. Hắn lúc trước mô phỏng bên trong, chỗ lấy bị Hạ Sơn Dương cảnh giác, ngược lại là bởi vì hắn lựa chọn che giấu mình theo hầu cùng tu vi. Tại đối phương đã tìm được hắn đến từ Âm Thi Tông địa giới tình huống dưới, ẩn tàng tự thân lai lịch quả thực chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết ta lai lịch bất chính, Hạ Sơn Dương không cảnh giác hắn mới là lạ. Hắn phản kỳ đạo cơ quan, đem chính mình theo hầu bại lộ đến sạch sẽ, quả nhiên vào tay không tệ hiệu quả. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, hắn hiện tại cho thấy thiên phú, đến cùng có thể hay không gây nên đối phương coi trọng. Nếu như đối phương lười nhắc bởi vì là một cái luyện khí tu sĩ đi Âm Thi Tông địa giới điều tra, cái kia hắn trước đó mặt mày thì trắng vứt ra, ngược lại trắng trắng bại lộ chính mình theo hầu. Hắn nơi sinh bị người biết được thì cũng thôi đi, hắn tam phẩm mục linh căn cùng luyện khí cựu trọng cảnh giới, đều là có phần vì tin tức trọng yếu. Vạn nhất có người muốn đối phó hắn, khi biết những tin tức này về sau, vậy hắn thì tương đối nguy hiểm. Mang hơi có chút tâm tình thấp thỏm, hắn chờ đợi lên đối phương đáp lại tới. Loại cảm giác này, thế mà để hắn nhớ tới chính mình đợi trước thi đại học về sau, trong nhà chờ đợi ra thành tích lúc trạng thái. Khác biệt duy nhất chính là, đợi trước thành tích thi tốt nghiệp trung học chỉ là ảnh hưởng hắn có thể lên đến đâu trường đại học. Lúc này chờ đợi, lại có khả năng quyết định sinh tử của hắn. May ra Hạ Sơn Dương cũng không có để hắn tâm thần bất định quá lâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Sơn Dương thật hưng phấn tìm tới, nói cho hắn biết trong môn một vị trưởng lão đối với hắn có chút coi trọng. Hứa Trường Hưng hưng phấn sau khi, lại là đối Hạ Sơn Dương luân phiên cảm tạ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Trường Hưng cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều đang quen thuộc lấy cảnh giới của mình. Chỉ có tại Hạ Sơn Dương đến đây bái phòng thời điểm, hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát. Ngày thứ bảy giữa trưa, Hạ Sơn Dương lần nữa đi tới Hứa Trường Hưng tiểu viện. Lần này hắn lại không phải một mình đến đây, ở phía sau hắn còn theo một vị tròm râu hoa dâm lão giả. Không giống nhau Hứa Trường Hưng mở miệng, Hạ Sơn Dương liền chủ động giới thiệu nói: "Trường Hưng huynh, mau ra đây. Vị này là ta Lạc Hà Tông nội vụ Đường Lưu trưởng lão, hắn nhưng là chuyên môn vì ngươi tới." Hứa Trường Hưng nhất thời sững sờ. Hắn mấy ngày nay tuy nhiên đã đoán được, hơn phân nửa đã có người đang điều tra hắn theo hầu. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình vậy mà có thể kinh động Lạc Hà Tông trưởng lão. Theo hắn biết, có thể tại Lạc Hà Tông loại môn phái này lên làm trưởng lão, tối thiểu phải là kết đan cảnh giới. Hứa Trường Hưng vội vàng từ trong nhà chạy ra đến, làm một lễ thật sâu nói: "Tán tu Hứa Trường Hưng, gặp qua Lưu trưởng lão." Chương 12, Vân Hà Ánh Tiên Quyết. Lưu trưởng lão đánh giá Hứa Trường Hưng một lát, gật đầu nói: "Có thể tại loại này hỗn tạp chỗ duy trì bản tâm, ngược lại là tương đương hiếm thấy." Hứa Trường Hưng vội vàng nói: "Vãn bối chỉ là gặp nhiều những cái kia tà tu xuống tràng, không muốn biến đến cùng bọn hắn đồng dạng mà thôi." Lưu trưởng lão thản nhiên nói: "Hiếm thấy ngươi tính cách như thế thuần phác, ngược lại là có phần giống ta tính tình. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Đối phương như thế trực tiếp, lần nữa ngoài Hứa Trường Hưng đón trước. Có điều hắn cũng chỉ là hơi sức sở, ngay sau đó thì đại lễ túi chào nói: "Đệ tử Hứa Trường Hưng, gặp qua ân sư." Lưu trưởng lão khẽ miệng dương lên nói: "Đã như vậy, ngươi chính là của ta tam đệ tử. Tại Lạc Hà Tông bên trong, ngươi còn có hai vị sư huynh. Ngươi đại sư huynh tên là Lý Trường Ca, nhị sư huynh gọi xung quanh Nhạc Trì. Sau khi về núi, ngươi liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ." Hứa Trường Hưng nói: "Đệ tử nhớ kỹ, xin hỏi sư tôn tục danh." "Vi sư tên thật Lưu Trần Vũ, ngươi lại đi lại." Lưu Trần Vũ nói xong, lật tay lấy ra một cái từ mười mấy cái màu tím tiểu cầu xuyên thành thủ xuyên nói: "Kiện pháp khí này tên là Tử Vân Sa, là ngươi đại sư huynh đã từng pháp khi dùng qua. Ngươi liền giữ lấy phòng thân đi." Hứa Trường Hưng nghe vậy hai mắt lại là sáng lên. Cho dù là kém cỏi nhất nhi pháp khí, cũng có thể tùy tiện bán đi mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Hắn trước đó thậm chí còn muốn vì một kiện không biết có phải hay không là tổn hại pháp khí, đi tìm trong miếu hoang yêu ma liều mạng tới. Không nghĩ tới bây giờ chỉ là bái cái sư phụ, thì dễ dàng lấy được một kiện pháp khí. Tử Vân Sa bên trong ẩn ẩn có tử vân lượn lờ, xem xét thì có chút bất phàm, so với cái kia không biết lai lịch pháp khí mạnh hơn nhiều. Không biết đem kiện pháp khí này bán, có thể mở ra mấy lần mộ phỏng. Hứa Trường Hưng cố nén hưng phấn, cảm ơn qua Lưu Trần Vũ, về sau mới hai tay đem cái này Tử Vân Sa nhận lấy. Lưu Trần Vũ đem Tử Vân Sa đưa ra về sau, lại tiện tay lấy ra một cái bình sứ, đưa đến một mực đứng ngoài quan sát Hạ Sơn Dương trước mặt nói: "Ngươi lần này làm tốt lắm, bình này tụ linh đan ngươi thu. Chờ ta sau khi về núi, lại đem tích phân cho ngươi thêm vào. Có khoản này tích phân, ngươi cũng cần phải có thể trở về núi." Hạ Sơn Dương một mặt kích động nói: "Tạ trưởng lão vung trồng." Hứa Trường Hưng nhìn lấy kích động đến run nhẹ nhẹ Hạ Sơn Dương, có chút không rõ ràng cho lắm. Lưu Trần Vũ tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói: Ta Lạc Hà Tông tích phân có thể dùng đến đổi lấy các loại đan dược, bảo tài, cũng có thể làm tấn thăng phân xét. Ngoại môn đệ tử nếu là tích phân đầy đủ, liền có thể xin trở thành nội môn đệ tử. Nội môn cùng ngoại môn đãi ngộ, thế nhưng là kém không ít. Tựa như nhân viên công vụ cùng bên ngoài cương vị. Hứa Trường Hưng ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu về sau, quay đầu đối Hạ Sơn Dương nói, chúc mừng Hạ huynh. Hạ Sơn Dương vội vàng nói, đều là năm hứa minh phúc. Chờ hai người lại khách sáo vài câu về sau, Lưu Trần Vũ mới thản nhiên nói, ngươi như là đã bái nhập ta môn hạ, thì cùng ta về núi đi. Hắn nói xong trực tiếp ném ra một chiếc lướt qua. Lướt qua dài ra theo gió, trong chớp mắt liền bành trướng đến ba trượng có thừa. Chờ Hứa Trường Hưng leo lên lướt qua về sau, Lưu Trần Vũ liền khống chế lấy lướt qua hướng về Lạc Hà Tông bay đi. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ về sau, hắn liền tới đến Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông ở vào núi non trùng điệp ở giữa, chiếm diện tích gần 100 vạn mẫu, hoang vắng. Lưu Trần Vũ liền ở trong đó một vùng núi tu hành. Nơi đó chủ phong tên là Phi Lưu Phong. Hứa Trường Hưng vốn cho rằng, Lưu Trần Vũ chỗ ở chắc chắn sẽ là loại kia nhất sơn nhất thủy một trời cao không màng danh lợi gió. Nhưng đến Phi Lưu Phong về sau, hắn mới ý thức tới chính mình hoàn toàn nghĩ sai. Phi Lưu Phong chủ phong bên trên tọa lạc lấy mấy chục tòa các loại sân nhỏ. Hắn thậm chí còn chứng kiến một tòa tiểu hình phiên chợ. Ở đằng xa, hắn liền thấy một cái kia cái quầy hàng. Cái này khiến nét mặt của hắn biến đến hơi có chút cổ quái. Lưu Trần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, thế nào, cảm thấy nơi này quá nhiều người. Hứa Trường Hưng gật đầu nói, ta còn tưởng rằng sư phụ chỗ ở lại là loại kia không người quấy rầy tiên gia động phủ. Lưu Trần Vũ cười nói, loại kia động phủ cũng có, bất quá không ở đây. Chúng ta Phi Lưu Phong thượng linh ruộng ngàn mẫu, ít người nhưng đánh ý không đến. Đến mức ngươi chỗ ở cũng không ở nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, tựa hồ đang quan sát cái nào đỉnh núi thích hợp cho chính mình cái này tam đồ đệ ở lại. Một lát sau, hắn đột nhiên hai mắt sáng lên, chỉ chỗ xa xa một cái đỉnh núi nói, ngươi là ở chỗ này tu luyện đi. Bên kia so sánh an tĩnh, nhưng sinh hoạt cần thiết vật tư cũng tương đối ít. Ngươi nếu là cảm thấy độc tự tu luyện không tiện, có thể ở chỗ này mời chào mấy cái đạo đồng. Lưu Trần Vũ đơn giản cho Hứa Trường Hưng giới thiệu vài câu về sau, liền đi tới đại điện bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn về sau, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ là luyện khí cựu trọng tu vi. Hứa Trường Hưng thành thành thật thật gật đầu nói, vâng. Lưu Trần Vũ tiếp tục nói, đem linh căn cùng tu vi đều triển lộ ra, để ta nhìn ngươi căn cơ như thế nào. Hứa Trường Hưng nghe vậy, không chút do dự liền dẫn động đan điền, đem luyện khí cựu trọng chân nguyên không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Tại chân nguyên bốc hơi bên trong, một vệt lục quang như ẩn như hiện. Lưu Trần Vũ cảm ứng một lát sau, hài lòng gật đầu nói, không tệ, quả nhiên là tam phẩm một linh căn, căn cơ cũng coi như vững chắc. Nếu là phổ thông tán tu, đã có thể bắt tay vào làm trúc cơ. Bất quá ngươi đã vào ta môn hạ, trúc cơ sự tình trước hết thả một chút đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra một cái ngọc giản, nói, tu tiên chi lộ đằng đẵng vô tuyệt kỳ, trúc cơ chỉ là trên con đường này bước đầu tiên, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Như căn cơ không tốn sức, đầu này tiên lộ đi không được bao xa liền sẽ như bọt nước giống như sụp đổ. Ngươi trước đem môn công pháp này tu luyện tới tiến không thể tiến, suy nghĩ thêm trúc cơ sự tình. Đúng, sư phụ. Hứa Trường Hưng tiếp nhận ngọc giản, phát hiện bên trong ghi lại là một môn tên là Vân Hà Ánh Tiên Quyết công pháp. Dựa theo môn công pháp này ghi chép, hắn cần phải không ngừng áp xúc trong đan điền chân nguyên. Trong khi bên trong chân nguyên bị áp xúc đến cực hạn lúc, liền sẽ trong đan điền ngưng luyện ra một đầu vân vân. Ngưng luyện ra 9 đầu vân vân về sau, trong đan điền liền sẽ như dáng mây lượn lờ đồng dạng. Lúc này tu sĩ nếu là toàn lực vận chuyển thuật pháp, liền sẽ ở xung quanh người chiếu rọi ra một áng mây màu, tựa như tiên nhân hình chiếu đồng dạng. Hứa Trường Hưng đem môn công pháp này cẩn thận đọc một lần về sau, có chút hiếu kỳ nói: "Sư phụ, ta hai vị kia sư huynh trúc cơ thời điểm, đều ngưng luyện bao nhiêu đạo vân vân?" Lưu Trần Vũ tựa hồ sớm liền đang chờ lấy cái vấn đề này. Khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên nói: "Ngươi đại sư huynh Lý Trường Ca thiên phú bất phàm, nhưng tại tu luyện lúc lại ra một chút sai lầm. Ngưng luyện 7 đầu vân vân về sau liền không tiến thêm tốc nào nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ trúc cơ. Ngươi nhị sư huynh thiên phú hơi kém, chỉ ngưng luyện 5 đầu vân vân liền trúc cơ." "Ngại, sư phụ ngươi thật giống như không phải quá tiếc nuối bộ dáng." Lưu Trần Vũ tuy nhiên trong miệng nói bất đắc dĩ trúc cơ, thế nhưng hơi hơi dương lên khóe miệng thấy thế nào đều là đang khoe khoang. Hứa Trường Hưng hơi chút suy tư, liền minh bạch nguyên do trong đó. Luyện khí cửu trọng này đã là phổ thông tu sĩ mức cực hạn. Lúc này lại ngưng luyện trong đó chân nguyên, độ khó khăn có thể nghĩ. Nói như vậy, ngưng luyện ra 7 đạo vân vân, liền đã tương đối khá. Hứa Trường Hưng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chương 13, tích phân tăng vọt. Ngay tại Hứa Trường Hưng suy tư thời điểm, Lưu Trần Vũ đông nhiên lại là giương một tay lên, ném cho hắn một cái chữ vật túi nói. Ngưng luyện vân vân tiêu hao khá lớn, trong túi chữ vật có một ít linh thạch, linh đan, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Về sau ngươi còn có thể đi trong môn lĩnh một số nguyện phụ. Nếu là lại không đủ, thì chính mình đi đón lấy trong môn nhiệm vụ đi. Hứa Trường Hưng cũng không hề để ý Lưu Trần Vũ nhắc nhở. Hắn chỉ là hưng phấn nhìn lấy túi đựng đồ kia. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ muốn đi đâu làm chút linh thạch, không nghĩ tới cái này tới. Hắn hai mắt sáng lên tiếp nhận túi chữ vật, nói: "Tạ sư phụ." Lưu Trần Vũ trên mặt thịt nhỏ bé không thể nhận ra run lên, lại nói: "Ngươi trước đem môn công pháp này đọc hiểu một lần, nếu là có cái gì không hiểu địa phương lập tức hỏi ta." "Đúng, sư phụ." Hứa Trường Hưng đành phải đem túi chữ vật thu lại, đọc hiểu lên Vân Hà Ánh Tiên Quyết. Đem Vân Hà Ánh Tiên Quyết đọc hiểu một lần về sau, hắn mới rốt cục ý thức được, môn công pháp này giống như không phải đơn giản như vậy. Hắn lúc này mới bình tĩnh lại, suy nghĩ môn công pháp này. Lưu Trần Vũ cũng không có thúc giục, thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Thằng đến Hứa Trường Hưng đặt câu hỏi, hắn mới mở miệng giải đáp. Đem tất cả vấn đề đều giải đáp một lần về sau, hắn lại cường điệu giảng giải trong đó một chút, để Hứa Trường Hưng có phần có một ít hiểu ra cảm giác. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã một lần nữa sáng lên. Lại là trong lúc bất chi bất giác, đã đi qua một ngày một đêm. Lưu Trần Vũ lúc này mới phất phất tay, nhường Đường Đồng mang theo Hứa Trường Hưng rời khỏi nơi này. Hứa Trường Hưng theo cái này đạo đồng trèo đèo lội suối, đi một canh giờ, hắn mới rốt cục đi tới chính mình đỉnh núi. Cùng Phi Lưu Phong chủ phong so sánh, nơi này thì đơn giản rất nhiều, ngược lại là thật có chút nhi nhất sơn nhất thủy một trời cao ý tứ. Chờ dẫn Đường đạo đồng rời đi về sau, Hứa Trường Hưng không lo được dò xét chính mình chỗ ở mới, thì không kịp chờ đợi đem sư phụ cho hắn túi chứa vật lấy ra ngoài. Ào ào ào. Cùng với một trận êm tai tiếng vang, Hứa Trường Hưng bên chân liền nhiều một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch. Hắn thô sơ giản lược đến, phát hiện hạ phẩm linh thạch số lượng tối thiểu có hơn 1000 khối. Phát tài. Hứa Trường Hưng cố nén hưng phấn, lại điều tra lên trong túi chứa vật đan dược. Bên trong đan dược chỉ có chí bình. Hắn một vừa mở ra tra xét một lần về sau, phát hiện bên trong đựng đều là tụ linh đan, mỗi bình 12 viên. Những thứ này tụ linh đan phẩm chất so hắn trước đó mua bán muốn tốt hơn nhiều, nếu như cầm lấy đi mua bán lời nói, hẳn là cũng có thể bán được 500 khối hạ phẩm linh thạch tà hữu. Sư phụ thật là hào phóng a. Hứa Trường Hưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch cùng đan dược. Có những cái này linh thạch, hắn liền lại có thể kích hoạt hệ thống. Có điều hắn cũng không có lập tức mở ra mô phỏng, mà chính là thử nghiệm tu luyện lên Vân Hà Ánh Tiên Quyết. Tuy nhiên hệ thống hơn phân nửa có thể đem khen thưởng mô phỏng đi ra, nhưng lại như cũng không cách nào hoàn toàn thay thế tu luyện. Cho nên hắn dự định trước đem môn này trúc cơ công pháp tu luyện nhập môn, về sau lại dùng hệ thống mô phỏng. Kể từ đó, làm tu vi phản hồi đến trên người hắn thời điểm, mới không còn chân nguyên mất khống chế. Lấy hắn bây giờ thiên phú, đem môn công pháp này tu luyện đến nhập môn hẳn là sẽ không phí tổn thời gian quá dài. Sự thật cũng quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng. Vẹn vẹn 2 ngày sau, hắn liền đem môn công pháp này tu luyện đến nhập môn. Còn lại cũng là mài nước công phu, một chút xíu áp xúc trong đan điền chân nguyên. Lúc này hắn rốt cục đem linh thạch lấy ra ngoài, một cái đem hướng trong hệ thống nạp tiền. Đột phá đến luyện khí cựu trọng về sau, hắn lần nữa mô phỏng cần thiết tích phân cũng theo đó bạo đã tăng tới 256 điểm. Thẳng đến mặt đất nhiều một đống nhỏ linh thạch bột phấn, hắn mới rốt cục đổi lấy ra đầy đủ mô phỏng một lần tích phân. Hứa Trường Hưng cố nén đau lòng, thấp giọng nói, bắt đầu mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi chân không bước ra khỏi nhà, bắt đầu sử dụng Vân Hà Ánh Tiên Quyết bên trong thuật pháp chiết xuất trong đan điền chân nguyên. Ngày thứ 5, sư phụ ngươi đạo đồng đến thông báo ngươi, ngày mai ngươi đại sư huynh về núi, cho ngươi đi Phi Lưu Phong. Lưu Trần Vũ gặp ngươi đã đem Vân Hà Ánh Tiên Quyết tu luyện nhập môn, có chút hài lòng, lại phần thưởng ngươi mấy bình tụ linh đan. Ngày thứ 6, ngươi đại sư huynh Lý Trường Ca về núi, cho ngươi một kiện pháp khí hộ thân làm lễ gặp mặt. Ngày thứ 28, ngươi nhị sư huynh Chu Nhạc Trì về núi, vầng trán của hắn ở giữa tựa hồ ẩn ẩn có một vẻ sầu lo. Nhìn thấy ngươi về sau hắn lại lập tức khôi phục như thường, cũng cho ngươi một túi linh thạch làm lễ gặp mặt. Ngày thứ 29, ngươi ngưng luyện ra một đạo vân văn. Ngươi cảm thấy môn công pháp này tựa như cũng không khó, tiếp tục bế quan tu luyện. Tháng thứ 2, ngươi lại khổ tu hơn một tháng, đạo thứ 2 vân văn lại chỉ ngưng luyện hơn phân nửa. Lúc này ngươi mới ý thức tới, môn công pháp này lại là càng tu luyện càng khó khăn. Ngươi không hề từ bỏ, tiếp tục bế quan. Tháng thứ 3, ngươi dùng hết sư phụ đưa cho ngươi đan dược, rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ 2 vân văn. Ngươi cảm thấy mình thực lực lại tăng lên không ít, tối thiểu có thể đánh 2 cái phổ thông luyện khí cựu trọng tu sĩ. Tháng thứ 6, ngươi rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ 3 vân văn. Lúc này ngươi đã dùng hết trong tay linh thạch, đành phải đi trong môn tiếp một số nhiệm vụ. Bởi vì ngươi là Lưu Trần Vũ thân truyền đệ tử, rất dễ dàng thì xác nhận đến đơn giản lại thù lao phong phú nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch tốc độ có phần nhanh. Tháng thứ 11, ngươi rốt cục lần nữa ngưng luyện ra một đạo vân văn, lúc này ngươi đã cảm thấy ngưng luyện vân văn gian khổ. Năm thứ 2 tháng 6, ngươi ngưng luyện ra đạo thứ 5 vân văn, căn cơ đã có thể cùng ngươi nhị sư huynh sánh vai. Năm thứ 2 tháng 11, sư phụ ngươi kiểm tra tu vi của ngươi, đối tiến độ tu luyện của ngươi có chút hài lòng, để ngươi tháng sau tham gia tông môn thi đấu. Năm thứ 2 tháng 12, ngươi khổ tu một tháng, rốt cục đoạt tại thi đấu phía trước, lần nữa ngưng tụ ra một đạo vân văn. Lúc này ngươi lần thứ nhất cảm nhận được bình cảnh. Bất quá ngươi không kịp đi cân nhắc những thứ này, bởi vì trong môn thi đấu đã bắt đầu. Ngươi lấy luyện khí cửu trọng, lục đạo vân văn cảnh giới, tại luyện khí kỳ tu sĩ bên trong rực rỡ hào quang, chỉ là tại trận chung kết lúc bại bởi bảy đạo vân văn trưởng môn đệ tử Khổng Vân An. Sư phụ ngươi Lưu Trần Vũ đối biểu hiện của ngươi có chút hài lòng, phần thưởng ngươi một khối chứa một linh khí tức trung phẩm lôi kích mục. Năm thứ 3 tháng 6, ngươi mượn lôi kích mục bên trong linh khí, một hơi bế quan nửa năm, lần nữa ngưng luyện một đạo vân văn. Lúc này ngươi rốt cục đạt tới cực hạn. Lưu Trần Vũ đối ngươi có chút hài lòng, tán dương ngươi thiên phú nghị lực đều tốt. Có thể ngươi lại không nghĩ dừng bước tại bảy đạo vân văn, thỉnh cầu sư phụ trợ giúp. Lưu Trần Vũ trầm ngâm một lát sau, dùng điểm của mình giúp ngươi đổi một lần đi Vân Hà bí cảnh bên trong tu luyện cơ hội. Năm thứ 3 tháng 10, ngươi tại Vân Hà bí cảnh bên trong tu luyện 3 tháng, lại như cũng không thể ngưng luyện ra đạo thứ 8 vân văn. Lúc này ngươi rốt cục ý thức được, đây đã là cực hạn của ngươi. Ngươi khẽ thở dài một tiếng, tại Vân Hà bí cảnh bên trong bắt đầu trúc cơ. Lúc này ngươi căn cơ đã dị thường hùng hậu, không có sử dụng trúc cơ đan liền nhẹ nhõm hoàn thành trúc cơ. Năm thứ 5, bởi vì ngươi căn cơ dị thường kiên cố, trúc cơ về sau tu vi tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn thời gian hơn 1 năm, ngươi thì đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chương 14, tự mình thôi miên. Năm thứ 8, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng bắt đầu ra ngoài du lịch, vì về sau kết đan làm chuẩn bị. Năm thứ 9, ngươi ngay tại du lịch thời điểm, thức hải bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Ngươi chợt nhớ tới, Lạc Hà Tông kiếp nạn sắp tới. Ngươi nghĩ ra những năm này sư phụ đối ngươi chiếu cố, cuối cùng không đành lòng hắn vô duyên vô cớ vẫn lạc. Ngươi một đường phi nước đại về tới sân môn, cũng cáo chi Lưu Trần Vũ, ngươi ngoài ý muốn phát hiện Âm Thi Tông lão tổ sắp khôi phục, tông môn sợ có đại nạn. Lưu Trần Vũ thật sâu thấy ngươi một hồi lâu, hỏi thăm ngươi là như thế nào biết được tin tức này. Ngươi tuy nhiên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nhưng tại Lưu Trần Vũ không ngừng ép hỏi dưới, lại cuối cùng không cách nào tự bào chữa. Lưu Trần Vũ thở dài một tiếng, đưa ngươi nhốt ở Phi Lưu Phong phía trên, không cho phép ngươi ra ngoài nửa bước. Thứ 10 năm, ngay tại ngươi nhắm mắt chờ thời điểm chết, phòng tạm giam môn đông nhiên bị người mở ra. Lưu Trần Vũ nhìn chằm chằm ngươi xem một lát sau, đông nhiên thở dài một tiếng, để ngươi rời đi. Ngươi run lên trong lòng, muốn cần sư phụ cùng ngươi cùng nhau rời đi. Có thể Lưu Trần Vũ lại chỉ là để ngươi đi mau. Ngươi xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng vẫn đối với sư phụ đại lễ cúi chào, rời đi Lạc Hà Tông. Ngươi vừa mới rời đi nửa ngày, Lạc Hà Tông liền bị người công phá sơn môn. Ngươi nhìn lấy sơn môn thảm trạng, không khỏi thất hồn lạc phách. Ngay tại ngươi sững sờ xuất thần thời điểm, một cái âm khí âm u lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở bên người ngươi. Hắn nói một câu nơi này lại còn có một đầu cá lọt lưới chém liền hạ đầu của ngươi. Ngươi chết. Lần này chết có chút oan a. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới, mình lại lần này mô phỏng bên trong vậy mà lại là kiểu chết này. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau tại không có nắm chắc thời điểm, tuyệt không tùy tiện đối với người nói hệ thống mô phỏng ra kết quả. Nhất là dính đến âm thi tông đồ vật, tuyệt không thể đối với người nói được câu. Hắn dù sao cũng là tại âm thi tông địa bàn lớn lên, tùy tiện đi nói tới có liên quan đại sự, rất dễ dàng gây nên những người khác nghi ngờ. Bất quá lần này mô phỏng, cũng để cho Hứa Trường Hưng ý thức được chính mình cái này sư phụ đối với hắn là thật sự không tệ. Tại không xác định hắn có phải hay không âm thi tông gian tế tình huống dưới, Lưu Trần Vũ vậy mà sớm thả đi Hứa Trường Hưng. Lúc ấy Hứa Trường Hưng nếu là tâm ngoan một chút, cấp tốc trốn xa, cũng có thể tại mô phỏng bên trong sống lâu hơn vài chục năm cũng có nói. Không giống nhau suy nghĩ của hắn tiếp tục phát tán, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh, lại không có đối ứng thực lực, cuối cùng bị vận mệnh vòng xoáy xoắn nát. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. 3. Bảy đạo vân văn. Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái này ba cái lựa chọn, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Hắn tại mô phỏng bên trong ngưng luyện ra vân văn, quả nhiên có thể kế thừa xuống tới. Đến mức tu vi cảnh giới, như trước vẫn là giảm đi. Cũng không biết về sau đều là như vậy, vẫn là chỉ tại đột phá đại cảnh giới thì mới sẽ như thế. Bất quá này cũng vấn đề không lớn, so với các loại bình cảnh, tu vi cảnh giới ngược lại là dễ dàng nhất lấy được. Hứa Trường Hưng không có quá nhiều do dự, thì lựa chọn cái thứ ba lựa chọn. Theo hắn làm ra lựa chọn, đan điền của hắn lần nữa xảy ra biến hóa. Dáng mây giống như đường vân tại hắn trong đan điền ngưng tụ. Làm bảy đạo vân văn từng cái ngưng tụ ra về sau, đan điền của hắn đã làm lớn ra hơn 2 lần, trong đó chân nguyên ngưng luyện trình độ càng là tăng lên mấy lần. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lòng bàn tay liền ngưng tụ ra 3 đạo cương khí. Trong đó mỗi một đạo cương khí đều là hắn trước đó cần toàn lực mới có thể ngưng tụ ra. Hiện tại hắn lại có thể đồng thời ngưng tụ 3 đạo, hơn nữa còn từ có thừa lực. Hứa Trường Hưng ở ngực hơi hơi chập trùng nói, bảy đạo vân văn đối tu vi tăng phúc thế mà lớn như vậy. Không biết ngưng luyện ra 9 đạo vân văn về sau, lại sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa. Cái này bảy đạo vân văn mang tới biến hóa, thậm chí so với hắn theo luyện khí thất trọng tấn thăng đến luyện khí cửu trọng còn muốn lớn. Rõ ràng như thế tăng lên, để hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng lên 9 đạo vân văn tác dụng tới. Nhưng hắn suy tư một lát sau, mi đầu thì hơi nhíu lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bảy đạo vân văn đối tại mình bây giờ tới nói đã là cực hạn. Lúc trước mô phỏng bên trong cũng xác nhận điểm này. Hắn tại mô phỏng bên trong mấy lần nếm thử không có kết quả, mới không được đã đột phá cảnh giới. Nhưng tại trong hiện thực hắn lại còn không có thử qua, tự nhiên không cam tâm thì lấy bảy đạo vân văn trúc cơ. Có điều hắn lại không có lập tức mở ra mô phỏng, mà chính là suy tư tới có thể được tăng lên lộ tuyến tới. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng là thiên tài địa bảo. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn tại ngưng luyện ra đạo thứ 6 vân văn về sau, liền đã cảm nhận được bình cảnh. Về sau dựa vào một khối lôi kích mục, mới ngưng luyện ra đạo thứ 7 vân văn. Nếu như hắn có thể tìm tới phẩm chất tốt hơn thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể ngưng luyện ra đạo thứ 8. Bất quá con đường này có chút khó khăn, ẩn chứa một linh khí lôi kích mục phẩm chất đã cực cao, muốn tìm phẩm giai cao hơn thiên tài địa bảo, tất nhiên càng thêm gian nan. Ngoại trừ dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép ngưng luyện vân văn bên ngoài, hắn kỳ thật còn có một con đường khác có thể đi. Cái kia chính là tiếp tục tăng lên linh căn phẩm giai. Nếu như hắn một linh căn có thể tăng lên đến nhị phẩm thậm chí nhất phẩm, cái kia tiếp tục ngưng luyện vân văn thì sẽ biến đơn giản rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Phùng Xuân Quyết đem hắn một linh căn tăng lên đến ngũ phẩm cũng đã là cực hạn, hắn tam phẩm một linh căn vẫn là kỳ ngộ có được. Muốn tiếp tục tăng lên linh căn, cần không phải công pháp, mà chính là phẩm giai cao hơn thiên tài địa bảo. Mà cái này lại về tới trước đó vấn đề, thiên tài địa bảo khó tìm. Bất quá con đường này chưa hẳn không có phương hướng. Hắn trước đó có thể tại bí cảnh ở bên trong lấy được một lần kinh ngộ, cái kia lại đi một lần chưa hẳn không thể. Vấn đề duy nhất là, tại mô phỏng bên trong hắn chưa hẳn nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Hứa Trường Hưng suy tư một lát sau, đông nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu nói một mình. Linh căn, linh căn, linh căn. Đời này ta liền là chết, cũng phải lại làm một kiện có thể tăng lên linh căn tiên tài địa bảo. Hứa Trường Hưng yên lặng thôi miên chính mình một hồi lâu, mới đưa linh thạch nạp tiền tiến vào trong hệ thống, cũng mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi theo tự mình thôi miên bên trong tỉnh lại. Có thể tăng lên linh căn thiên tài địa bảo cái nào là dễ dàng như vậy lấy được. Ngươi tự giễu một câu, liền bắt đầu nếm thử ngưng luyện vân văn. Hứa Trường Hưng, hắn tuy nhiên cũng không có đối với mình nếm thử ôm lấy hy vọng quá lớn, có thể hàng ngũ như nhất văn tự thì đụng tới đánh mặt, cũng quá đáng. Có điều hắn như cũng không có nản chí, bởi vì hắn hiện tại là thật đối có thể tăng lên linh căn thiên tài địa bảo 10 phần khát vọng. Cho dù không có thôi miên nhân tố, hắn cũng cảm thấy mình sẽ đi tìm tương tự thiên tài địa bảo. Đến mức có phải hay không đi chỗ đó di tích kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần có thể tại mô phỏng quá trình bên trong đem một linh căn phẩm giai tăng lên, liền có thể đem mô phỏng kết quả kế thừa xuống tới. Mang theo nồng đậm hy vọng, Hứa Trường Hưng tiếp tục chờ đợi lên đến tiếp sau văn tự. Chương 15, nhất phẩm một linh căn. Ngày thứ 5, ngươi tiếp tục thử nghiệm ngưng luyện vân văn, lại bất đắc dĩ phát hiện mình hoàn toàn chính xác đã đến cực hạn. Ngay tại ngươi chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm, sư phụ ngươi đạo đồng đến thông báo ngươi, cho ngươi đi phi lưu phòng. Ngươi đi theo đạo đồng đi vào phi lưu phòng. Lưu Trần Vũ nhìn thấy ngươi về sau nhất thời sửng sở. Sau một lúc lâu, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem tay đặt ở trên vai của ngươi, sau đó thì ngây dại. Lại sau một lúc lâu, hắn bắt đầu hướng trên người ngươi ném các loại điều tra thuật pháp. Sau một hồi lâu, Lưu Trần Vũ mới hỏi thăm về ngươi là làm sao ngưng luyện ra bảy đạo vân vân. Ngươi chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, nói khả năng này cùng thiên phú có quan hệ. Lưu Trần Vũ nhìn chằm chằm ngươi xem nửa ngày, nói ngươi là một thiên tài. Ngươi thừa cơ đem chính mình gặp phải bình cảnh sự tình nói ra. Lưu Trần Vũ trầm ngâm thật lâu, để ngươi trở về chờ tin tức. Ngày thứ 15, ngươi trở lại chính mình đỉnh núi 10 ngày, tu vi như cũ không có tiến thêm, Lưu Trần Vũ cũng không có tin tức gì. Ngươi có chút bất an, do dự có phải hay không muốn vụng trộm rời đi. Một phen xoắn xuýt về sau, ngươi vẫn là quyết định tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 27, Lưu Trần Vũ rốt cục xuất hiện. Hắn phong trần mệt mỏi, tựa hồ vừa mới ra một chuyến xa nhà. Ngươi có chút mong đợi nên đón tiếp lấy, lại chỉ lấy được một cái thất lạc trả lời chắc chắn. Ngươi Mộc Linh căn đã là tam phẩm, muốn tiếp tục tăng lên, cần thiết thiên tài địa bảo cho dù là hắn cái này Lạc Hà tông trưởng lão cũng không lấy được. Ngươi do dự một chút, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Phùng Xuân Quyết. Cũng Lưu Trần Vũ đọc còn về sau đại hỉ, cũng đội vàng rời đi. Ngày thứ 28, Lưu Trần Vũ xuất hiện lần nữa, cũng mang về một người trung niên. Đi qua giới thiệu về sau, ngươi mới biết được người này tên là Thạch Hạo Nôn, là Lạc Hà tông một vị hóa thần lão tổ. Thạch Hạo Nôn quét ngươi liếc một chút, nói ngươi vận khí không tệ, liền mang theo ngươi cùng Lưu Trần Vũ đằng không mà lên. Làm cảnh tượng trước mắt lần nữa khôi phục lúc, ngươi phát hiện mình lại bị dẫn tới một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh bên trong tràn ngập quỷ dị sinh cơ, khắp nơi đều là tùy ý sinh trưởng yêu mục. Ngươi ẩn ẩn đoán được đây là nơi nào? Ngày thứ 29, Thạch Hạo Nôn tại bí cảnh bên trong đại sát tứ phương. Ngươi thì bị trở thành chìa khóa, chỉ là tại thẻ quan thời điểm bị lấy ra dùng một chút. Mà sư phụ của ngươi Lưu Trần Vũ thì thành thật thật ở một bên làm ghi chép viên. Ngày thứ 31, trải qua 3 ngày thăm dò, Thạch Hạo Nôn rốt cục giết xuyên qua toàn bộ bí cảnh. Hắn đem một khối màu xanh biếc kết tinh ném cho ngươi, về sau liền phiêu nhiên rời đi. Ngươi vốn định lập tức trở về núi bế quan, có thể Lưu Trần Vũ lại nói đây là hiếm thấy cơ duyên, mang theo ngươi tại đã bị giết xuyên bí cảnh bên trong lại là một trận vơ vét. Ngày thứ 36, thu hoạch tràn đầy, Lưu Trần Vũ rốt cục mang theo ngươi quay trở về tông môn. Cùng ngày ngươi liền bắt đầu bế quan. Tháng thứ 3, ngươi thành công hấp thu cái viên kia xanh biếc kết tình, Mộc Linh căn phẩm giai cũng theo đó tăng lên đến nhất phẩm. Bây giờ ngươi tại toàn bộ Lạc Hà tông cũng coi là đứng đầu nhất thiên tài. Ngươi bắt đầu thử nghiệm ngưng luyện vân vân. Thành, ha ha. Hứa Trường Hưng nhìn lấy hàng chữ này, nhịn không được hung hăng vùng một chút nắm đấm. Hắn lần này mô phỏng chính là vì tăng lên linh căn. Chỉ cần linh căn phẩm giai có thể tăng lên, mục đích của hắn thì đã đạt thành, đến mức đến tiếp sau mô phỏng kết quả, với hắn mà nói đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Dù sao mô phỏng hệ thống chỉ có thể để hắn chọn lựa một loại khen thưởng. Cho dù hắn lần này mô phỏng bên trong ngưng luyện ra chín đạo vân vân, hắn cũng chọn linh căn. Đến mức vân vân, hắn hoàn toàn có thể tại lần sau mô phỏng bên trong tuyển chọn. Bất quá Hứa Thành bay cũng không biết nên như thế nào đóng lại mô phỏng, mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút, trở thành Lạc Hà tông thiên tài về sau, chính mình có thể tu luyện tới loại trình độ nào. Tháng thứ 10, người đi qua hơn nửa năm ngưng luyện, rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ 8 vân vân. Năm thứ 2 tháng 6, ngươi ẩn ẩn cảm giác được đạo thứ 9 vân vân sắp thành hình, nhưng chính là bắt không được ngưng luyện cơ hội. Sau đó ngươi tìm được ngươi sư phụ, nói rõ tình huống. Lưu Trần Vũ hơi chút trầm ngâm, liền dùng điểm của mình giúp ngươi đổi Vân Hà bí cảnh 3 tháng thời gian tu luyện hạ. Năm thứ 2 tháng 8, ngươi tại Vân Hà bí cảnh bên trong khổ tu 2 tháng, rốt cục ngưng luyện ra đạo thứ 9 vân vân. Vân vân viên mãn, ngươi một cách tự nhiên hoàn thành trúc cơ. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, nhất thời lại là một trận mừng rỡ. Cái này mấy đầu mô phỏng lần nữa xác nhận suy đoán của hắn, ngưng luyện vân vân số lượng quả nhiên là cùng linh căn phẩm chất có quan hệ. Nói cách khác, hắn vân vân đại viên mãn trúc cơ ổn. Hứa Trường Hưng lại là một trận hưng phấn, chi sau tiếp tục xem nhìn lên lần này mô phỏng nội dung. Năm thứ 3 tháng 9, là ngươi theo Vân Hà bí cảnh bên trong lúc rời đi, đã trở thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ngươi cảm thấy mình vẫn còn dư lực, về núi sau tiếp tục bế quan. Năm thứ 4 tháng 6, ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tại Lạc Hà tông trong nội môn đệ tử đã có phần có danh tiếng. Ngay tại ngươi chuẩn bị ra ngoài du lịch thời điểm, vị kia tên là Thạch Hạo Ngôn Hóa Thần lão tổ lại lần nữa tìm được ngươi, để ngươi cùng hắn ra ngoài một chuyến. Ngươi có chút không hiểu, lại không cách nào phản bác Hóa Thần lão tổ. Hắn mang theo ngươi lần nữa đi tới chỗ kia yêu mục bí cảnh bên trong. Tại ngươi ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn mang theo ngươi một đường xâm nhập. Không biết qua bao lâu, các ngươi rốt cục đạt tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Thạch Hạo Ngôn chỉ một chỗ trận đồ, để ngươi thử nghiệm dùng tự thân chân nguyên luyện hóa. Ngươi theo hắn nói, đem chính mình chân nguyên chậm rãi đưa vào trận đồ bên trong. Năm thứ 4 tháng 7, trải qua hơn 10 ngày nếm thử, ngươi rốt cục dung hợp bí cảnh bên trong trận đồ. Ngươi ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà nắm trong tay tòa động phủ này, đại lễ cảm ơn Thạch Hạo Nôn. Thạch Hạo Nôn cười nói đây là cơ duyên của ngươi, có điều hắn lúc rời đi, vẫn là thuận đi trong động phủ hai gốc chân quý nhất linh thực. Ngươi mặc dù có chút bất đắc dĩ, lại cũng cảm thấy đương nhiên. Năm thứ 5 tháng 6, ngươi trong động phủ tu luyện lúc, chợt phát hiện có người xâm nhập. Ngươi sử dụng trong động phủ trận pháp đem khu trục, cũng nói cho hắn biết nơi này đã có chủ nhân. Năm thứ 5 tháng 8, bị ngươi đuổi tu sĩ đi mà quay lại, bên cạnh hắn còn theo một bộ kinh khủng âm thi. Ngươi lúc này mới ý thức tới, cái kia trước đó xâm nhập tu sĩ, lại là âm thi tông phái tới thám tử. Ngươi muốn chạy trốn, dĩ nhiên đã không có đường ra. Toàn bộ động phủ đều bị đại pháp lực phong cấm. Ngươi chết. Cái này đều có thể chết. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, nhất thời không còn gì để nói. Hắn trước đó đều lấy vì lần này có thể thoát khỏi hẳn phải chết ma chú, thuận lợi tu luyện đến kết đan thậm chí cả nguyên anh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bởi vì động phủ một chỗ động phủ mất mạng. Tuy nhiên cái chết của hắn có khả năng để Lạc Hà tông sớm tỉnh táo, nhưng đây cũng không phải là bản ý của hắn. Âm thi tông đúng không? Chờ ta tu luyện thành, không phải đem các ngươi diệt không thể. Hứa Trường Hưng đã không nhớ đến chính mình là lần thứ mấy tại mô phỏng bên trong chết tại Âm Thi Tông trong tay. Trước đó hắn chỉ muốn bỏ chạy cách, có thể theo hắn thiên phú không ngừng tăng lên, lòng tin của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lần này hắn rốt cục dâng lên muốn cùng cái kia quái vật khổng lồ chống lại tâm tư. Chương 16, trúc cơ. Không đợi Hứa Trường Hưng suy nghĩ tiếp tục phát tán, hệ thống thanh âm liền lần nữa tại ý thức của hắn bên trong vang lên. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi thiên phú hơn người, thu hoạch được viễn siêu ngươi cảnh giới cơ duyên, nhưng cũng bởi vì khí vận không đủ, không cách nào ngăn chặn lần này cơ duyên, cho nên ngươi chết. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. 3. Nhất phẩm mục linh căn. 4. Chí đạo vân văn. Ta chọn 3. Sớm tại mô phỏng vừa mới tiến hành một nửa thời điểm, Hứa Trường Hưng liền đã nghĩ kỹ khen thưởng, cho nên lần này chọn lên không có chút nào dây dưa dài dòng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong thức hải của hắn lần nữa nổi lên lục quang nhàn nhạt. Làm lục quang tán đi về sau, Hứa Trường Hưng chỉ cảm thấy mình cảm giác được thế giới xuất hiện lần nữa biến hóa. Trước đó hắn mục linh căn chỉ là tam phẩm lúc, hắn liền đã có thể cảm nhận được trong không khí một thuộc tính linh khí. Lần này linh căn phẩm giai lần nữa tăng lên, hắn đối một thuộc tính linh khí cảm giác càng rõ ràng, mà lại cảm giác phạm vi cũng tăng lên rất nhiều. Càng làm cho hắn hưng phấn là, những cái kia một thuộc tính linh khí vậy mà tại chủ động hướng về hắn quanh người hội tụ. Cho dù hắn không chủ động tu luyện, cũng có thể bị động hấp thu một thuộc tính linh khí. Lấy loại thiên tư này tu luyện một thuộc tính công pháp, quả thực là làm ít công to. Hứa Trường Hưng hưng phấn một hồi lâu, mới đưa ý thức của mình chìm vào đan điền. Lúc này đan điền của hắn bên trong vẫn như cũng là bảy đạo vân vân. Khác biệt chính là, cái này bảy đạo vân vân cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy chen chúc. Hắn mười phân rõ ràng cảm giác được, mình có thể tiếp tục ngưng luyện vân vân. Loại khổ này tu sự tình, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại tiêu phí thời gian đi làm. Hắn trực tiếp lấy ra 256 khối hạ phẩm linh thạch, nạp tiền tiến vào trong hệ thống, cũng lần nữa mở ra mô phỏng. Ngày đầu tiên, ngươi tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 5, Lưu Trần Vũ đạo đồng lần nữa tới tìm ngươi. Ngươi cùng hắn đi Lưu Trần Vũ đạo phủ. Lưu Trần Vũ xem thấu ngươi bảy đạo vân vân, cũng đưa ngươi coi là thiên tài. Tháng thứ 6, ngươi ngưng luyện ra 8 đạo vân vân. Năm thứ 2 3 tháng, ngươi tại Vân Hà bí cảnh bên trong ngưng luyện ra 9 đạo vân vân. Lần tháng, ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng đến nơi đây, đã hoàn thành hắn dự định mục tiêu. Hắn lần này mô phỏng cũng là dùng 256 khối hạ phẩm linh thạch, đổi 2 năm thời gian tu luyện. Có điều hắn như cũng nhẫn mại tính tình, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau mô phỏng. Năm thứ 3, ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, vì kết đan làm chuẩn bị. Năm thứ 5, ngươi ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, có kết đan nắm chắc. Có thể kim đan phẩm chất chia làm cửu phẩm, ngươi tuy nhiên có nắm chắc đan thành thượng tam phẩm, nhưng mục tiêu của ngươi chỉ là nhất phẩm kim đan. Ngươi không có nóng lòng kết đan, lựa chọn tiếp tục du lịch. Năm thứ 6, ngươi ngoại ý muốn du lịch đến Âm Thi Tông địa bàn, cũng phá hủy bọn họ một chỗ bí mật ổ điểm. Theo cái này chút Âm Thi Tông tu sĩ trong miệng, ngươi biết được bọn họ một mực tại mưu đồ bí mật lấy bí mật gì. Ngươi bỗng nhiên nghĩ đến mấy năm sau nguy cơ, chuẩn bị đem kết quả này cáo chi tông môn. Bởi vì ngươi đã là trong tông môn công nhận thiên tài, ngươi đạt được tông môn trưởng lão coi trọng. Trong môn phái ra mấy vị kết đan trưởng lão, cùng đi với ngươi điều tra Âm Thi Tông mưu đồ. Đi qua hơn nửa năm thăm dò điều tra, các ngươi rốt cục tra ra, Âm Thi Tông vậy mà tại mưu đồ bí mật để một vị ngủ say đã lâu lão ma khôi phục. Lạc Hà Tông lúc này bắt đầu liên hệ còn lại chính đạo tông môn, chuẩn bị sớm tiêu diệt Âm Thi Tông. Âm Thi Tông nhận được tin tức về sau, vậy mà sớm tỉnh lại trong ngủ mê lão ma. Tuy nhiên lão ma bởi vì sớm thức tỉnh thực lực giảm lớn, nhưng uy thế như cũng vượt qua phổ thông hóa thần lão tổ. Lạc Hà Tông tông môn lần nữa bị công phá. Âm Thi Tông đối đâm xuyên bọn họ âm như ngươi mười phần phẫn hận, tại đại chiến bên trong vậy mà phái ra mấy vị nguyên anh lão tổ đến đây diệt sát ngươi. Ngươi hoàn toàn không có sức phản kháng, bị tại chỗ diệt sát. Ngươi chết. Hứa Trường Hưng nhìn lấy kết quả này, khóe miệng không khỏi kéo ra. Ta không phải đã nói muốn vững vàng một chút à, làm sao lần này như thế cương? Ngươi tối thiểu kết đan về sau lại đi điều tra Âm Thi Tông âm như cũng được a. Tuy nhiên kết cục hơn phân nửa cũng là chết, nhưng tối thiểu có thể tại nguyên anh tu sĩ trong tay giãy giụa một chút a. Hắn vừa mới đầu đen rau muốn vài câu, hệ thống kết toán thanh âm liền vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi lần này tuy nhiên chết rồi, lại thành công phá giải Âm Thi Tông âm như, toàn bộ chính đạo đều bởi vì ngươi mà được lợi, ngươi bị cho rằng là chính đạo ánh sáng. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. 3. Chí đạo vân vân. Đối với hệ thống đánh giá, Hứa Trường Hưng thật sự là có chút bất lực đầu đen rau muống. Nhất là phía sau nhất chính đạo quang bốn chữ, để hắn cảm thấy đây là hệ thống đối với hắn nồng đậm trào phúng. Bất quá lần này đầu thứ hai khen thưởng, ngược lại để hắn hai mắt hơi hơi sáng lên. Đầu này lựa chọn vậy mà không phải trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà chính là trúc cơ hậu kỳ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì lần này ta là chính đạo ánh sáng? Vẫn là nói hệ thống đã ngầm thừa nhận đem ta xem như trúc cơ kỳ tu sĩ. Hứa Trường Hưng tuy nhiên đối đầu thứ hai lựa chọn có chút ngoài ý muốn, cũng không có lựa chọn tu vi, như cũng dựa theo kế hoạch lúc trước lựa chọn chín đạo vân vân. Làm hắn làm ra lựa chọn về sau, đan điền của hắn cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Hai đạo vân vân tuần tự hiện lên, tràn đầy hắn toàn bộ đan điền. Theo đan điền bị lấp đầy, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cô viên mãn chi ý. Ý cảnh như thế này tự nhiên xuất hiện, cũng cấp tốc lan tràn đến tứ chi bách mạch của hắn. Làm Hứa Trường Hưng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã trong lúc vô tình hoàn thành trúc cơ. Hắn một tay nhẹ nhàng một chiêu, đầu ngón tay liền ngưng tụ ra một đoàn xanh biếc quang ảnh. Đây là hắn vừa mới ngưng tụ ra một thuộc tính chân nguyên. Có thể dễ dàng như thế đem một thuộc tính chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, mang ý nghĩa hắn đã đối chân nguyên trưởng khống năng lực đạt đến mức cực hạn. đây là tuyệt đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể làm được. Chín đạo vân văn trúc cơ, quả nhiên cùng phổ thông trúc cơ tu sĩ không giống nhau. Hứa Trường Hưng trong lòng vui vẻ, theo thói quen xuất ra linh thạch, chuẩn bị tiếp tục mô phỏng. Nhưng làm hắn đem còn lại linh thạch đều nạp tiền tiến hệ thống về sau, mới phát hiện mô phỏng cần thiết tích phân đã bạo đã tăng tới 1000 điểm. Hố cha a, vừa mới trúc cơ liền phải 1000 điểm tích lũy mới có thể mô phỏng một lần, về sau cần tích phân còn không phải lên trời. Hứa Trường Hưng đành phải lắc đầu, từ bỏ tiếp tục mô phỏng suy nghĩ, ngược lại vững chắc lên tự thân tu vi. Tuy nhiên hắn trúc cơ cực kỳ vững chắc, nhưng tu vi dù sao liên tục tăng vọt, hắn như cũng cần thích ứng một đoạn thời gian. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Hứa Trường Hưng vừa mới thích ứng chính mình bây giờ cảnh giới, cửa sân liền bị người gõ vang. Hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện người tới hẳn là Lưu Trần Vũ đạo đồng. Chương 17, Lý Trường Ca đề nghị. Hứa Trường Hưng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên gặp được cái kia quen thuộc tiểu đạo đồng. Không giống nhau đạo đồng mở miệng, hắn liền cười nói, sư phụ tìm ta đi qua. Đạo đồng hơi sững sờ, về sau mới gật đầu nói, đúng, ông ngoại để cho ta tới mời sư huynh. Vậy thì đi thôi. Hứa Trường Hưng nói xong cũng dẫn đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Tiểu đạo đồng thấy thế, nhất thời lại là sững sờ. Hắn nghiêng đầu một chút, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng lại nhất thời nói không nên lời. Một lúc lâu sau, Hứa Trường Hưng nói theo đồng đi tới Lưu Trần Vũ sân nhỏ. Lúc này Lưu Trần Vũ đang tính toán. Hắn chỉ là quét Hứa Trường Hưng liếc một chút, liền định tiếp tục điều tức. Có thể đầu của hắn vừa mới chuyển qua một nửa, cả người thì đột nhiên ngây mẩn cả người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Trần Vũ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kinh ngạc nói, "Ngươi trúc cơ?" Hứa Trường Hưng biểu hiện được có chút câu nệ nói, "Đúng, đệ tử bạn không nghĩ như thế nhanh trúc cơ. Có thể hai ngày trước tu luyện lúc, mặc danh kỳ diệu thông hiểu đạo lý, làm đệ tử khi tỉnh lại, liền đã trúc cơ. Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng mỗi một lần đều cho thấy không tầm thường thiên phú, có thể mỗi lần kết quả cũng không quá tốt. Cho nên lần này, hắn chuẩn bị tận lực điệu thấp một số. Mà hắn chỗ lấy dám dạng này, là bởi vì hắn trúc cơ về sau khí tức mượt mà hợp nhất. Cho dù là kết đan kỳ tu sĩ, tại không cẩn thận điều tra tình huống dưới, cũng vô pháp phát hiện hắn trong đan điền vân vân. Sự thật cũng quả nhiên như Hứa Trường Hưng đoán trước đồng dạng, Lưu Trần Vũ trên mặt kinh ngạc dần dần rút đi, lộ ra có chút thất vọng. Tại Lưu Trần Vũ xem ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, căn bản không kịp ngưng luyện ra bất luận cái gì một đạo vân vân. Nói cách khác, hắn tên đồ đệ này đem chính mình cho luyện phế đi. Một lát sau, Lưu Trần Vũ khẽ than thở một tiếng nói, đã không cần trúc cơ đan liền có thể trúc cơ, có lẽ cũng là ngươi cùng môn công pháp này vô duyên đi. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức sầu lo. Tuy nhiên ngươi không thể ngưng luyện ra vân vân, nhưng nước chảy thành sông tự nhiên trúc cơ cũng là cực kỳ tốt cơ duyên. Tiền đồ của ngươi chưa hẳn liền sẽ so ngươi đại sư huynh kém. Các không thể vì vậy mà chậm trễ tu hành. Hứa Trường Hưng liền vội vàng khom người nói, đệ tử minh bạch. Lưu Trần Vũ nghĩ nghĩ, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi toa, đưa tới trước mặt hắn nói, ngươi như là đã hoàn thành trúc cơ, cái kia không bao lâu liền muốn đi đón một số ngoại môn nhiệm vụ. Ngươi tuy nhiên tiên phú không tầm thường, nhưng cùng người đấu pháp lúc như cũng phải cẩn thận. Thanh này phi toa thì tặng cho ngươi đi. Vạn nhất gặp đến đánh không lại đối thủ, nhớ đến muốn trước tiên thoát đi. Hứa Trường Hưng nhìn lấy thanh này phi toa, trong nháy mắt thì đoán được chính mình ý của sư phụ. Lưu Trần Vũ hơn phân nửa là cảm thấy hắn không có ngưng luyện ra vân vân, chiến lược lại so với còn lại đại phái đệ tử yếu hơn một bậc, cho nên mới đưa một thanh phi toa để hắn phòng thân. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn cái này sư phụ đối với hắn là thật sự không tệ. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn đem chính mình ngưng luyện chín đạo vân vân sự tình nói ra. Bất quá Hứa Trường Hưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn không biết nên giải thích thế nào mình rốt cuộc là làm sao ngưng luyện ra chín đạo vân vân. Trước mấy ngày hắn vẫn là tam phẩm một linh căn luyện khí cựu trọng tu sĩ. Kết quả hiện tại mấy ngày trôi qua, hắn chẳng những linh căn tăng lên tới nhất phẩm, còn ngưng luyện ra chín đạo vân vân. Cái này đã không cách nào dùng cơ duyên để giải thích. Tuy nhiên lúc trước mô phỏng bên trong, Lưu Trần Vũ cũng không có gây bất lợi cho hắn, ngược lại gấp bội chú ý. Thế nhưng dù sao cũng là mô phỏng. Hắn đoạn đường này đi tới, đã nhiều lần nhìn thấy cùng mô phỏng bên trong khác biệt phát triển. Vô luận là cái gì cái nhỏ bé điểm mấu chốt xuất hiện biến hóa, cũng rất có thể ảnh hưởng đến chuyện đi hướng. Tại có thể vững vàng một tay tình huống dưới, Hứa Trường Hưng cuối cùng vẫn lựa chọn vững vàng một tay. Hắn tiếp nhận phi toa, lần nữa cảm ơn qua Lưu Trần Vũ. Lưu Trần Vũ tựa hồ có chút tâm mệt mỏi, khoát tay áo liền để hắn lui xuống. Thành công qua một cửa, Hứa Trường Hưng cũng không có đi loạn, trực tiếp theo tiểu đạo đồng đi tới một gian sương phòng, vững chắc lên tự thân cảnh giới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cửa phòng của hắn liền lần nữa bị gõ. Làm hắn lần nữa đi vào Lưu Trần Vũ thư phòng lúc, phát hiện nơi này đã thêm một người. Đây chính là ta đại sư huynh Lý Trường Ca. Lý Trường Ca xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức lại có chút sắc bén. Tuy nhiên hắn đang tận lực áp chế tự thân khí tức, nhưng Hứa Trường Hưng lại như cũng ẩn ẩn cảm ứng ra, tu vi của hắn tựa hồ không kém gì Lưu Trần Vũ. Lúc này Lý Trường Ca cũng đang quan sát Hứa Trường Hưng. Ánh mắt của hắn tại Hứa Trường Hưng thân bên trên qua lại quét mấy lần, hơi có kinh ngạc nói: "Sư phụ vừa mới nói với ta, tiểu sư đệ ngươi còn chưa kịp ngưng luyện vân vân thì trúc cơ. Ta còn tưởng rằng ngươi luyện phế đi đây, không nghĩ tới khí tức của ngươi vậy mà mượt mà không tì vết, quả thực so ta người sư huynh này vừa mới đột phá lúc căn cơ còn vững vàng." Lý Trường Ca sau khi nói xong, lại quay đầu đối Lưu Trần Vũ nói: "Sư phụ, ngài lần này thế nhưng là thu một mầm mống tốt ta." Hắn lời nói này, để Hứa Trường Hưng cùng Lưu Trần Vũ đều là sức sở. Lưu Trần Vũ không nghĩ tới Lý Trường Ca vậy mà đối Lao Tam đánh giá cao như vậy. Hứa Trường Hưng thì là không nghĩ tới, chính mình đại sư huynh này nhãn lực đã vậy còn quá cao, tựa hồ so sư phụ hắn Lưu Trần Vũ đều cường không ít. Chẳng lẽ đại sư huynh cảnh giới, thật muốn so sư phụ cao? Ngay tại hắn hơi hơi ngây người thời điểm, Lưu Trần Vũ đã không nhịn được mở miệng nói: "Ngươi là thật cảm thấy như vậy, vẫn là tại hống ta vui vẻ?" Lý Trường Ca gãi đầu một cái nói: "Sư phụ, tính tình của ta ngươi biết, cho tới bây giờ đều là có cái gì thì nói cái đó. Ta là thật cảm thấy sư đệ căn cơ vững chắc, tiền đồ vô lượng. Lưu Trần Vũ nghe, lần nữa đánh giá Hứa Trường Hưng tới. Hôm qua hắn phát hiện Hứa Trường Hưng trúc cơ về sau liền có chút nản lòng thoái chí, không có quan sát tỉ mỉ cái này tiểu đồ đệ. Lúc này hắn nghe Lý Trường Ca đánh giá, quay đầu lại nhìn Hứa Trường Hưng, quả nhiên phát hiện mình cái này tiểu đồ đệ khí tức mượt mà không có chút nào tiết lộ, căn cơ quả thực vững chắc đến chưa một bên. Chẳng lẽ tiểu tử này là loại kia tự nhiên mà thành ngọc thô? Nói như vậy ta thật nhặt được bảo. Lưu Trần Vũ suy nghĩ một chút nói, đã ngươi căn cơ như thế vững chắc, vậy cũng chớ vội vã đi làm môn phái nhiệm vụ. Đoạn thời gian gần nhất ngươi thật tốt củng cố tu vi, qua mấy tháng cũng là môn phái tỷ thí, ngươi cũng đi tham gia một cái đi. Không cần ngươi tại thi đấu bên trong lấy được cái gì thành tích, ngươi chỉ muốn đi qua lộ một chút mặt, tại cái khác đỉnh núi sư huynh đệ trước mặt lăn lộn cái quen mặt là đủ rồi. Hứa Trường Hưng tuy nhiên không muốn đi tham gia môn phái nào thi đấu, lại cũng không có cự tuyệt đạo lý. Hắn đang chuẩn bị đáp ứng, Lý Trường Ca lại lần nữa mở miệng nói, đi tham gia môn phái thi đấu có ý gì? Muốn ta nói, vẫn là đi với ta bí cảnh bên trong chém giết thích hợp hơn. Sư phụ, ta bên kia còn thiếu một cái một thuộc tính kiếm tu liền có thể kiếm ra một cái ngũ hành kiếm trận. Ngươi để sư đệ đi với ta bí cảnh bên trong đi một vòng đi. Qua mấy năm chờ sư đệ lúc đi ra, ta cam đoan trả lại ngươi một cái lợi hại kiếm tu. Lưu Trần Vũ trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi thiếu đánh ngươi sư đệ chủ ý. Hắn mới vừa vặn trúc cơ, ngươi muốn tìm trợ thủ, chờ sau này hắn kết đan lại nói. Lý Trường Ca có chút lúng túng sờ lên cái cằm nói, hắc hắc, ta đây không phải có chút nóng này à? Chờ sư đệ kết đan về sau, lại đi tu tập kiếm quyết phải đợi tới khi nào? Mà lại ta cảm thấy, tiểu sư đệ có lẽ càng ưa thích kiếm thuật đâu. Sư phụ, ta cảm thấy lấy đi, chuyện này có thể cho tiểu sư đệ tự chọn. Chương 18, mô phỏng bên trong lại một đầu chi nhánh. Lưu Trần Vũ quay đầu đối Hứa Trường Hưng nói, ngươi thì nguyện ý an an ổn ổn tu luyện, vẫn là muốn vì một môn kiếm quyết, theo ngươi sư huynh đi những cái kia bí cảnh bên trong liều mạng. Ngài lao nhân ra cái này thái độ, ta còn dùng chọn sao? Hứa Trường Hưng khỏe miệng giật một cái nói, ta nguyện ý theo sư phụ tu luyện. Lưu Trần Vũ nghe, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn tựa như khu đuổi rồi đồng dạng đối với Lý Trường Ca phất phất tay nói, mau mau cút nhanh lên, mỗi lần trở về đều đánh ngươi sư đệ chủ ý. Lần trước là ngươi nhị sư đệ, lần này lại là ngươi tiểu sư đệ. Ngươi còn dám đánh bọn hắn chủ ý, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Lý Trường Ca bị chửi cũng không tức giận, hắn cười hì hì nói, ta cái này không cũng là muốn cho bọn hắn cung cấp một đầu tân lộ à? Hắn sau khi nói xong, lại quay đầu đối Hứa Trường Hưng nói, sư đệ, ta cái này thật không phải hố ngươi. Chờ ngươi về sau có rảnh đi ta nơi đó nhìn xem, liền biết ta không có lừa ngươi. Cùng ba ở bên trong môn phái cắm đầu tu luyện so sánh, ta bên kia thế nhưng là sướng nhanh hơn. Ngươi muốn các loại tài nguyên tu luyện đều có thể dùng kiếm trong tay cầm tới. Không đợi hắn lại nói xong, Lưu Trần Vũ thì lên tiếng nói, trong tay ngươi tư nguyên đã nhiều đến dùng không hết, vậy liền phân ngươi sư đệ một chút. Muốn đánh chính mình sư đệ chủ ý, lại ngay cả linh thạch đều không nỡ ra. Ngươi đại sư huynh này đập chết thì được. Lý Trường Ca vỗ đầu một cái nói, đúng đúng đúng, sư phụ mang đúng. Hắn một bên nói, một bên đem một cái chữ vật túi đưa đến Hứa Trường Hưng trước mặt nói, sư huynh lần này trở về đến vội vàng, không chuẩn bị món đồ gì ra hồn. Những thứ này ngươi chưa thu, chờ sau này gặp lại thời điểm, sư huynh chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Hứa Trường Hưng cảm ơn qua Lý Trường Ca về sau, liền đưa tay đem túi chữ vật nhận lấy. Lưu Trần Vũ tựa hồ sợ Lý Trường Ca đem chính mình cái này tam đồ đệ cướp đi. Hắn không đợi Lý Trường Ca cùng Hứa Trường Hưng phiếm vài câu, liền đem nó đuổi ra ngoài. Về sau Lưu Trần Vũ lại đem chút cơ kỳ tu luyện tâm đắc cho Hứa Trường Hưng nói một lần, lúc này mới thả hắn rời đi. Chờ Hứa Trường Hưng trở lại chính mình đỉnh núi thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối. Bất quá Hứa Trường Hưng tâm tình lại cũng không nhận được sắc trời ảnh hưởng. Lúc này tâm tình của hắn coi như không tệ, trực tiếp đem Lý Trường Ca cho hắn túi chữ vật lấy ra ngoài. Cái này chữ vật túi phẩm chất khá cao, không nhưng không gian bên trong khá lớn, mà lại bên ngoài còn tăng thêm một tầng cấm chế. Nếu như Hứa Trường Hưng đem chính mình khí tức dung nhập trong đó lời nói, ngoại nhân không phá giải cấm chế rất khó đem mở ra. Vẹn vẹn đầu này thì đã nói rõ Lý Trường Ca tài đại khí thô. Kỳ thật tầng này cấm chế tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể phòng một số tiểu bao tặc, phòng không được cao giai tu sĩ phá giải. Nhưng cấm chế phí tổn lại không ít, là một số tu sĩ biểu dương tự thân địa vị thủ đoạn. Hứa Trường Hưng không nghĩ tới, Lý Trường Ca tiện tay cho hắn một cái chữ vật túi thì có giá trị không nhỏ. Lúc trước mô phỏng bên trong, giống như đều không nhắc tới đến điểm này. Chẳng lẽ là bởi vì ta hoàn thành trúc cơ, cho nên đại sư huynh lễ gặp mặt cấp bậc cũng tăng lên. Mang theo có chút hiếu kỳ, hắn mở ra túi chữ vật, tra nhìn lên đồ vật bên trong. Hắn trước hết cảm giác được cũng là một mảnh trắng bóng linh thạch. Hứa Trường Hưng thô sơ giản lược đếm, phát hiện bên trong hạ phẩm linh thạch tối thiểu có hơn 3000 khối. Tại một đống lớn hạ phẩm linh thạch bên cạnh, còn ngoài định mức để đó một đống nhỏ linh thạch. Những cái này linh thạch khí tức càng thêm nồng đậm, bên trong ẩn chứa linh khí cũng càng thêm tinh thuần, vậy mà đều là trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch số lượng tuy nhiên xem ra không nhiều, nhưng cũng có hơn 200 khối. Một khối trung phẩm linh thạch ước chừng có thể đổi lấy thành 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, vẹn vẹn trong túi chứa vật linh thạch thì trọn vẹn giá trị 5000 khối. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, trong này còn có một số tu luyện cần thiết đan dược, một khối ngọc giản cùng một cái phi kiếm kiếm hoàn. Hứa Trường Hưng nhìn đến viên kia kiếm hoàn, nhịp tim đập không khỏi đột nhiên gia tốc. Vô luận là tại đời trước các loại trong tiểu thuyết, vẫn là một thế này kiến thức bên trong, hắn không chỉ một lần nghe nói qua phi kiếm cường hãn. Cho nên hôm nay Lý Trường Ca nói muốn truyền thụ cho hắn ngũ hành kiếm quyết thời điểm, hắn kỳ thật đã có chút tâm động. Chỉ là trở ngại Lưu Trần Vũ thái độ cùng hắn mình muốn cầu vững vàng tâm lý, mới không có đáp ứng Lý Trường Ca mời. Lúc ấy không thể đạt được môn này kiếm quyết, Hứa Trường Hưng trong lòng nhưng thật ra là có chút thất lạc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Trường Ca thế mà đem phi kiếm kiếm hoàn làm thành lễ gặp mặt đưa cho hắn. Đã kiếm hoàn đều cho, ngọc giản kia bên trong ghi lại chẳng phải là. Hứa Trường Hưng trong lòng nóng lên, trực tiếp đem ngọc giản nắm ở trong tay. Trong ngọc giản ghi lại quả nhiên là một môn mộc thuộc tính kiếm quyết. Quyền kiếm quyết này tên là Ất Mộc kiếm quyết. Nhìn đến kiếm quyết tên, Hứa Trường Hưng khẽ miệng không khỏi có chút co lại. Bởi vì cái này tên thật sự là quá bình thường, liền tốt Lý Cường, Vương Vĩ loại hình tên người một dạng. Chỉ cần là không biết nên làm sao lấy tên mộc thuộc tính kiếm quyết, đều có thể gọi là Ất Mộc kiếm quyết. Những thứ này Ất Mộc kiếm quyết phẩm chất cũng là cao thấp không đều. Nghe nói sớm nhất một bản thoát thai từ ngũ hành kiếm quyết, chính là Đỉnh Phong kiếm quyết bên trong một phần. Về sau cái tên này bị người dùng nát, phẩm chất cũng liền biến đến chợt cao chợt thấp. Hiện tại Hứa Trường Hưng chỉ có thể hy vọng, Lý Trường Ca bản này Ất Mộc kiếm quyết không phải loại kia tàn thứ phẩm. Hắn đem quyển kiếm quyết này đọc hiểu một lần, ngoài ý muốn phát hiện môn này kiếm quyết thế mà còn phân trúc cơ phần cùng kết đan phần. Xem ra, tại kết đan phần đằng sau tựa hồ còn có thể có nguyên anh phần. Quyển kiếm quyết này phẩm chất tốt giống không thấp à, nhưng vì cái gì phải dùng như thế phổ thông tên? Chẳng lẽ là đại sư huynh lấy tên vô năng? Hứa Trường Hưng lắc đầu, đem những ý niệm này văng ra ngoài. Mặc kệ môn này kiếm quyết phẩm chất như thế nào, hắn tạm thời đều không có lựa chọn khác. Mà lại kiếm quyết cũng không phải là không thể thay đổi, chờ sau này hắn lấy tới phẩm chất tốt hơn kiếm quyết lại thay đổi cũng được. Có điều hắn cũng không có vội vã tu luyện kiếm quyết, mà chính là theo trong túi chữ vật lấy ra một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, nạp tiền tiến vào trong hệ thống. Hắn muốn thử xem có thể hay không tại hệ thống mô phỏng bên trong tăng lên kiếm quyết độ thuần thục. Làm tích phân đến 1000 điểm về sau, hắn không chút do dự nói, bắt đầu mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi luyện hóa Lý Trường Ca đưa cho ngươi kiếm hoàn, cũng bắt đầu tu luyện Ất Mộc kiếm quyết. Tháng thứ hai, ngươi mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng cảnh giới như cũng trong lúc vô tình đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tháng thứ ba, môn phái thi đấu bắt đầu, ngươi ỷ vào phi kiếm chi lợi, tại thi đấu mà biểu hiện không tầm thường, để Lưu Trần Vũ lau mắt mà nhìn. Tháng thứ 9, ngươi Ất Mộc kiếm quyết càng thuần thục, tu vi cũng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Ngươi đang chuẩn bị ra ngoài du lịch thời điểm, Lý Trường Ca lần nữa tìm tới, mời ngươi đi hắn bí cảnh bên trong chinh chiến. Ngươi do dự một chút, đáp ứng Lý Trường Ca mời. A, lần này vậy mà lại ra biến hóa. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi hơi sững sờ. Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, trên cơ bản đều không có Lý Trường Ca phần diễn. Nhưng lúc này đây Lý Trường Ca lại cường thế đăng tràng. Chẳng lẽ là bởi vì ta lần này không có triển lộ ra loại kia biến thái thiên phú, sư phụ không có coi ta là mầm tiên bồi dưỡng, này mới khiến đại sư huynh đắc thủ. Hứa Trường Hưng mang theo có chút nghi hoặc, tiếp tục quan sát đến tiếp sau mô phỏng. Chương 19, lần này rốt cục chi lăng đi lên. Tháng thứ 10, người rốt cục hoàn thành chuẩn bị, theo Lý Trường Ca đi tới một chỗ bí cảnh bên trong. Nơi này bầu trời là u ám, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tanh hôi. Đi qua Lý Trường Ca giới thiệu, người mới hiểu nơi này là một chỗ phá nát ma giới. Lý Trường Ca đoạn thời gian gần nhất, một mực tại nơi này cùng yêu ma chinh chiến. Giới thiệu hoàn cảnh về sau, hắn lại giới thiệu cho ngươi mấy người đồng bạn. Ngươi cùng bọn hắn trò chuyện chỉ chốc lát, kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà đều là kết đan kỳ kiếm tu. Mà bọn họ hiện tại chỉ kém một vị mộc thuộc tính kiếm tu, liền có thể tạo thành ngũ hành kiếm trận. Bọn họ mời ngươi trở thành bù đắp kiếm trận người cuối cùng, ngươi vui vẻ đồng ý. Tháng thứ 12, ngươi cũng không có ra ngoài chiến đấu, mà chính là một mực tại theo mấy người tập luyện ngũ hành kiếm trận. Ở tại còn lại 4 vị kết đan tiền bối chỉ điểm, kiếm thuật của ngươi tăng lên nhanh chóng. Lại thêm ngươi căn cơ dị thường vững chắc, vậy mà có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi, phát huy ra ngũ hành kiếm trận 7-8 thành uy lực, để mấy người còn lại có chút kinh ngạc. Năm thứ 2 một tháng, ngươi rốt cục lần thứ nhất cùng yêu ma giao thủ. Chiến đấu không tính kịch liệt, các ngươi nhẹ nhõm liền chém giết mấy cái kết đan kỳ yêu ma, cũng thu được mấy viên yêu đan. Một lần nhẹ nhõm chiến thắng chiến đấu, để ngươi lòng tin phóng đại, cảm thấy càng dung nhập cái đoàn thể này. Năm thứ 2 tháng 6, liên tục mấy tháng chiến đấu, để kiếm thuật của ngươi lô hỏa thuần thanh, kiếm tâm của ngươi cũng trong trận chiến đấu này biến đến càng sắc bén. Ngươi kinh ngạc phát hiện, ngươi vậy mà ẩn ẩn có kết đan suy nghĩ. Bất quá ngươi một lòng muốn kết thành nhất phẩm kim đan, cũng không có nóng lòng đột phá. Năm thứ 2 tháng 8, các ngươi bị yêu ma mai phục, tao ngộ khẩu chiến, đối phương vậy mà xuất động có thể so với nguyên anh lão tổ yêu ma, các ngươi liên tục bại lui. Một trận chiến này, ngươi rốt cục thấy được đại sư huynh Lý Trường Ca kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn đã gần như thông thần, vẹn vẹn một người một kiếm, liền gần như không yếu cho các ngươi năm người tổ thành kiếm trận. Hắn nương tựa theo xuất thần nhập hóa kiếm thuật, sinh sinh kéo lại đối phương nguyên anh lão tổ. Nhưng dù cho như thế, các ngươi cục thế cũng như cũng mười phần bất lợi. Trong nguy cấp, ngươi cưỡng ép ngưng kết kim đan, đan thành nhị phẩm. Ngươi đột phá, bù đắp ngũ hành kiếm trận bên trong cái cuối cùng kiếm quyết. Kiếm trận của các ngươi cưỡng ép vây quanh đối phương nguyên anh lão tổ. Lý Trường Ca thì thừa cơ bạo phát, vậy mà một lần hành động chém giết đối phương nguyên anh lão tổ. Những cái kia ma đầu bị dọa đến thất hồn lạc phách, chật vật thoát đi. Các ngươi truy sát mấy trăm dặm, thoải mái cười to. Ngươi đột nhiên cảm giác được, đan thành nhị phẩm cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi trong tay có kiếm, liền không kém gì bất luận cái gì đan thành nhất phẩm thế hệ. Năm thứ 3 tháng, Lý Trường Ca phá đan thành anh, cũng về tới Lạc Hà Tông củng cố tu vi. Mà ngươi thì tiếp tục tại bí cảnh bên trong chinh chiến. Năm thứ 3 tháng 4, các ngươi đang đuổi giết mấy cái kết đan yêu ma lúc, đã rơi vào đối phương bẫy dập. Trung quanh đống nhiên nhảy ra một cái nguyên anh lão ma, đối với các ngươi khởi xướng đánh lén. Ngũ hành kiếm trận bị phá, ngươi hai vị hảo hữu trước tiên bị đánh tan nhục thân. Hai người này tại trước khi chết, không hẹn mà cùng đem tâm thần ký thác vào trong phi kiếm, liều chết lưu lại mỗi người phi kiếm. Ba người các ngươi thao túng năm thanh phi kiếm, lại chiến lại trốn. Có thể nguyên anh lão ma thực sự quá hung mãnh, mặt khác hai cái kết đan kiếm tu lại kém xa tít tắp Lý Trường Ca, tuần tự bị thương nặng. Ngươi đồng dạng thụ thương không nhẹ, nhưng ngươi căn cơ thâm hậu, còn có thể chống đỡ. Thế mà nếu như tiếp tục nữa, các ngươi như cũng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi quyết định đồng thời băng tán kim đan, liều mạng một lần. Ba đạo kim đan đồng thời phá nát, bạo phát ra vô cùng lực lượng cường hãn. Kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt liền đem đối diện nguyên anh lão tổ lão ma trọng thương. Hắn hung tợn nhìn các ngươi liếc một chút, quay người rời đi. Ngươi cùng mặt khác hai cái hảo hữu nhìn nhau liếc một chút, lại không người có thể cười được. Một trận chiến này, ngươi hai vị hảo hữu bỏ mình, hai người khác cũng là kim đan phá nát, cơ hồ không cách nào khôi phục. Chỉ có ngươi bởi vì là chín đạo vân vân trúc cơ, cho nên kim đan phá mà không vỡ, như cũng có khôi phục khả năng. Hai người khác biết được ngươi có thể khôi phục về sau, quyết định đem mỗi người phi kiếm tặng cho ngươi, để ngươi mang lấy phi kiếm của bọn họ tiếp tục chinh chiến. Ngươi bi vẫn không hiểu, thề muốn cho hảo hữu của mình báo thù. Năm thứ 3 tháng 5, Lý Trường Ca nghe nói việc này, một lần nữa giết trở lại nơi đây bí cảnh. Hắn mang theo ngươi tại bí cảnh bên trong liền chiến trong ngày, liên tiếp chém giết 5 vị nguyên anh lão ma, cũng một đường sát nhập vào đối phương xào huyệt. Một trận chiến này, Lý Trường Ca kiếm quang tựa như bầu trời đầy sao, vậy mà chiếu sáng nửa cái bí cảnh. Sau trận chiến này, chỗ này bí cảnh bên trong ma đầu lại không lực phản kích, thu hoạch của ngươi cũng là chưa từng có phong phú. Có thể ngươi lại vô tâm đi thu lấy chiến lợi phẩm, chỉ là yên lặng đem mấy cái nguyên anh lão ma thủ cấp, dẫn tới hai vị hảo hữu trước mộ. Năm thứ 3 tháng 9, ngươi tại hảo hữu trước mộ nộ đạo trong ngày, đồng nhiên ngưng luyện kiếm đan. Lấy đan làm kiếm, nhuệ khí bay thẳng thương cung. Lưu Trần Vũ vì ngươi thuế biến khiếp sợ không thôi, gọi thẳng trước đó nhìn sai rồi. Hắn muốn đưa ngươi lưu tại tông môn tiếp tục tu hành, có thể ngươi lại quyết định mang theo mấy người còn lại phi kiếm, tiếp tục chinh chiến còn lại bí cảnh. Năm thứ 3 tháng 10, ngươi tiến nhập một chỗ khác bị ma đầu xâm nhiễm bí cảnh bên trong, tiếp tục cùng nơi đó yêu ma chinh chiến. Năm thứ 4 tháng 2, ngươi quá mức xuất sắc, vậy mà đưa tới nguyên anh lão ma mai phục, có thể ngươi lại không hề sợ hãi. Ngươi trực tiếp thả ra 5 thanh phi kiếm, lấy lực lượng một người bố trí xuống ngũ hành kiếm trận, cùng cái này nguyên anh lão ma giết 3 ngày 3 đêm không phân thắng thua. Uy danh của ngươi cấp tốc truyền ra, cũng bị cho rằng là Lạc Hà tông cái thứ 2 Lý Trường Ca. Năm thứ 4 tháng 9, ngươi rốt cục làm tiếp đột phá, đến kết đan hậu kỳ. Ngươi ngũ hành kiếm trận cũng tại lần lượt trong chiến đấu hướng tới hoàn thiện. Lúc này ngươi lần nữa gặp trước đó mai phục ngươi lão ma. Ngươi cùng hắn giao thủ lần nữa. Một đêm sau đó, ngươi đem hắn chém dưới kiếm. Đây là kiếm của ngươi lần thứ nhất nâng ly nguyên anh lão ma máu tươi. Tiếng kiếm reo chọc tan bầu trời, để phương viên trăm dặm tu sĩ đều rung động không thôi. Năm thứ 5 tháng 6, ngươi tao ngộ mấy vị nguyên anh lão ma mai phục, lại ỷ vào những năm này chuẩn bị bảo mệnh pháp bảo, lần lượt tránh thoát tử kiếp, cuối cùng trốn ra nơi đây bí cảnh. Năm thứ 6 tháng 8, đi qua hơn 1 năm tĩnh dưỡng, thương thế của ngươi rốt cục khôi phục, kiếm tâm cũng tại 1 năm này tĩnh dưỡng bên trong lần nữa ngưng luyện rất nhiều. Ngươi mừng rỡ phát hiện, ngươi năm thanh phi kiếm vậy mà ẩn ẩn có dung hợp xu thế. Mang theo tất thắng niềm tin, ngươi lần nữa bước vào trước đó bí cảnh. Năm thứ 6 tháng 9, ngươi tìm được một cái lạc đàn nguyên anh lão ma, cũng thừa dịp đối phương không phòng bị, một kiếm đánh cho trọng thương. Lão ma kinh hoàng bỏ chạy, đồng thời phát ra tín hiệu, bắt chuyện lên hắn tại giới này bên trong trợ thủ. Ngươi đuổi giết hắn trăm dặm, ở tại còn lại hai vị lão ma tới tiếp viện tình huống dưới, sinh sinh chém giết cái kia bị ngươi trọng thương nguyên anh lão ma. Ngươi thoải mái cười to, ngự kiếm trở về. Mặt khác hai cái lão ma vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ, không dám truy kích. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, trong lòng không hiểu hơi xúc động. Lúc trước mô phỏng bên trong, hắn cơ hồ đều là bởi vì các loại nguyên nhân bị người giết chết. Lần này hắn rốt cục đứng lên. Ta đều lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không lại bị người giết chết đi. Hứa Trường Hưng nói một mình một câu, tiếp tục quan sát đến tiếp sau mô phỏng văn tự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cái này mô phỏng có độc. Năm thứ 6 tháng 10, ngươi chưa khỏi thương thế, chuẩn bị lần nữa cùng nơi đây bí cảnh bên trong lão ma giao chiến, lại phát hiện đối phương đã rời đi nơi đây bí cảnh, đem nơi này chắp tay nhường cho ngươi. Ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng kiếm tâm lại ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Ngươi biết, chính mình phá đan thành anh thời điểm đến. Năm thứ 6 tháng 11, ngươi phá đan thành anh, trở thành Lạc Hà tông thực quyền trưởng lão. Một môn song nguyên anh, các ngươi mạch này uy danh hiển hách. Mà lúc này, sư phụ của ngươi Lưu Trần Vũ lại vẫn như cũng là kết đan trung kỳ. Năm thứ 8 năm tháng, đi qua 1 năm rưỡi bế quan, ngươi triệt để vững chắc nguyên anh cảnh tu vi. Lúc này ngươi chợt nhớ tới Lạc Hà tông kiếp nạn. Ngươi không chút do dự ngự sử phi kiếm, xông ra Lạc Hà tông. Năm thứ 8 tháng 9, đi qua 3 tháng thăm dò, ngươi rốt cuộc tìm được lão ma ngủ say chi địa. Ngươi vốn định tạm thời rời đi, về núi đem tình huống nơi này cáo chi trong môn Hóa Thần lão tổ. Lại không nghĩ bị thủ tại chỗ này Âm Thi tông Hóa Thần lão tổ phát hiện. Nếu là ở lúc này bỏ chạy, ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có thể ngươi lại không chút do dự chém ra cuộc đời chói mắt nhất một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ ngươi toàn bộ ý chí, kiếm ánh sáng chiếu rọi trăm dặm, lại sinh sinh bổ ra cái kia lão ma đầu lâu. Tuy nhiên tại thời khắc số còn, cái kia lão ma cưỡng ép thức tỉnh, tránh khỏi bị một kiếm đem óc đập nát kết cục, lại cũng nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi lúc này gần như đèn cạn dầu, bị vùi chịu chết. Ngươi chết. Ngươi đều viết rõ ràng như vậy, không cần sau cùng lại cố ý cường điệu một chút đi. Hứa Trường Hưng trong lòng đậu đen rau muốn một câu, nhưng nỗi lòng lại như cũ không có bình phục. Tuy nhiên xuất hiện tại hắn trong ý thức chỉ là từng hàng văn tự, nhưng hắn lại ẩn ẩn có thể tưởng tượng chính mình kia kiếm quang ngang dọc một đời. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là, hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Hắn lúc này quay đầu suy tư, phát hiện mình chỗ lấy sau cùng thản nhiên chịu chết. Hơn phân nửa cùng bí cảnh bên trong cái kia mấy năm chém giết thoát không ra quan hệ. Nếu là không có cái kia mấy năm chém giết lịch luyện, hắn hẳn là sẽ không theo một cái gặp chuyện vững vàng một tay tính tình, biến thành sau cùng can đảm anh hùng. Lý Trường Ca bí cảnh có độc a. Về sau hắn tới mời ta thời điểm, tuyệt đối không thể đáp ứng. Hứa Trường Hưng vừa mới đạt được cái kết luận này, hệ thống thanh âm liền vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi lần nữa không có gì bất ngờ xảy ra chết rồi. Có thể ngươi lại lấy lực lượng một người, làm trọng thương một vị đem tại về sau gây nên gió tanh mưa máu lắm mà. Chính đạo tu sĩ đều muốn ngươi xem làm gương. Chuyện xưa của ngươi tại ngươi sau khi chết ngàn năm, lại như cũ có người tại chuyển sướng. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Kết đan hậu kỳ tu vi. 3. Ngũ hành kiếm quyết. 4. Bị vô số người chuyển sướng thần kiếm hư ảnh. Hứa Trường Hưng nhìn đến đầu thứ hai khen thưởng, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Hắn vốn chỉ là muốn dùng 1000 hạ phẩm linh thạch, nhanh chóng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Không nghĩ tới lần này hệ thống vậy mà trực tiếp cho hắn làm đến kết đan hậu kỳ. Có điều hắn chỉ là hưng phấn ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngay sau đó thì nhíu mày. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Đó chính là hắn lúc trước mô phỏng bên trong, giống như chỉ là đan thành nhị phẩm. Mặc dù sau đó tới hắn kim đan phá nát ngưng tụ kiếm đan, có thể vạn nhất hệ thống động kinh, chỉ cấp hắn nhị phẩm kim đan đâu. Mà lại coi như hệ thống cho hắn là kiếm đan, cũng chưa chắc thích hợp mình bây giờ. Hắn nghe người ta nói kiếm tu nặng nhất kiếm tâm. Nếu là đạo tâm bất ổn, cho dù cho hắn kiếm đan hắn cũng chưa chắc có thể thủ được. Hắn có thể tại mô phỏng bên trong ngưng luyện ra kiếm đan, là bởi vì hắn tại bí cảnh bên trong nhiều lần sinh tử, lúc này mới ma luyện ra vô song kiếm ý. Nếu như đem kiếm đan cứ như vậy nhét vào Hứa Trường Hưng thể nội, vạn nhất kiếm khí xông vào thức hải của hắn, hắn hiện tại có thể chưa hẳn có thể chấn được. Thứ này cũng không có 7 ngày không có lý do trả hàng. Vạn nhất khen thưởng kim đan không thích hợp, hắn liền phải khóc chết. Nếu như không có lựa chọn nào khác thì cũng thôi đi, đừng nói kiếm đan, cũng là nhị phẩm kim đan cũng là cực kỳ lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là Hứa Trường Hưng lựa chọn còn nhiều, rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể thông qua mô phỏng, tại lần lượt nếm thử bên trong ngưng luyện ra càng thêm thích hợp kim đan của mình. Hứa Trường Hưng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhịn đau rời ánh mắt. Còn lại 3 cái lựa chọn bên trong, đầu thứ 3 trước hết bị hắn đá ra. Ngũ hành kiếm quyết tuy nhiên rất lợi hại, nhưng với hắn mà nói giá trị cũng không lớn. Hiện tại coi như đem ngũ hành kiếm quyết thả ở trước mặt hắn, hắn không cách nào lập tức trở thành lợi hại kiếm tu. Tương đối mà nói, ngược lại là quan sát mình tại mô phỏng bên trong tu luyện cùng chiến đấu giá trị lớn hơn. Nếu như có thể cũng có trước tu luyện kinh nghiệm, cái kia hắn tu luyện chắc chắn làm ít công to. Đến mức cái cuối cùng lựa chọn, cứ như vậy không đầu không đuôi ra hiện ra tại đó, liền cái nói rõ cũng không có. Hứa Trường Hưng căn bản không biết thứ này là có thể dùng để phụ trợ tu luyện, vẫn có thể trợ giúp hắn tu luyện kiếm tâm, cũng hoặc là cũng là một cái huy chương, là cho hắn dùng để kỷ niệm. Tóm lại thứ này để hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này cho Hứa Trường Hưng cảm giác cũng là dù sao cái này khen thưởng ta ném cho ngươi, ngươi thích chọn không chọn. Đến cùng là dùng 1000 khối hạ phẩm linh thạch mua một lần theo nhỏ yếu đến cường đại kinh nghiệm tu luyện, vẫn là mở một lần hộp mù. Hứa Trường Hưng xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói, ta chọn 4. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, lần này hộp mù bên trong chứa là cái gì khen thưởng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong thức hải của hắn bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm tinh mang. Những thứ này tinh mang cấp tốc hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh hư huyễn tiểu kiếm. Làm Hứa Trường Hưng thử nghiệm dùng chính mình linh thức đụng vào chuôi này hư huyễn tiểu kiếm lúc, ý thức của hắn bên trong bắn ra mấy hàng chữ. Thần kiếm hư ảnh, ngươi tại trong tuyệt cảnh chém ra một kiếm kia, đem một trận chính đạo tu sĩ hạo kiếp diệt giết từ trong trứng nước. Sự tích của ngươi lưu truyền hậu thế, bị vô số tu sĩ truyền sướng. Những người này ý niệm bên trong hư ảnh hội tụ tại trong thức hải của ngươi, ngưng tụ thành chuôi này hư huyễn thần kiếm. Làm ngươi đem dẫn động lúc, có thể phòng chế ra ngươi năm đó một kiếm kia, cũng phát huy ra thứ 5 thành uy lực. Một kiếm chém ra về sau, cái này thanh thần kiếm hư ảnh đem về triệt để tiêu tán. Hứa Trường Hưng đem cái này mấy dòng chữ đọc xong, hai mắt bên trong không khỏi lóe lên vẻ hưng phấn. Kiếm lợi lớn. Một cái nguyên anh kiếm tu thiêu đốt hết thể chém ra một kiếm, cho dù chỉ có 5 thành uy lực cũng là dị thường khủng bố. Phổ thông kết đan tu sĩ trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là nguyên anh lão tổ, cũng hơn nửa không thể toàn thân trở ra. Cũng không biết dẫn động lá bài tẩy này đến bỏ ra cái giá gì. Tuy nhiên hệ thống không có viết, nhưng loại này kinh khủng át chủ bài tuyệt sẽ không một chút đại giới cũng không có. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đều xem như có bảo mệnh át chủ bài. Nếu như tại mô phỏng trước đó hắn thì có loại này lá bài tẩy lời nói không chừng hắn tại mô phỏng bên trong những cái kia hảo hữu thì không cần chết. Cứ như vậy, hắn cũng liền chưa chắc sẽ biến thành về sau can đảm anh hùng. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có ý định tiếp nhận Lý Trường Ca mời. Thanh thanh thật thật còn sống không được rồi, làm gì muốn đi cùng người liều mạng đây. Chương 21, tiêu giao cả đời vẫn là biệt khuất cả đời. Hứa Trường Hưng chỉnh lý tốt nỗi lòng, liền lấy ra một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, cũng nạp tiền tiến vào trong hệ thống. Làm tích phân lần nữa đến 1000 điểm thời điểm, hắn lần nữa mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi luyện hóa Lý Trường Ca tặng cho ngươi kiếm hoàn, cũng bắt đầu tu luyện đất mộ kiếm quyết. Tháng thứ hai, ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tháng thứ ba, ngươi tại cửa phái thi đấu mà biểu hiện không tầm thường, để Lưu Trần Vũ lau mắt mà nhìn. Tháng thứ 9, ngươi đất mộ kiếm quyết càng thuần thục, tu vi cũng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tại Lý Trường Ca trước tới tìm ngươi trước đó, ngươi trước một bước rời đi Lạc Hà Tông, đi ra ngoài lịch luyện. Năm thứ hai, ngươi Lạc Hà Tông đệ tử thân phận, để ngươi tại du lịch lúc giảm bớt nhiều phiền toái. Một năm qua này ngươi qua được có chút thoải mái, chỉ là tu vi tiến triển lại có chút hơi chậm. Năm thứ ba, ngươi tại du lịch bên trong làm quen không ít hảo hữu. Bọn họ biết được ngươi là Lạc Hà Tông đệ tử về sau, đối ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Ngươi căn cơ càng vững chắc, lại như cũng không có đan thành nhất phẩm nắm chắc. Ngươi quyết định về trước một chuyến tông môn, cầu sư phụ chỉ điểm. Năm thứ năm, ngươi trong môn bế quan 2 năm, trong lòng ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, chuẩn bị lần nữa đi ra ngoài lịch luyện. Lần này, ngươi chuẩn bị đi một số không quá nguy hiểm bí cảnh bên trong. Năm thứ bảy, 2 năm này ngươi trải qua một số chiến đấu tẩy lễ, tích lũy không tầm thường kiếm ý, chân nguyên cũng càng ngưng luyện. Ngươi quyết định bế quan cảm ngộ một đoạn thời gian. Năm thứ 8, ngươi rốt cục cảm nhận được thời cơ đột phá. Ngươi nắm lấy cơ hội một lần hành động ngưng tụ kim đan, đan thành nhất phẩm. Rốt cục kết đan a. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, hơi có chút im lặng. Tại lần trước mô phỏng bên trong, hắn chỉ là tại bí cảnh bên trong chém giết hơn 2 năm thì ngưng tụ kim đan. Không nghĩ tới lần này vậy mà chọn vẹn dùng 8 năm. May ra lần này đan thành nhất phẩm. Vấn đề duy nhất là, lần này khen thưởng đến cùng có thể hay không đem tu vi tất cả đều kế thừa xuống tới. Huynh đệ, ngươi đã đột phá, đi làm chính đạo con đi. Tại Hứa Trường Hưng trong chờ mong, mô phỏng văn tự tiếp tục nhảy lên. Năm thứ 9, ngươi chợt nhớ tới tông môn cái kia trưởng kiếp nạn. Ngươi vốn muốn đi vạch trần Lạc Hà Tông âm mưu, có thể nhiều năm hòa bình sinh hoạt, để ngươi do dự. Ngươi xoắn xuýt mấy tháng về sau, cuối cùng vẫn rút lui. Ngươi bên ngoài đi chơi trải qua danh nghĩa, rời đi Lạc Hà Tông. Thứ 10 năm, Âm Thi Tông ngủ say lão tổ thức tỉnh, cũng công phá Lạc Hà Tông sân môn. Ngươi ở phía xa nhìn lấy cái kia ánh hồng nửa bầu trời thuật pháp quang mang, nước mắt chẳng biết lúc nào theo gương mặt của ngươi trở xuống. Ngươi đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như đã mất đi cái gì. Ngươi suy tư thật lâu, phát hiện ngươi mất đi là 9 năm qua trong lòng ký thác. Lúc này ngươi mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai ngươi đã đem Lạc Hà Tông trở thành nhà. Mà bây giờ, nhà của ngươi không có. Ngươi thở dài một tiếng, rời khỏi nơi này, chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Thứ 12 năm, trong 2 năm qua Âm Thi Tông càng thế lớn, nhưng ngươi lại cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì ngươi đã sớm ngự kiếm bay ra mấy ngàn dặm, tại một chỗ thế ngoại đảo nguyên đặt chân. Thứ 15 năm, ngươi tại thế ngoại đảo nguyên bên trong khai khẩn vài mẫu linh điền, lại tự dưỡng mấy cái con linh thú. Trong mỗi ngày ngoại trừ tĩnh tọa tu luyện, cũng là cùng linh thú chơi đùa, thời gian qua có chút thoải mái. Chỉ là tại rảnh rỗi thời điểm, trong đầu của ngươi như cũ sẽ thỉnh thoảng lóe qua Lạc Hà Tông dãy núi lật út hình ảnh. Thứ 23 năm, tu vi của ngươi rốt cục có đột phá, đến kết đan trung kỳ. Cái tốc độ này đối với đan thành nhất phẩm ngươi mà nói thực quá mức chậm chạp, có thể ngươi lại cũng không hề để ý. Ngươi chỉ muốn tận tình xuất thủy, tiêu giao cả đời. Thứ 33 năm, ngươi ra ngoài giải sầu lúc, gặp một cái chính tại bị người đuổi giết nhân gian thiếu niên. Đem hắn cứu về sau, ngươi có chút mừng rỡ phát hiện thiếu niên này vậy mà cũng là một linh căn, cũng hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không theo ngươi về núi. Thiếu niên này lúc này đối ngươi đại lễ cúi chào, cũng hô to bái kiến sư phụ. Thứ 42 năm, đệ tử của ngươi hoàn thành trúc cơ, muốn ra ngoài du lịch. Ngươi hơi chút trầm ngâm, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thứ 68 năm, đệ tử của ngươi rốt cục cũng ngưng tụ ra kim đan, lại chỉ là đan thành ngũ phẩm. Ngươi hơi có chút thất vọng, lại cổ vũ hắn không nên nản chí. Thứ 73 năm, đệ tử của ngươi lại thu mấy cái đồ đệ, để ngươi nơi này nhiều một chút nhân khí. Ngươi nhìn lấy những cái kia vui sướng chơi đùa thiếu niên, đột nhiên có chỗ minh ngộ, lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đến kết đan hậu kỳ. Thứ 98 năm, kiếm thuật của ngươi càng thuần thục, tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong cũng đã có chút danh tiếng. Chỉ là Âm Thi Tông thế lực càng lúc càng lớn, đã ẩn ẩn có lan tràn đến nơi này xu thế, trong lòng ngươi càng sầu lo. 109 năm, ngay tại ngươi chuẩn bị toàn phái di chuyển lúc, đột nhiên biết được một cái khiến người ta phân chấn tin tức. Âm Thi Tông cái vị kia khôi phục lão tổ, lại bị người đả thương. Là ngươi biết được người xuất thủ tên lúc, cả người bỗng nhiên ngu ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì tên người kia gọi Lý Trường Ca. Phủ đuổi trí nhớ lần nữa hiện lên, trong lòng ngươi ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy mình thẹn với đã từng sân môn. Thứ 180 năm, gần nhất mấy chục năm, ngươi thử qua nhiều loại phương pháp ngưng luyện nguyên anh, nhưng mỗi một lần đều không thể đột phá. Kỳ thật ngươi biết, đây là ngươi khúc mắc chưa giải. Ngươi kim đan tuy nhiên sinh cơ giạt giảo, có thể tâm cảnh của ngươi lại có một chỗ không cách nào lấp đầy lỗ hổng. Nếu là cưỡng ép đột phá, ngươi hơn phân nửa chỉ có thể ngưng luyện ra có thiếu hụt nguyên anh. Ngươi bắt đầu suy tư, có phải hay không phải dùng ngoại đạo ngưng anh. 260 năm, đệ tử của ngươi Mạc Danh Kỳ Diệu bị người trọng thương. Ngươi đi tìm đối phương lý luận, kết quả lại bởi vì ngôn ngữ không hợp ra tay đánh nhau. Đi qua nhất chiến tranh đấu, ngươi rốt cục đánh cho trọng thương, đối phương tuyên bố muốn tìm chính mình sư trưởng trước đến báo thủ. Lúc này ngươi mới biết được, đối phương vậy mà là Khí Hồn Tông đệ tử. Ngươi chuẩn bị toàn phái di chuyển, lại chậm một bước. Đối phương Nguyên Anh trưởng lão đã đánh lên cửa. Dưới sự bất đắc dĩ, ngươi đành phải lấy hy sinh tiềm lực thủ đoạn cưỡng ép ngưng luyện Nguyên Anh. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không phải đối thủ của đối phương. Một phen khổ chiến về sau, ngươi tuy nhiên đánh lùi đối phương, lại cũng nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi Nguyên Anh khô héo, thọ nguyên không nhiều. Thứ 280 năm, ngươi thương thế tái phát, tại trong động phủ đi về coi tiên. Ngươi chết. Lần này sống được, có chút biệt khuất ta. Hứa Trường Hưng nhìn lấy sau cùng một hàng chữ viết, nhẹ nhàng đậu đen rau muống một câu. Kỳ thật lần này mô phỏng bên trong hắn sống đến coi như không tệ. Hắn chẳng những khai tông lập phái, có một đống đồ tử đồ tôn, mà lại chính mình cũng sống 280 năm. Đây đã là người bình thường mấy cái đời mới có thể sống đến số tuổi. So với mấy lần trước mô phỏng, hắn kết cục này xem như tương đương có thể Hứa Trường Hưng lại vẫn cảm thấy biệt khuất. Bởi vì cái này kết cục cùng hắn trong dự đoán tu tiên hoàn toàn khác biệt. Lần này mô phỏng bên trong, hắn chẳng những không thể ngăn cản Âm Thi Tông, mà lại tiến cảnh tu vi cũng là cực chậm, tốc độ xa xa không xứng với cái kia hùng hậu căn cơ. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng đã sớm biết, đây mới là tán tu thái độ bình thường. Nhưng hắn như cũng cảm thấy có chút biệt khuất. Chương 22, đốn ngộ. Ngay tại Hứa Trường Hưng suy tư đến cùng chỗ đó có vấn đề thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi vừa mới tu luyện lúc phong quang vô hạn, lại bởi vì một trận ngăn trở sắc bén mất hết, biến thành tầm thường tán tu. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác quan sát mô phỏng nhân sinh bên trong hình ảnh tư liệu. 2. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lần này khen thưởng quả nhiên như Hứa Trường Hưng đoán trước đồng dạng thẳng tắp trượt. Bình thường mà nói, hắn vốn hẳn nên lựa chọn trúc cơ hậu kỳ tu vi. Có thể tâm lý của hắn thì là có chút không bằng thẳng, lại cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Hứa Trường Hưng nhìn lướt qua chính mình còn lại linh thạch, cuối cùng quyết định lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn tu vi, cái kia lần nữa mô phỏng cần thiết linh thạch chắc chắn tăng vọt, trong tay hắn hiện hữu linh thạch chưa hẳn có thể chống đỡ hắn tiếp tục mô phỏng. Mà lại hắn cũng xác thực đối với mình lần này mô phỏng bên trong tâm cảnh biến hóa rất là tò mò. Ta chọn một. Hứa Trường Hưng sau khi nói xong, mô phỏng bên trong văn tự hóa thành một vài bức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không biết có phải hay không bởi vì tu vi của hắn lại có tăng lên, hắn cảnh tượng trước mắt so với lần trước mô phỏng thời điểm lần nữa biến đến chân thật rất nhiều. Hắn thậm chí có thể dùng chính mình linh thức đến cảm giác trong hình ảnh những cái kia vật thể hình dáng, liền tựa như hắn tiến nhập đặc thù nào đó bí cảnh đồng dạng. Theo hắn ấn mở phát ra cái nút, chung quanh cảnh tượng liền bắt đầu phi tốc biến hóa. Theo hắn nghiên cứu ớt một kiếm quyết đến hắn bắt đầu tu luyện, Hứa Trường Hưng đều cảm giác đến rõ ràng. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên biến hóa. 1000 khối linh thạch rõ ràng độ, cùng mười mấy khối linh thạch rõ ràng độ vậy mà kém nhiều như vậy. Đây cũng quá đáng giá. Hứa Trường Hưng yên lặng đầu đen rau muốn một tiếng về sau, liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cảm giác mô phỏng trong hình. Đây cơ hồ chẳng khác gì là đệ nhất thị giác học tập một lần kiếm thuật quá trình tu luyện. Nếu như có thể đem hiểu rõ, vậy chính hắn tu luyện lúc đem làm ít công to. Vẹn vẹn điểm này, lần này phí tổn 1000 hạ phẩm linh thạch xem ảnh thì không lỗ. Bởi vì Hứa Trường Hưng thường xuyên muốn phỏng đoán chính mình linh khí biến hóa bên trong chi tiết, cho nên quan sát tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, hắn mới xem xong tu luyện kiếm quyết quá trình. Lúc này hắn đã đối ớt một kiếm quyết có một cái 10 phân rõ ràng nhận biết. Hắn lại trở về chỗ một lát, liền tiếp theo xem nhìn lên đến tiếp sau hình ảnh. Những cái kia mài nước công phu tu luyện hình ảnh hắn cấp tốc nhảy qua, chỉ là đang quan sát môn phái thi đấu thời điểm, thoáng hám lại tốc độ. Cái kia từng chàng chiến đấu, để Hứa Trường Hưng được ích lợi không nhỏ. Hắn chẳng những có thể nhìn đến thuật pháp ba động, còn có thể cảm giác được chính mình lúc ấy chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, đại nhập cảm cực mạnh. Nếu là không có những thứ này tiến nhanh cái nút, hắn thậm chí đều sẽ coi là chính là mình tại chiến đấu. Hắn cơ hồ là tự mình cảm thụ được chính mình đối kiếm quyết theo lúc đầu có chút lạnh nhạt, càng về sau chậm rãi thành thục. Môn phái thi đấu kết thúc về sau, hắn lần nữa tăng nhanh phát ra tốc độ. Về sau chính là ra ngoài du lịch cũng cảm ngộ thiên địa chẳng cảnh. Một đoạn này hắn ra tốc gấp trăm lần, cũng cấp tốc nhảy qua một đống lớn vô ý nghĩa hình ảnh. Chỉ có tại tao ngộ chiến đấu cùng thăm dò bí cảnh lúc, hắn mới ngẫu nhiên chậm dần quan sát tốc độ. Rất nhanh, thời gian đi tới năm thứ 9. Làm hắn chuẩn bị ngưng tụ nhất phẩm kim đan lúc, Hứa Trường Hưng lần nữa chậm lại quan sát tốc độ. Hắn lấy ngôi thứ nhất thị giác, tự mình cảm ngộ ngưng tụ nhất phẩm kim đan quá trình. Hứa Trường Hưng phẩm vị thật lâu, mới lần nữa quan sát lên tiếp xuống hình ảnh. Làm hắn nhìn đến Lạc Hà Tông Sơn môn bị công phá lúc, dòng suy nghĩ của hắn không biết sao cũng theo mô phỏng bên trong chính mình khởi động sóng dậy. Lúc này hắn mới rốt cục ý thức được, mô phỏng bên trong chính mình tại sao lại vì vậy mà sinh ra khúc mắc. Đám kia núi lở sập hình ảnh, thực sự quá chấn hám nhân tâm, loại kia cảm giác bất lực quả thực khiến người ta khó có thể quên. Lại là sau một hồi lâu, hắn mới lần nữa tăng nhanh tốc độ, xem nhìn lên đến tiếp sau tiến triển. Tại về sau chừng trăm giữa năm, có thể quan sát đồ vật thì cũng không nhiều. Thẳng đến hắn nghe nói Lý Trường Ca xuất thế, làm trọng thương Âm Thi Tông lão tổ lúc, hắn mới lần nữa chậm lại tốc độ. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, mô phỏng bên trong chính mình tại thời khắc này khúc mắc nặng hơn. Nguyên lai ta tại mô phỏng bên trong chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra viên mãn nguyên anh, lại là theo lúc này bắt đầu. Hứa Trường Hưng yên tĩnh cảm nộ một lát, mới tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau hình ảnh. Về sau hình ảnh mặc dù nhiều, nhưng đáng giá tỉ mỉ quan sát lại không có bao nhiêu. Hắn phi tốc nhảy qua những cái kia vô cùng ý nghĩa hình ảnh, cho đến trận chiến cuối cùng lúc, hắn mới lần nữa dừng lại tỉ mỉ quan sát. Nguyên anh kỳ chân nguyên lưu chuyển, hắn kỳ thật đã không quá có thể nhìn hiểu. Nhưng mô phỏng trong tấm hình bị người trọng thương tuyệt vọng, Hứa Trường Hưng lại cảm thụ được dị thường sâu sắc. Trong bất chi bất giác, hình ảnh trang cảnh cấp tốc nhảy đến mấy năm sau, hắn tại trong động phủ tọa hóa. Xuất hiện ở này dừng lại. Hô. Hứa Trường Hưng thở dài một tiếng, ý thức theo cái kia hư huyễn trong tấm hình lui đi ra. Giờ khắc này, hắn dường như đã có mấy lời. Hắn ẩn ẩn nhớ đến, lúc trước hắn vượt qua đến phiến thiên địa này lúc, cũng là loại trạng thái này. Đây là sống lại một đời cảm giác. Hứa Trường Hưng song quyền cầm thật chặt, ngay sau đó lại chậm rãi buông lỏng, có thể sau một khắc hắn lại lần nữa siết chặt nắm đấm. Lòng vòng như vậy đếm lần về sau, hắn mới lẩm bẩm nói: "Nguyên lai mắt thấy tông môn bị diệt, lại là loại cảm giác này. Ngươi tiếc nuối, liền để ta tới giúp ngươi hoàn thành đi." Hắn sau khi nói xong, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đầy ánh sáng, tựa hồ có đồ vật gì theo trong cơ thể hắn rời đi. Hứa Trường Hưng lại không có đi cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa. Hiện trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, luyện kiếm. Hắn vây tay một cái, liền đem Lý Trường Ca đưa kiếm của hắn hoàn hấp thu vào ở trong tay. Hắn chân nguyên cấp tốc tu ra, lấy ngự kiếm chi thuật ngự sử lên viên này kiếm hoàn. Theo đạo lý tới nói, hắn bây giờ căn bản không có hoàn thành đối kiếm hoàn tế luyện, nhưng hắn cũng là cảm thấy chính mình cần phải có thể ngự sử cái này viên phi kiếm. Mà viên này kiếm hoàn cũng làm trái lẽ thường giãn ra ra. Hứa Trường Hưng chân nguyên tựa như rơi vào mưa trong sa mạc thủy bản, cấp tốc thấm vào đến kiếm hoàn bên trong, không có mảy may cách trở. Chỉ một lát sau về sau, cái này viên phi kiếm thuận tiện giống như phiên phiên khởi vũ hồ điệp đồng dạng, vây quanh ở hắn quanh người xoay tròn không nghỉ. Mau. Hứa Trường Hưng dựa theo trong trí nhớ thủ pháp, thử nghiệm ngự sử lên trong trí nhớ kiếm quyết. Tuy nhiên hắn bản là lần đầu tiên thi triển kiếm quyết, lại cảm thấy không hiểu thuần thục. Mà chuôi này vừa mới bị hắn tế luyện phi kiếm, cũng cùng hắn có một loại không nói ra được phù hợp. Vẹn vẹn mấy lần nếm thử về sau, hắn liền đã có thể thuần thục ngự sử các loại kiếm quyết. Kiếm hoàn hóa thành vô số hình thái, tại cái này không người trên đỉnh núi luyện chuyển nhảy múa. Cái này khe múa, chính là mười mấy cái ngày đêm. Đông đông đông. Một ngày này, Hứa Trường Hưng cửa sân bỗng nhiên bị người gõ. "Sư huynh, ngươi ở đâu? Sư phụ để ta nói cho ngươi, môn phái thi đấu nhanh muốn bắt đầu." Chương 23, chúng ta đánh cược đi. Hứa Trường Hưng nghe được cái này thanh âm, không khỏi hơi sững sờ. Môn phái thi đấu không phải là tại 2 tháng về sau bắt đầu à, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn vừa mới nói xong, liền tựa như nhớ ra cái gì đó một dạng, bấm ngón tay thôi toán. Tuy nhiên hắn không tinh thông thôi toán chi pháp, nhưng tính một chút chính mình trải qua thời gian vẫn là không có vấn đề gì. Một lát sau, Hứa Trường Hưng mới rốt cuộc biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ban đầu đến lúc trong lúc vô tình, đã qua 2 tháng. Hắn vẹn vẹn là quan sát mô phỏng bên trong hình ảnh, thì trọn vẹn hao tốn hơn 20 ngày. Về sau hắn càng là tựa như đốn ngộ giống như tập luyện kiếm quyết, vậy mà một hơi luyện hơn 1 tháng. Lúc này hắn đã đem mất một kiếm quyết dung hội quan thông, tu vi cũng trong lúc vô tình đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đi tới trúc cơ trung kỳ. Cái này đã đột phá. dựa vào, thua lỗ. Phát hiện mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ, Hứa Trường Hưng vô ý thức vỗ trán một cái. Hắn quan sát mô phỏng về sau vẫn tại tập luyện kiếm thuật, vậy mà quên lại mô phỏng một lần, đem tu vi tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ. Kết quả tu vi của hắn tự mình đột phá, lần nữa mô phỏng lúc phí tổn khẳng định lại muốn tăng. Có điều hắn cũng không phải không có chút nào đạt được. Hắn tuy nhiên lãng phí hơn 2 tháng thời gian, nhưng ở tập luyện kiếm quyết quá trình bên trong, lại triệt để đem tăng vọt tu vi đặt vào tự thân. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn ẩn có kiếm ý lờ lờ, không còn bởi vì tu vi tăng vọt mà đưa đến loại kia lạnh nhạt cảm giác. Nếu như đem cái này cũng coi là, cái kia hắn cũng là không tính quá thua thiệt, thậm chí còn có một số tiểu kiếm lời. Có điều hắn hiện tại hiển nhiên không có thời gian đi ước định được mất, bởi vì ngoài viện đạo đồng lần nữa gõ cửa sân. Hứa Trường Hưng hơi suy tư một lát, vẫn là quyết định đi tham gia một chút môn phái thi đấu. Hắn tuy nhiên lúc trước quan sát bên trong, có một chút cùng người giao thủ kinh nghiệm. Có thể loại kia kinh nghiệm lại dù sao không là chính hắn, hắn vẫn là muốn tự mình đi thử một lần. Hắn đem kiếm hoàn vừa thu lại, đẩy ra cửa sân nói, môn phái thi đấu còn có mấy ngày bắt đầu. Còn có. Đạo đồng bản muốn mở miệng trả lời, có thể hắn lời vừa mới lối ra, liền cảm nhận được một cỗ không hiểu kiếm ý. Tại cỗ kiếm ý này áp bách dưới, hắn lại có chút không cách nào thành nói. Đạo đồng mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nói: "Sư huynh, ngươi ngưng luyện ra kiếm ý?" Hứa Trường Hưng lúc này mới ý thức tới, mình đích thật ngưng luyện ra một cỗ độc thuộc về tự thân kiếm ý. Hắn sờ lên cái cằm nói: "Mấy ngày nay tập luyện kiếm quyết thường có chỗ minh ngộ mà thôi." Tiểu đạo đồng miệng nhất thời dương thật to. Hắn đầy mắt đều là sùng bái nói: "Sư huynh vậy mà có thể tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thì ngưng luyện ra kiếm ý, đây quả thực là kiếm đạo thiên tài. Đại sư huynh nếu như biết rõ, nhất định sẽ hưng phấn lôi kéo ngươi cùng hắn cùng đi bí cảnh bên trong chém giết." Này. Hứa Trường Hưng nghe, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Kỳ thật đang quan sát lần trước mô phỏng về sau, ý nghĩ của hắn lại có thay đổi, đối với đi bí cảnh bên trong chém giết loại sự tình này đã không phải là đặc biệt bài xích. Có điều hắn như cũng không có ý định quá sớm tiến vào bí cảnh. Tối thiểu phải đợi hắn lại mô phỏng mấy lần, tiêu hết trên người linh thạch lại nói. Hứa Trường Hưng khoát tay nào nói, sự kiện này trước chớ cùng đại sư huynh nói. Ta còn dự định lại ma luyện một chút chính mình ngự kiếm chi pháp. Tiểu đạo đồng như gà con mổ thóc gật đầu nói, ta minh bạch. Tam sư huynh yên tâm, ngươi ngưng luyện kiếm ý sự tình, ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Hứa Trường Hưng không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là hỏi, thi đấu còn có mấy ngày bắt đầu? Tiểu đạo đồng lúc này mới muốn lên nhiệm vụ của mình, vội vàng nói, ngày mai thì muốn bắt đầu, đây là thi đấu địa điểm cùng quá trình. Hắn một bên nói một bên đem một cái ngọc giản đưa tới. Hứa Trường Hưng tiếp nhận ngọc giản đọc hiểu một lần, gật đầu nói, ta đã biết, ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ tự mình tiến về hội trường. Đuổi đi tiểu đạo đồng về sau, Hứa Trường Hưng lại trở lại trong phòng đem trước Lưu Trần Vũ tiến hắn phi toa lấy ra ngoài. Tuy nhiên Hứa Trường Hưng ngưng luyện ra kiếm ý, đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn dù sao chỉ có chút cơ kỳ tu vi, còn không cách nào phân hóa kiếm quang. Trên không trung cùng người lúc giao thủ, phi hành pháp khí tác dụng như cũ hết sức rõ ràng, mà lại thanh này phi toa cũng không chỉ có thể phi hành, còn có chút ít phòng ngự chi năng. Hắn kỳ thật đã sớm muốn đem thanh này phi toa tế luyện, nhưng vẫn không có thời gian. Thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu, hắn đến đem phi toa tế luyện, cũng tận lực quen thuộc kỳ dụng pháp. Phi toa phẩm giai cũng không cao, chỉ một lát sau thì hoàn thành tế luyện. Bất quá muốn thuần thục khống chế phi toa phi hành, còn phải cần một khoảng thời gian luyện tập. Mà bây giờ thời gian có hạn, hắn chỉ có thể thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu, miễn cưỡng luyện tập một đêm. Tuy nhiên vẫn chưa có thể đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ, nhưng đối Hứa Trường Hưng tới nói cũng là đủ. Tại cửa phái thi đấu bên trong, đối thủ của hắn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, phi hành thuật pháp phần lớn đều không phải là đặc biệt thuần thục. Hắn tế luyện thanh này phi toa cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đem cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị xong về sau, chân trời đã nổi lên bạch quang. Hứa Trường Hưng dứt khoát điều động phi toa, hướng về thi đấu hội trường bay đi. Tại sát trời sáng rõ trước đó, hắn liền đi tới hội trường. Lúc này nơi này đã có không ít tu sĩ đang đợi. Trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc. Để hắn ấn tượng xấu nhất, cũng là một cái bên hông treo một cái phù văn túi tu sĩ trẻ tuổi. Hắn nhớ đến người này phải gọi Hàn Minh Quan, là cái phù tu. Hắn cái kia phù văn túi bên trong, cơ hồ tràn đầy các loại phù lục. Hàn Minh Quan mỗi lần cùng người lúc giao thủ, phù văn đều là một thanh đem ra bên ngoài huy sái. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần phù văn mật độ, thậm chí đều không kém gì một số kết đan tu sĩ. Lúc trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng thì từng thua ở cái kia đầy trời phù lục phía dưới. Hàn Minh Quan tựa hồ cảm giác được Hứa Trường Hưng ánh mắt, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về bên này nhìn lại. Hứa Trường Hưng dứt khoát thoải mái chắp tay nói, "Phi Lưu Phong Hứa Trường Hưng, 2 ngày sau thi đấu, còn mời Hàn huynh vui lòng chỉ giáo." Hàn Minh Quan. Hàn Minh Quan có chút không hiểu, thi đấu rõ ràng hôm nay cũng đã bắt đầu, vì cái gì người này muốn nói 2 ngày sau lại chỉ giáo? Có điều hắn cũng không hề để ý, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt này có thể có chút khẩn trương. Hắn vốn định tùy ý đáp lại 2 câu coi như xong, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị chắp tay, thì ngoài ý muốn phát hiện Hứa Trường Hưng quanh người kiếm ý lờ lờ. "A." Hàn Minh Quan hai mắt sáng lên nói, "Hứa huynh lại là ngưng luyện kiếm ý kiếm tu." Hứa Trường Hưng gật đầu nói, mấy ngày nay vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, để Hàn huynh chê cười. Hàn Minh Quan lại là hai mắt sáng lên nói, ha ha, ta đã sớm muốn theo kiếm tu giao thủ, nhưng vẫn không đụng phải đối thủ thích hợp. Người ta giao thủ, không cần đợi đến 2 ngày sau, hôm nay chúng ta thì thống thống khoái khoái so sánh với một trận tốt. Hứa Trường Hưng lắc đầu nói, hôm nay đối thủ cần rút thăm quyết định, người ta sẽ không gặp phải. Hàn Minh Quan lại cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta hôm nay nhất định có thể gặp gỡ. Hứa Trường Hưng trong lòng hơi động một chút nói, đã Hàn huynh chắc chắn như thế, vậy chúng ta không bằng đánh cược tốt. Đánh cược gì? Thì đánh bạc 1000 linh thạch. Nếu là chúng ta hôm nay có thể trên lôi đài gặp phải, ta thì bại bởi Hàn huynh 1000 linh thạch. Nếu là hôm nay chúng ta không gặp được, ngươi thì bại bởi ta 1000 hạ phẩm linh thạch. Cái này cảm tình tốt, quyết định như vậy đi. Hàn Minh quan thống khoái đáp ứng xuống, ngay sau đó hắn thì từ trong ngực lấy ra một khối truyền tin ngọc bội nói: "Sư phụ, ta vừa mới gặp một cái gọi Hứa Trường Hưng kiếm tu, hôm nay ngứa tay khó nhịn. Hoặc là ngài dành thời gian đến một chuyến, đem ta cùng hắn thăm rút đến cùng một chỗ đi." Hứa Trường Hưng. Chương 24, kết đan trưởng lão ở giữa đánh cược. Hàn Minh quan nhìn lấy biểu lộ quái dị Hứa Trường Hưng, cười ha ha một tiếng nói: "Trước đó tiền đặt cược Hứa Minh không cần coi là thật, ta đùa với ngươi. Hôm nay chúng ta nhưng muốn thống khoái tranh đấu một trận." Hứa Trường Hưng biểu lộ có chút cứng ngắc nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có tiền đặt cược đấu pháp không có ý gì. Đã rút thăm đánh bạc không thành, vậy liền đánh bạc chúng ta đấu pháp kết quả tốt." Hàn Minh quan hai mắt lại là sáng lên nói: "Chủ ý này hay. Hứa Minh muốn đánh cược bao nhiêu?" Hứa Trường Hưng suy nghĩ một chút nói: "1000 hạ phẩm linh thạch có chút ít, thì 3000 đi." Hàn Minh quan hơi kinh ngạc đánh giá Hứa Trường Hưng hai mắt nói: "Hứa Minh thủ bút không nhỏ a, các ngươi Phi Lưu Phong thật sự là giàu đến chảy mỡ. Cái này ván cược ta tiếp." Hứa Trường Hưng gặp hắn đã đáp ứng tiền đặt cược, liền không nói nữa, mà chính là đi đến một bên yên lặng chuẩn bị. Hắn chỗ lấy đem tiền đặt cược tăng lên đến 3000, một mặt là đối cái này âm thầm thao tác giá hỏa có chút tức giận, một phương diện cũng muốn nhân cơ hội kiếm lời chút linh thạch. Vừa mới hắn nhìn một chút, lần nữa mở ra mô phỏng phí tổn đã theo nguyên bản 1000 tích phân, tăng lên đến 2000. Mà trong tay hắn chỉ có hơn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Cho nên hắn lần thứ nhất nói lên tiền đặt cược mới là 1000 hạ phẩm linh thạch. Đến mức lần này có thể hay không thủ thắng, Hứa Trường Hưng vẫn là rất có chút nắm chắc. Tuy nhiên lần trước mô phỏng bên trong, hắn cũng là thua ở Hàn Minh quan trong tay, nhưng một lần kia hắn cũng không có ngưng luyện ra kiếm ý. Hơn nữa lúc ấy tâm tình của hắn là có thể cầu thì cầu. Vì không bại lộ hắn chín đạo vân văn trúc cơ sự tình, hắn cũng không có đem chính mình cái kia hùng hậu căn cơ hoàn toàn triển lộ ra. Thế mà lấy đệ nhất nhân thị giác quan sát mô phỏng bên trong cuộc đời của mình về sau, tâm cảnh của hắn lại có biến hóa. Tiêu giao cả đời lại có thể thế nào, sau cùng còn không phải trong động hải cốt. Như không cách nào trường sinh, 280 năm cùng 8 năm lại có gì khác biệt. Bây giờ Hứa Trường Hưng tâm cảnh đã theo có thể cầu thì cầu, biến thành vững vàng bên trong cầu trường sinh. Dưới loại tình huống này, thoáng triển lộ một chút thiên phú của mình cũng chưa chắc không thể. Dù sao tại sớm hơn mấy lần mô phỏng bên trong, hắn đều triển lộ ra không tầm thường thiên phú, trong môn phái cũng không có người gây bất lợi cho hắn. Ngay tại hắn yên tĩnh điều tức thời điểm, những cái kia kết đan trưởng lão cũng đã tuần tự vào chỗ. Trong đó thì bao gồm Hứa Trường Hưng sư phụ Lưu Trần Vũ. Một cái trung niên trưởng lão chủ động tiến lên chào hỏi: "Lưu sư huynh, ngươi làm sao cũng tới? Chẳng lẽ ngươi nhị đệ tử Chu Nhạc chỉ lại muốn dự thi?" Hắn đã nhanh muốn kết đan đi, tới tham gia loại này để đệ tử mới lộ mặt thi đấu, có thể là có chút thắng không anh hùng a. Không chờ Lưu Trần Vũ trả lời, một cái khác kết đan trưởng lão liền theo mở miệng nói: "Ta nghe nói lão Lưu 2 tháng trước vừa thu cái tam đệ tử. Lão Lưu, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ngươi cái này tam đệ tử dự thi?" "Không thể nào, ngươi vừa thu cái nào đệ tử không phải mới luyện khí kỳ sao? Làm sao lúc này mới 2 tháng thì trúc cơ?" "2 tháng trúc cơ, đây chẳng phải là nói căn bản chưa kịp ngưng luyện vân vân. Lão Lưu, ngươi làm sao đem loại này đồ đệ cũng phái ra rồi? Coi như muốn phái hắn đến, cũng phải để hắn nhiều tu luyện 2 năm a. Cái này nếu để cho người một cái thuật pháp thì đánh rơi xuống đi, ngươi nhưng là ném đại nhân." Lưu Trần Vũ ho khan một tiếng, đánh gây những người này nghị luận. Kỳ thật trước khi tới, hắn cũng đã dự liệu đến tình cảnh này. Đến cùng có để hay không cho Hứa Trường Hưng tham gia môn phái thi đấu, hắn kỳ thật vẫn luôn có chút do dự. Nếu không phải Lý Trường Ca nói chính mình người tiểu sư đệ này căn cơ vững chắc, Lưu Trần Vũ nói không chừng thì không cho hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Lưu Trần Vũ lắc đầu nói, lần này tới tham gia thi đấu, chính là ta cái kia bất thành khí lao tam. Ta nhìn hắn thiên phú không tồi, vốn muốn cho hắn nhiều tu luyện ra mấy đạo vân vân. Kết quả hắn mặc danh kỳ diệu thì trúc cơ, liền trúc cơ đan đều vô dụng. Đã hắn đã dạng này, ta dứt khoát cũng liền để hắn đến xem, miễn cho hắn về sau không biết trời cao đất rộng. T. Thậm chí ngay cả trúc cơ đan đều vô dụng thì trúc cơ, này thiên phú coi là thật không tầm thường. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão Lý, ngươi sẽ không nói chuyện đừng nói là, cái gì gọi là đáng tiếc? Không phải liền là không có ngưng luyện vân vân mà thôi. Lão Lưu đã dám để cho đệ tử của hắn đi ra dự thi, ta nhìn tiểu tử này hơn phân nửa có chút đồ vật. Ừm, cũng có đạo lý. Bất quá không có ngưng luyện ra vân vân, cuối cùng vẫn là có chút đáng tiếc. Tối thiểu tại trúc cơ kỳ, hắn chân nguyên ngưng luyện trình độ liền muốn kém người khác một bậc. Lưu Trần Vũ nghe, có chút khó chịu nói, chân nguyên kém người khác một bậc thế nào? Ta lão tam nhà ta tu luyện là kiếm thuật, chỉ cần thiên phú đủ cao, chính là không có chân nguyên một dạng có thể dựa vào kiếm ý giết địch. Càng chưa kể hắn căn cơ 10 phần vững chắc, tuyệt không so với cái kia ngưng luyện 4, 5 đạo vân vân cùng thế hệ kém. Cái kia không thế nào biết nói chuyện họ Lý trưởng lão nghe vậy, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, ta nói lão Lưu, ngươi vẫn là như vậy bao che cho con a. Ngươi trước hai cái đồ đệ thì cũng thôi đi, Lý trưởng ca thiên phú dị bẩm, sớm tại mấy năm trước thì siêu việt ngươi cái này sư phụ. Ngươi nhị đệ tử Chu Nhạc chỉ cũng không tệ, che chở cũng liền che chở. Ngươi bây giờ liền cái này chưa kịp ngưng luyện vân vân lão tam cũng che chở, cái này tâm cảnh cũng không tu tiên a. Lão Lý, ngươi vẫn là bất tranh cái đi, cẩn thận lão Lưu để hắn đồ đệ đánh ngươi. Hắn đại đồ đệ Lý Trường Ca hiện tại danh tiếng rất lớn, nghe nói tại Nguyên Anh lão tổ trong tay đều có thể bảo mệnh. Vạn nhất cho hắn chọc tới, đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, chúng ta cũng mặc kệ. Ngậy. Họ Lý trưởng lão bị nẹn đến có chút nói không ra lời, lại có chút không cam tâm cứ như vậy từ bỏ trêu chọc Lưu Trần Vũ cơ hội. Trước đó Lưu Trần Vũ ỷ vào cái kia hai người đệ tử, không ít chế giễu hắn tu đồ đệ mức độ. Hắn suy tư một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên nói: "Lão Lưu, ngươi đã cảm thấy ngươi cái này tam đệ tử căn cơ không tệ, vậy chúng ta đánh cược như thế nào?" Lưu Trần Vũ nhướng mày nói: "Đánh cái gì đánh bạc?" Họ Lý trưởng lão khỏe miệng hơi hơi vung lên nói: "Thì đánh bạc ngươi cái này tam đồ đệ có thể đi hay không qua năm vòng. Nếu như ngươi đồ đệ có thể đi qua năm vòng, ta thì đưa ngươi một khối thiên tinh xa, để ngươi cho ngươi đồ đệ mài phi kiếm. ngươi nếu là thua, liền đem ngươi dược viên bên trong gốc cây kia ẩn thần quả cho ta thế nào? Lưu Trần Vũ nghe, mi đầu nhất thời nhăn sâu hơn. Không chờ hắn mở miệng, bên cạnh mấy vị trưởng lão khác thì cười mắng. Ta nói lão Lý, ngươi đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à? Ngươi biết rõ lão Lưu Tam đồ đệ không có ngưng luyện ra vân vân, còn đưa ra loại này tiền đặt cược, cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Đúng thế, đừng nói năm vòng, muốn ta nhìn ba lượt đều không công bằng. Lão Lý, ngươi cái này có thể không đúng a? Họ Lý trưởng lão bị người liên tiếp chỉ trích, lại là sắc mặt như thường nói. Năm vòng làm sao vậy, lần này thế nhưng là song bại đào thải. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy, lão Lưu Tam đồ đệ phía trước năm vòng bên trong có thể thua hai vòng? Các ngươi đây cũng không phải là tại bẩn thỉu ta, đây là bẩn thỉu lão Lưu đâu. Những người còn lại nghe đến đó, nhất thời đem trong miệng đều cho nuốt trở vào. Bọn họ ánh mắt thì đồng loạt nhìn phía Lưu Trần Vũ. Lưu Trần Vũ khẽ mắt nhảy lên nói, cực thì cực, một cái ẩn thần quả mà thôi, ngươi thật coi ta chơi không được sao? Ngược lại là ngươi, cũng đừng đến lúc đó không bỏ ra nổi thiên tinh xa. Chương 25, khiến người ta trợn mắt ốc mồm rút thăm. Họ Lý trưởng lão nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên nói, ha ha, ngươi yên tâm, thiên tinh xa ta sớm thì chuẩn bị xong. Ngươi nếu là thật thắng ta, tùy thời cầm lấy đi. Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Mấy vị này kết đan trưởng lão cùng nhau quay đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút kinh ngạc. Có người lẩm bẩm nói, Bùi sư thúc sao lại tới đây? Từ khi hắn vài thập niên trước đột phá đến nguyên anh về sau, thì không thế nào tới nơi này a. Sẽ không phải là vì cái kia Hàn Minh Quan tiểu tử? Ta nghe nói Hàn Minh Quan tại phụ lục nhất đạo có phần có thiên phú, vô cùng có khả năng kế thừa Bùi sư thúc thiên phú. Ngay tại những ngày kết đan trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, nguyên anh cảnh Bùi Vĩnh An đã rơi trên đài. Chủ trì thi đấu trưởng lão tựa hồ đã sớm nhận được thông báo, cao giọng nói: "Hôm nay thi đấu, may mắn mời tới Bùi sư thúc, mời Bùi lão quất gia hôm nay tranh tài đệ nhất ký." Bùi Vĩnh An cũng không có khách khí, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tại chữ vật pháp bảo bên trong rút ra hai khối khắc lấy đệ tử dự thi tên ngọc bội. Chủ trì tranh tài kết đan trưởng lão đem ngọc bội cầm trong tay, cao giọng nói: "Nay ngày thứ nhất chàng, chỉ Vân Phong Hàn Minh quan đối phi Lưu Phong Hứa Trường Hưng." Lưu Trần Vũ vừa mới còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lưu Trần Vũ nghe được câu này về sau, trực tiếp thì theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Bùi Vĩnh An vậy mà đem Hứa Trường Hưng cho rút ra. Lưu Trần Vũ nguyên bản còn cảm thấy, nếu như mình cái này tam đồ đệ nếu như vận khí tốt, cũng chưa chắc thì không chống được năm vòng, dù sao đây là song bại đào thải. Kết quả hắn tại vòng thứ nhất thì gặp Bùi Vĩnh An quan môn đệ tử Hàn Minh Quan. Cái này chẳng phải là nói, hắn tới liền muốn trước thua một vòng. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình cái kia bất thành khí lao tam, làm sao lại sẽ bị cái thứ nhất rút ra. Kỳ thật không chỉ là hắn, những cái kia đến đây quan chiến kết đan trưởng lão đồng dạng là không hiểu ra sao. Bọn họ đều không hiểu Bùi Vĩnh An vì sao lại quất ra một cái gọi Hứa Trường Hưng đệ tử. Cái này Hứa Trường Hưng đến cùng là ai a? Làm sao lại bị cái thứ nhất rút ra? Nghe nói tựa như là Phi Lưu Phong đệ tử. Phi Lưu Phong? Đây không phải là lão Lưu đồ đệ à? Không nghe nói lão Lưu cùng Bùi sư thúc có quan hệ gì à? Có phải hay không là cái này Hứa Trường Hưng so sánh đặc thù? Một cái vừa trúc cơ mấy tháng đệ tử, có cái gì đặc thù? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là Lý Trường Ca sư đệ? Cái này Hứa Trường Hưng đến cùng ở chỗ nào? Làm sao không thấy được hắn người? Không phải là không đến đây đi? Hẳn là sẽ không, không phải vậy hắn làm sao lại bị rút ra? Các ngươi nhìn, Hàn Minh Quan giống như tại đối bên kia kiếm tu gật đầu thăm hỏi, cái kia kiếm tu sẽ không phải là Hứa Trường Hưng. Hắn xem ra, a, ta không nhìn lầm đi, hắn quanh người đó là kiếm ý. Cái này, ngay tại những này người nghị luận ầm ĩ thời điểm, vây quanh ở Lưu Trần Vũ quanh người mấy vị kết đan trưởng lão cũng rốt cục phát hiện trong góc điều tức Hứa Trường Hưng. Cái kia họ Lý trưởng lão sắc mặt biến đổi nói, không nghĩ tới a, ngươi cái này đệ tử vậy mà vừa mới trúc cơ thì ngưng luyện ra kiếm ý. Chắc không được ngươi dám để cho hắn tới tham gia thi đấu. Ta thế mà hơi kém lấy ngươi đường. Đáng tiếc ngươi nhìn tính và tính, cũng không có tính tới hắn bị Hàn Minh Quan theo dõi. Hắc hắc, ta cái này có thể có chút thắng không anh hùng. Ta nói lão Lý, ngươi bây giờ nói lời này có phải hay không có chút quá sớm? Tuy nhiên lão Lưu đồ đệ rút thăm không tốt, nhưng người thua tổ thực lực tổng thể phải yếu hơn một bậc. Dựa vào cái kia một thân kiếm ý, chưa hẳn không thể ở phía sau trong trận đấu liên thắng bốn trận. Ta vẫn cảm thấy có chút huyền. Lão Lưu đồ đệ xem xét thì là vừa vận tu luyện ra kiếm ý, còn không thể thu phóng tự nhiên. Muốn dựa vào cái này thô thiển kiếm ý liên thắng bốn trận, độ khó khăn không nhỏ. Có ý tứ, có ý tứ. Ta trước đó còn cảm thấy lão Lưu nhất định phải thua đâu, không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Cái này ván cược có thể có ý tứ, nhìn đến tay của ta đều có chút ngỡ. Hoặc là các ngươi hai cái cũng đem ta thêm vào. Ta cảm thấy lão Lưu đồ đệ này không tệ, thì đánh bạc cái 5.000 linh thạch chơi đùa tốt. Ngươi cùng bọn hắn xem náo nhiệt gì, ngươi muốn là muốn đánh cược, ta đánh cược với ngươi tốt. Đã ngươi đánh bạc hắn có thể xông qua năm vòng, vậy ta thì đánh bạc hắn không thể. Thính ta một người, thính ta một người. Trong lúc bất chi bất giác, không khí trong sân hướng về có chút quái dị phương hướng phát triển đi qua. Mà Hứa Trường Hưng danh tiếng cũng theo tiền đặt cược phạm vi tăng nhanh hơn tăng lên. Ngay tại loại này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, chủ trì trưởng lao rốt cục hoàn thành tất cả rút thăm, cũng tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu. Tại vô số ánh mắt mong chờ bên trong, Hứa Trường Hưng cùng Hàn Minh Quan trước sau tiến nhập sân thi đấu. Tranh tài sân bãi 10 phần dài rộng đều 100m, đầy đủ trúc cơ kỳ tu sĩ thi triển. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Hàn Minh Quan nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, mấy chục phù lục theo đũa chú của hắn túi bên trong bay ra, tựa như vô số hồ điệp tại hắn quanh người lượn lờ. Mà Hứa Trường Hưng thì là hai ngón khép lại, hướng về Hàn Minh Quan hư hư một chỉ. Thanh một kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía Hàn Minh Quan. Hàn Minh Quan không hề sợ hãi, cũng không thấy hắn có động tác gì, lượn lờ tại hắn quanh người phù lục từng trường hướng về phi kiếm nên đón tiếp lấy. Thứ một tấm đũa chú bị nhẹ nhõm chém phá. bị chém phá phù lục cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà chính là tựa như cương liệt hỏa dược giống như nổ tung, ý đồ tung bay đạo kiếm quang này. Thế mà Hứa Trường Hưng kiếm quang dị thường ngưng luyện, cơ hồ không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, liền từ liệt diễm bên trong xuyên ra, cũng chém về phía tấm thứ hai phù lục. Tấm thứ hai phù lục bị chém phá về sau, tại bốn phía ngưng tụ thành một mảnh băng xương, lại như cũng không có chỉ trệ thành một kiếm mảy may. Tấm thứ ba phù lục còn chưa bị chém phá, liền sớm dẫn động bốn phía linh khí, đông dương sinh thành một đạo khí cương. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, khí cương liền bị kiếm quang chém phá. Thì như vậy, cái kia từng chương phù lục hóa thành từng đạo thuật pháp, lại một đường nói bị chém phá. Cơ hồ trong chớp mắt, thanh một kiếm liền ngay cả chém 18 đạo phù lục, xuất hiện ở Hàn Minh Quan trước mặt. Hàn Minh Quan rõ ràng không nghĩ tới, Hứa Trường Hưng phi kiếm như thế sắc bén. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không có bối rối. Thì tại phi kiếm cập thân trong chốc lát, hắn quanh người quang mang lóe lên, dẫn động một trường chuyển vị phù lục. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở năm trượng bên ngoài. Mà hắn nguyên bản vị trí, mấy chục tấm phù lục đồng thời bị dẫn bạo. Mấy chục đạo thuật pháp đồng thời bạo phát, sinh sinh tại nguyên chỗ tạo thành một cái lâm thời sát trận. Cái kia sát trận uy lực, cơ hồ vượt ra khỏi trúc cơ tu sĩ cực hạn, thì liền thi đấu trong sân kết đan trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh quang liền xuyên thấu sát trận tầng tầng phòng ngự. Lại là thanh một kiếm đã phá trận mà ra. Hàn Minh quan sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng theo phù lục trong túi lấy ra một thanh tỏa long phù. Những thứ này tỏa long phù trong nháy mắt hóa thành 13 tấm xiển xích, trong đó 10 đầu xiển xích hướng về thanh một kiếm lên đón, mặt khác 3 đầu xiển xích thì thẳng đến Hứa Trường Hưng. Hứa Trường Hưng lông mày hơi hơi vung lên, lại không có để thanh một kiếm tiếp tục đuổi giết Hàn Minh quan. Hắn hai ngón nhẹ nhàng vẩy một cái, thanh một kiếm liền xoay người một cái, đem hướng về hắn bay tới 3 đầu xiển xích chặt đứt. Ngay sau đó thanh một kiếm lại là một cái xoay quanh, đem còn lại 10 đạo xiển xích cũng nhất nhất chặt đứt. Chương 26, hắn làm sao còn không chạy? Thừa dịp Hứa Trường Hưng phi kiếm trở về thủ cơ hội, Hàn Minh Quan một hơi cầm ra mấy trăm tấm phụ lục, lúc này mới thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hai người vòng thứ nhất giao thủ đến tận đây mới xem như có một kết thúc. Mà lúc này, những cái kia ở chung quanh quan chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đã trong lúc vô tình há to miệng. Vừa mới Hàn Minh Quan cái kia đầy trời phụ lục chẳng những lộng lẫy, mà lại uy lực cũng có chút không tầm thường. Trong đó một số trúc cơ kỳ tu sĩ đem chính mình đưa vào Hứa Trường Hưng vị trí, kinh ngạc phát hiện chính mình thậm chí ngay cả vòng thứ nhất phụ lục mưa đều chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Có thể Hứa Trường Hưng lại một kiếm liền chạm 18 đạo phụ lục, sinh sinh đem Hàn Minh Quan sát trận bước đi ra. Thế mà cái này vẫn chưa xong, cái kia đạo phi kiếm giết xuyên qua phù lục trận, lại liền chạm 13 đạo tỏa long phù, sinh sinh làm cho Hàn Minh Quan chỉ có thể phòng thủ. Vì thế như thế, vừa xa khỏi những thứ này phổ thông đệ tử tưởng tượng. Ùng ục. Không biết là ai nuốt ngụm nước miếng, vô ý thức nói, đây chính là kiếm tu. Câu nói này, gần như đồng thời xuất hiện tại không ít trúc cơ tu sĩ trong đầu. Có thể không có chờ tưởng tượng của bọn hắn tiếp tục phát tán, liền nghe bên cạnh một cái yếu ớt thanh âm nói, "Nên, hẳn không phải là đi, ta cảm thấy phi kiếm của ta, liền vòng thứ nhất phù lục mưa đều chém không phá." Trên khán đài, cái kia một đám vừa mới tham dự đánh cược kết đan trưởng lão cũng trong lúc vô tình nín thở. Thẳng đến lúc này mới có người lẩm bẩm nói, tiểu tử này là từ chỗ nào đụng tới, kiếm ý của hắn làm sao như thế dữ dội, cái này không phải là vừa mới ngưng luyện ra kiếm ý a? Ta nói lao lưu, ngươi không phải là cố ý gạt chúng ta a? Tiểu tử này thật mới vừa vận trúc cơ 2 tháng, ta thế nào cảm giác hắn trận này cũng có thể thắng. Ngươi cái này cũng có chút khoa trương, Hàn Minh Quan thế nhưng là bùi sư thúc quan môn đệ tử, thủ đoạn tuyệt không chỉ có nơi này, mà lại hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng kiếm tu giao thủ, nói muốn chuyển còn sớm đây. Bất quá lao lưu cái này tam đồ đệ cũng xác thực có chút đồ vật. Lao lưu, ngươi nhặt được bảo a? Lao lưu là nhặt được bảo, ta có thể bị hắn lừa thảm rồi. Ta thế nhưng là mua 1 vạn hạ phẩm linh hạch, đánh bạc hắn sông không ra 5 vòng. Cái này xong, lấy hắn tay này phi kiếm, tại người thua tổ cái nào còn có cái gì thủ. Tại những thứ này kết đan các trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lưu Trần Vũ vẫn luôn là mặt không biểu tình. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn hiện tại cũng sắp ngoác mồm kinh ngạc. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, cái này trước đó hắn cũng không thế nào nhìn kỹ đồ đệ, có thể đem kiếm ý ngưng luyện ra loại trình độ này. Một trận chiến này vô luận Hứa Trường Hưng thắng hay thua, hắn chỉ bằng vào chiêu này kiếm quang, cũng đủ để tại Lạc Hà Tông Đông Đảo Mầm Tiên bên trong chiếm một vị trí. Nhưng lại tại hơn 2 tháng trước, Lưu Trần Vũ còn cảm thấy mình cái này tam đồ đệ luyện hỏng. Nếu không phải Lý Trường Ca nói chính mình cái này tam sư đệ căn cơ vững chắc, là cái không tệ Mầm Tiên, hắn nói không chừng đều đã đem Hứa Trường Hưng đánh phát ra ngoài làm môn phái nhiệm vụ. Vô số suy nghĩ ảo ảo tự đáy lòng của hắn hiện lên, cuối cùng lại chỉ hội tụ thành một câu. Ánh mắt của ta, làm sao lại cùng Lý Trường Ca cái kia đồ chó con kém nhiều như vậy? Ngay tại những này quan chiến người biểu đạt lấy mỗi người cảm thán lúc, trong sân Hứa Trường Hưng đã lần nữa dẫn động phi kiếm, thanh một kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Hàn Minh Quan. Hàn Minh Quan biểu lộ hơi đổi, giơ tay vẩy ra đầy trời phù lục. Mấy trăm đạo phù lục hóa thành đầy trời thuật pháp mưa, hướng về Hứa Trường Hưng phủ đầu bá phủ. Cùng lúc đó, hắn quanh người đã sáng lên mấy đạo linh quang. Những thứ này linh quang đem một mực hộ ở xung quanh người, cho dù là ngưng tụ kiếm ý phi kiếm, cũng tuyệt không có khả năng một kiếm đem chém phá. Mà trước đó, hắn vẩy ra đầy trời phù lục mưa, liền có thể đem đối diện kiếm tu đánh tan. Hàn Minh Quan nhìn lấy cái tia đạo xanh tươi kiếm quang, khóe miệng hơi hơi vung lên nói, ngươi muốn ứng đối ra sao ta cái này chân chính phù lục mưa? Một bên khác Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái kia đầy trời phù lục, biểu lộ cũng lộ ra có chút quái dị. Lần trước mô phỏng bên trong, hắn cũng là thua ở một chiêu này phía dưới. Lúc ấy phi kiếm của hắn nhất thời không cách nào chém phá đối phương phòng ngự, mà đối phương phù lục mưa liên tiếp không ngừng. Hắn đành phải trước thu hồi phi kiếm, để cầu tự vệ. Nhưng nơi này sân bãi lớn nhỏ dù sao cũng có hạn, lúc ấy hắn tại phù lục bên trong kiên trì một nén nhang, vốn nhờ làm một cái sơ sẩy bị đánh tan kiếm quang. Đối với loại tình huống này, Hứa Trường Hưng kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Bây giờ hắn đã ngưng luyện phi toa, hắn hoàn toàn có thể dùng phi toa mang theo chính mình tránh né, đồng thời dùng phi kiếm lấy công đối công. Bây giờ kiếm quang của hắn uy lực đâu chỉ so mô phỏng chỉ là tăng lên mấy lần. Tại có phi toa mang theo hắn tránh né tình huống dưới công đối công, thắng tất nhiên là hắn. Thế mà Hứa Trường Hưng nhìn lấy cái kia đầy trời phù lục mưa, chợt không muốn động dùng phi toa. Trong lòng của hắn không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ hào hùng. Một thế này, ta chính là muốn dùng phi kiếm trong tay, đường đường chính chính áp ngươi một đầu. Ý nghĩ này không có chút nào nguyên do, lại dị thường mãnh liệt đến kiếm ý của hắn vậy mà lại ngưng luyện một chút. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Trường Hưng ngừng chuẩn bị đi lấy phi toa tay trái, ngược lại dùng cái tay này hư hư phát họa. Từng đạo phù lục đống dương tại hắn quanh người hiện lên. Tình cảnh này, để nơi xa những người kia đều lớn vì không hiểu. Một vị kết đan trưởng lão thậm chí nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên, quát: "Hắn đang làm gì, làm sao còn không chạy? Chẳng lẽ hắn muốn thì bỏ qua như vậy? Dựa vào cái kia tay kiếm ý lượn vòng, hắn còn có cơ hội a? Có thể hay không, hắn là muốn lấy công đối công? Công cái rắm, ngươi không thấy được Hàn Minh Quan thậm chí tầng kia tầng vòng phòng hộ sao? Cho dù là chúng ta tự mình xuống tràng, cũng vô pháp tại mấy hơi bên trong giải quyết tiểu tử này. Nhưng tại đầy trời thuật pháp công kích đến, tiểu tử kia lại có thể chống đỡ mấy hơi. Hắn làm sao còn không chạy? Xong, xong. A." Ngay tại hắn dậm chân đấm ngược thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Hứa Trường Hưng một tay ngự kiếm, một tay vẽ bùa, vậy mà sinh sinh chặn đỉnh đầu phù lục mưa. Mà hắn trôi phi kiếm thì từng cái nện ở Hàn Minh Quan vòng phòng hộ phía trên. Vẹn vẹn vài cái thì đập phá Hàn Minh Quan mấy tầng phòng ngự. Cái này, ta không nhìn lầm đi. Hắn vậy mà dựa vào tự thân chân nguyên, sinh sinh chặn Hàn Minh Quan phù lục mưa. Hắn không phải kiếm tu à? Căn cơ làm sao lại thâm hậu như thế? Hắn hẳn là kiếm tu đi. Ngươi nhìn, kiếm quang của hắn lại chém phá Hàn Minh Quan một tầng phòng ngự. Đang khi nói chuyện, Hàn Minh Quan quanh người lần nữa vẩy ra hơn 10 cái phù lục. Những đùa chú này hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng về xanh tươi kiếm quang nên đón tiếp lấy. Mà Hàn Minh Quan chính mình thì phi tốc lui lại, tránh né lên kiếm quang kinh khủng kia. Vừa mới cái kia một vòng đối công, lại là Hàn Minh Quan không cách nào chèo chống, lựa chọn chủ động lui lại. Tình cảnh này, lần nữa để những cái kia vây xem tu sĩ một trận xôn xao. Cái này Hứa Trường Hưng ngược lại là từ nơi đó đụng tới. Vậy mà đứng ở nơi đó một bước đã lui, thì sinh sinh đánh tan Hàn Minh Quan phủ lục mưa. Đây cũng quá biến thái đi. Xong, xong, lần thi đấu này không có hy vọng gì. Ta ban đầu vốn còn muốn tại lần thi đấu này bên trong lộ một chút mặt đây. Kết quả trận đầu thì nhảy ra hai tên biến thái. Hắn hai cái, một cái tại người thắng tổ, một cái tại người thua tổ, cái này còn khiến người ta sống thế nào a? Chương 27, người ta ngày mai nhất chiến. Thì tại những cái kia tham gia thi đấu trúc cơ tu sĩ một mảnh kêu rên lúc, trong sân kết đan trưởng lão cũng đều đi theo mở to hai mắt nhìn. Có mấy cái tu vi yếu kém kết đan trưởng lão có chút lúng túng phát hiện, cho dù là tự mình lên sân khấu, cũng hơn nửa không cách nào như Hứa Trường Hưng thong dong như vậy. Mấy người kia ánh mắt phức tạp tại trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt một trận về sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lưu Trần Vũ trên thân. Tại một đám kết đan trưởng lão bên trong, kết đan trung kỳ Lưu Trần Vũ tu vi kỳ thật cũng không đột xuất. Hắn cũng là bởi vì thu cái gọi Lý Trường Ca đồ đệ, cho nên mới có thể tại Lạc Hà Tông bên trong sống đến mức phong sinh thủy khởi. Lý Trường Ca tu luyện vài chục năm liền ngưng tụ nhất phẩm kim đan, một tay kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, cơ hồ có thể chống lại một số không thiện chiến đấu nguyên anh trưởng lão. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, không bao lâu, Lý Trường Ca liền sẽ ngưng tụ nguyên anh, trở thành Lạc Hà Tông đệ nhất kiếm thần. Còn lại kết đan trưởng lão không ít bởi vì chuyện này ghen ghét Lưu Trần Vũ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ Lý Trường Ca còn không có đột phá, lão gia hỏa này vậy mà lại thu một cái Hứa Trường Hưng. Cái này Hứa Trường Hưng mặc dù mới vừa mới trúc cơ, thế nhưng tay vô song kiếm ý, đã ẩn ẩn có Lý Trường Ca trước đó phong thái. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, nói không chừng thì lại là một cái Lý Trường Ca. Đến lúc đó Lý Trường Ca cùng Hứa Trường Hưng trước sau khi ngưng tụ nguyên anh, mà Lưu Trần Vũ cái này sư phụ nói không chừng còn là phổ thông kết đan trưởng lão. Muốn thật là như vậy, nhìn hắn gương mặt giàn mua kia hướng cái nào phóng. Lưu Trần Vũ đã sớm cảm nhận được còn lại kết đan trưởng lão ánh mắt. Trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũng là không có chút rung động nào, nhưng trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Hứa Trường Hưng chẳng những kiếm ý vô song, thì liền căn cơ cũng thâm hậu như thế. Chỉ bằng một tay vẽ bùa thì có thể ngăn cản đẩy trời phù lục mưa một lát, đây cũng không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể làm được, không phải bảy đạo vân vân trúc cơ không thể. Chẳng lẽ ta trước đó nghĩ sai? Đứa nhỏ này tại trước trúc cơ kỳ thật đã vụng trộm ngưng luyện ra bảy đạo vân vân. Nhưng hắn trước trúc cơ mấy ngày, ta mới vừa vặn đem Vân Hà Ánh Tiên Quyết giao cho hắn a. Hắn thâm hậu như vậy căn cơ, đến cùng là làm sao đụng tới? Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu thời điểm, Hứa Trường Hưng đã dựa vào một tay phi kiếm, đem Hàn Minh Quan dồn đến trong góc. Hàn Minh Quan phù lục mặc dù tốt giống như không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vùng, nhưng chính là ngăn không được cái tia đạo xanh tươi kiếm quang. Làm hắn lần thứ 5 muốn ra bên ngoài móc tỏa long phù thời điểm, rốt cục rút cái hư không. Ngay tại hắn hơi hơi ngây người trong tích tắc, thanh một kiếm trực tiếp chém phá hắn quanh người phòng ngự, đến tại Hàn Minh Quan trên bờ vai. Phi Lưu Phong Hứa Trường Hưng, thắng. Trong sân kết đan trưởng lão sững sờ chỉ chốc lát, mới dùng một loại có chút phức tạp ngữ khí, nói ra mấy chữ này. Thẳng đến lúc này, Lưu Trần Vũ mới rốt cục không thể ức chế dương lên quẻ miệng. Tuy nhiên hắn đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, chính mình cái này tiểu đồ đệ làm sao bỗng nhiên thì biến đến lợi hại như vậy. Nhưng sự kiện này có thể về sau suy nghĩ tiếp. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đồ đệ của hắn thắng. Lưu Trần Vũ chậm rãi xoay người, đối với trước đó khiêu khích hắn họ Lý trưởng lão nói: "Lão Lý, trận này đồ đệ của ta thế nhưng là thắng. Ngươi tiền đặt cược cái gì thời điểm đưa tới?" Họ Lý trưởng lão biểu lộ cứng đờ nói: "Ngươi gấp cái gì, chúng ta đánh cược thế nhưng là ngươi tiểu đồ đệ xông qua vòng thứ 5. Hiện tại mới vừa vặn vòng thứ nhất, ta có thể còn chưa có thua đâu." Lần này không cần Lưu Trần Vũ nói chuyện, bên cạnh thì có người chủ động nói giúp vào. "Lão Lý, ngươi cũng đừng cứng gian chống. Lão Lưu tiểu đồ đệ liền Hàn Minh Quan đều thắng, đằng sau còn có mấy cái có thể thắng được hắn. Ngươi vẫn là sớm một chút đem tiền đặt cược chuẩn bị tốt đi, miễn cho khiến người ta vây lại ngươi cửa đi muốn. Họ Lý trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh nói, ta làm sao lại gượng chống? Hứa Trường Hưng đích thật là thắng, có thể Hàn Minh Quan cũng không phải cho không. Vạn nhất tiểu tử này tại vừa mới trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, trận tiếp theo thì không cách nào ngưng luyện chân nguyên đây. Loại sự tình này tại trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Hắc hắc, lão Lưu tam đồ đệ tiêu hao có lớn hay không ta không biết. Bất quá ta lại biết, tiểu tử này theo trận đấu bắt đầu đến kết thúc, vẫn luôn đứng tại chỗ, liền một bước đều không xê dịch qua. Lão Lý, ngươi vừa mới có phải hay không tâm thần chấn động quá lớn, sẽ không liền cái này cũng không phát hiện à? Họ Lý trưởng lão nghe vậy sững sờ, ngay sau đó vội vàng hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu toàn bộ quá trình. Một lát sau, miệng của hắn đã trong lúc vô tình hơi hơi mở ra. Bởi vì hắn phát hiện người này nói không sai, Hứa Trường Hưng từ đầu tới đuôi, vậy mà thật liền một bước đều không có xê dịch qua. Hắn đối mặt với Hàn Minh Quan đầy trời phù lục mưa, vậy mà nương tựa theo thâm hậu căn cơ sinh sinh gắng vượt qua. Họ Lý trưởng lão sửng sốt một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: "Cái này, tiểu tử này là cái quái vật a. Bùi sư thúc quan môn đệ tử, cái này thế nhưng là thua thảm rồi, sẽ không lưu hạ cái gì khúc mắc a." Hắn câu nói này, nhất thời để mấy vị trưởng lão khác mỗi người sững sờ. Bọn họ liếc nhau một cái về sau, cùng nhau nhìn phía nơi xa trên đài cao Bùi Vĩnh An. Giờ phút này Bùi Vĩnh An sắc mặt như thường, nhưng cặp mắt của hắn lại không nháy một cái nhìn qua xa xa lôi đài. Có quan sát tỉ mỉ kết đan trưởng lão, bén nhạy phát hiện Bùi Vĩnh An mở môi chính hơi hơi nhúc nhích, tựa hồ tại đối với nơi xa truyền âm. Bọn họ vô ý thức nhìn phía chỗ lôi đài, quả nhiên phát hiện Hàn Minh Quan tựa hồ tại lắng nghe cái gì, thỉnh thoảng còn nhẹ điểm nhẹ đầu. Lưu Trần Vũ bên cạnh một cái kết đan trưởng lão thấy thế, nhịn không được nói: "Lão Lưu, xem ra một trận chiến này đối Bùi sư thúc cái này quan môn đệ tử đã kích không nhỏ a. Ngươi tên đồ đệ này lần này có thể là thật ra danh tiếng lớn. Từ hôm nay trở đi, ngươi Phi Lưu Phong cũng là nhất phong hai thiên tiêu." Lưu Trần Vũ khẽ miệng đường cong nhịn không được lại rõ ràng nửa phần. Hắn cố nén cười to xúc động, lắc đầu nói: "Hiện tại thi đấu còn không có kết thúc đâu, nói những thứ này còn sớm." Lão giả này suy một tiếng nói: "Ngươi cứ giả vờ đi, ngươi cái kia tính tình ta còn không biết. Hiện ở trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi đi. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi thu đồ đệ thời điểm đến cùng có cái gì bí quyết? Làm sao lại ba cái đồ đệ bên trong ra hai cái thiên tiêu?" Lưu Trần Vũ giống như cười mà không phải cười nói: "Về sau thu đồ đệ thời điểm, tìm thêm tên bên trong mang trường chữ." Lão giả có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn nói: "Ngươi là chăm chú?" Lưu Trần Vũ cười không nói. Ngay tại những này kết đan trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, trận thứ hai trúc cơ đệ tử trận đấu đã bắt đầu. Thế mà có trận đầu đặc sắc tuyệt luân đỏ sức làm so sánh, trận thứ hai trận đấu thì lộ ra quá mức bình thường. Hơn phân nửa kết đan trưởng lão chú ý lực đều không có đặt ở trận đấu này phía trên. Thì liền thi đấu trong sân trọng tài đều thỉnh thoảng có chút thất thần. Loại này đê mê bầu không khí, một mực tiếp tục đến một cái khác nguyên anh lão tổ đệ tử đăng tràng. Ra sân người trẻ tuổi tên là Diệp Hồng, trong tay một thanh lưu vân phi toa, tốc độ cơ hồ có thể so với phi kiếm, chỉ là một chiêu liền đem đối thủ của hắn đánh bay ra ngoài. Nếu là vẹn vẹn như thế, ngược lại cũng không đến mức để trên trận bầu không khí khôi phục. Chính thức gây nên hành động chính là Diệp Hồng tại chiến thắng đối thủ về sau, dùng trong tay phi toa xa xa chỉ hướng bên ngoài sân Hứa Trường Hưng, cao giọng nói: "Nguyên lai ta coi là trận này thi đấu chỉ là ta cùng Hàn Minh Quan đọ sức, không nghĩ tới nhiều hơn ngươi cái này một cái kiếm tu. Ta đã sớm nghe người ta nói Lý Trường Ca một tay phi kiếm quét ngang rất nhiều kết đan trưởng lão, chỉ tiếc ta nhập môn quá muộn, vô duyên đánh với hắn một trận. Không nghĩ tới Phi Lưu Phong lại ra một cái Hứa Trường Hưng. Rõ ràng ngày thứ nhất chàng, ngươi ta tại này một chiến." Chương 28, 6000 linh thạch tiền đặt cược. Hứa Trường Hưng nghe, khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp hai lần. Tuy nhiên hôm nay Hàn Minh Quan đã cho hắn phô bày một lần cái gì gọi là rút thăm, có thể cái này Diệp Hồng như thế trần trụi nói ra, vẫn là để hắn không còn gì để nói. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về phía trước đưa tay phải ra, dựng lên một cái sáu chữ. Diệp Hồng hơi sững sờ nói: "Có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là muốn tại thứ 6 vòng lại đánh với ta?" Xa xa trên đài cao, một đám vây xem kết đan trưởng lão cũng là mỗi người sững sờ. Có người kinh ngạc nói: "Lão Lưu, ngươi cái này cũng không trượng nghĩa a. Chúng ta rõ ràng đều nói tốt không tham dự rút thăm quá trình, ngươi làm sao để ngươi đồ đệ can thiệp rút thăm a? Cái này muốn là không có Diệp Hồng, ai còn có thể ngăn được ngươi đồ đệ phi kiếm? Đây không phải chơi xấu à? Làm sao lại không công bằng, can thiệp rút thăm cũng không phải Hứa Trường Hưng." "Lão Lưu, đừng nghe bọn họ nói mỏ. Các ngươi có phải hay không chơi không nổi?" Ngay tại bọn này trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Trường Hưng lại lắc đầu nói: "Không phải. Ý của ta là, trên người của ta hiện tại có 6000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi muốn là muốn đánh với ta, liền lấy ra 6000 hạ phẩm linh thạch cùng ta đánh cược một lần. Ngươi thắng, trên người ta linh thạch ngươi lấy đi. Ngươi thua, vậy liền lại cho ta thêm 6000." Diệp Hồng biểu lộ nhất thời biến đến mức dị thường của quái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này chỉ bằng một thanh phi kiếm thì lật tung Hàn Minh Quan kiếm tu, lại nói lên những lời này. Loại này địa bộ, quả thực những cái kia hắn không nhìn chúng kết đan trưởng lao không khác nhau chút nào. Diệp Hồng biểu lộ quái dị quét Hứa Trường Hưng liếc một chút, lại vẫn gật đầu nói: "Tốt, ngươi đổ ước ta tiếp." Câu nói này, nhất thời để những cái kia ăn dưa tu sĩ hưng phấn lên. Định ra đổ ước hai người, một cái là đầy người pháp khí nguyên anh lão tổ đệ tử, một cái là vừa mới chiến thắng Hàn Minh Quan đỉnh phong kiếm tu. Mà hai người đổ ước cũng tương đương khiến người ta líu lưỡi. 6000 hạ phẩm linh thạch, cho dù đối với kết đan trưởng lao tới nói cũng là một cái con số không nhỏ. Những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử trẻ tuổi bên trong, có hơn phân nửa thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Mà trên đài cao những cái kia vừa mới còn nghị luận ầm ĩ kết đan các trưởng lão, cũng đều biểu lộ cổ quái đình chỉ tranh luận. Có người trực tiếp tiến đến Lưu Trần Vũ bên cạnh nói: "Lão Lưu, ngươi mấy cái này đệ tử đều thẳng có cá tính đó a. Ta muốn là không nhìn lầm, hắn vừa mới theo Hàn Minh Quan trong tay cầm một túi linh thạch đi, làm sao quay đầu thì đánh tới Diệp Hồng chủ ý. Đúng thế, ngươi tên đồ đệ này không phải kiếm tu sao? Hắn muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Lưu Trần Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên, cười không nói. Vừa mới nói chuyện người kia như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ là ngươi đồ đệ thiên phú đặc thù, lúc tu luyện cần tiêu hao đại lượng linh thạch. T, loại thiên phú này, giống như không thấy nhiều a. Lưu Trần Vũ nghe, không khỏi hơi sững sờ. Thật chẳng lẽ là như vậy? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, bên cạnh mấy cái kết đan trưởng lão đã mở lên bàn khẩu, đánh bạc lên ngày mai thắng thua. Tuy nhiên hôm nay chiến đấu Hứa Trường Hưng thắng được bẻ gãy nghiền nát, nhưng bàn khẩu cũng không có hướng về Hứa Trường Hưng nghiêng về một phía. Có không ít người đều cảm thấy, Diệp Hồng quan sát hôm nay sau khi chiến đấu, như cũng dám chủ động mời Hứa Trường Hưng, nhất định là có hậu thủ gì. Lại liên tưởng đến Diệp Hồng phong cách chiến đấu, rất dễ dàng liền có thể đạt được trong tay hắn tất nhiên có lợi hại bảo vật kết luận. Loại kia lợi hại bảo vật, thậm chí cũng có thể để trúc cơ kỳ tu sĩ chiến thắng kết đan trưởng lão, thắng qua một cái cùng cảnh giới kiếm tu, tự nhiên cũng không phải là không được. Lưu Trần Vũ mắt thấy đồ đệ của mình tại bàn khẩu bên trong không có chiếm thượng phong, một mặt khó chịu nói: "Ta áp ta cái kia tiểu đồ đệ thắng." "U, lão Lưu, ngươi cũng dự định tới chơi?" "Được a, ngươi dự định áp bao nhiêu linh thạch?" Lưu Trần Vũ lắc đầu nói: "Linh thạch không có ý gì, ta thì áp một khối thiên tinh xa cùng một cái ẩn thần quả tốt." Mở bàn khẩu trưởng lão đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó thì ha ha cười nói: "Được a, ngươi tiền đặt cược này ta tiếp. Còn có hay không nguyện ý đặt cược?" Lão Lưu thế nhưng là liền loại này phẩm giai bảo tài đều lấy ra. "Các ngươi có hay không nguyện ý tăng giá?" Không đợi trung binh kết đan trưởng lão sửa bậy, một mực tại bên cạnh không có mở miệng họ Lý trưởng lão liền không nhịn được nói: "Lưu Trần Vũ, ngươi quá mức a, khối kia thiên tinh xa ta có thể còn chưa có thua đâu. Vạn nhất ngươi đồ đệ vào ngày mai trong trận đấu thua, liền sẽ rơi vào người thua tổ. Người thua tổ Hàn Minh Quan nhất định sẽ lại cùng hắn tranh tài một trận. Nếu là thật dạng này, ngươi đồ đệ nhưng là chưa hẳn có thể xông qua vòng thứ 5. Đến lúc đó ta nhìn ngươi đi đâu làm thiên tinh xa." T. Lời nói này, để trung binh kết đan trưởng lão cùng nhau sững sờ. Nhưng rất nhanh, trong mắt của bọn hắn thì lóe lên ăn dưa quần chúng hưng phấn quan mang. Đối bọn hắn tới nói, sự tình càng lớn mới càng có ý tứ. Hiện tại cái này dưa, thế nhưng là càng ngày càng ngọt. Ánh mắt của bọn hắn tại Lưu Trần Vũ cùng Lý Bình Dương ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, còn kém trực tiếp hô lên một số cố lên khẩu hiệu. Lưu Trần Vũ lại như cũ mặt không chút thay đổi nói, cái này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đem thiên tinh xa chuẩn bị tốt là đủ rồi. Tại một đám kết đan trưởng lão tiền ồn ào bên trong, hôm nay trận đấu rốt cục hạ màn. Hứa Trường Hưng ngự kiếm về tới chính mình đỉnh núi về sau, liền trong đầu nhớ lại hôm nay cùng Hàn Minh Quan đấu phát tới. Hôm nay một trận chiến này hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Có điều hắn lại cũng không phải là chỉ là nhớ lại chính mình những cái kia sáng chói bộ phận, mà chính là tổng kết lên lần này được mất tới. Lần này hắn tuy nhiên tổng thể phát huy đến không tệ, nhưng cũng có một chút chỗ thiếu sót. Trong đó vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ hắn một bên ngự kiếm một bên vẽ bùa thời điểm. Bởi vì hắn không có tận lực huấn luyện qua nhất tâm nhị dụng, cho nên khi đó hắn nhưng thật ra là có chút nguy hiểm. Nếu như Hàn Minh Quan phụ lục mưa có thể mạnh nữa liệt một chút, hắn nói không chừng thì bại. Có điều hắn cũng không phải không có chút nào đọc được. Hôm nay là hắn lần thứ nhất bị như thế mãnh liệt phụ lục mưa tẩy lễ. Loại cảm giác này là quan sát những người khác lúc chiến đấu không cách nào thay thế. Cho dù hắn lấy ngôi thứ nhất thị giác xem nhìn qua một lần, cũng không bằng tự mình kinh lịch tới sâu sắc. Trận này phù lục mưa, để hắn đối chân nguyên cùng thuật pháp có một tầng càng sâu càng nộ. Đem trận chiến ngày hôm nay phục bản một lần về sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào bên hông mình một cái chữ vật túi phía trên. Cái này chữ vật túi bên trong chứa lấy 3000 hạ phẩm linh thạch, là hắn theo Hàn Minh Quan trong tay thắng được. Hiện tại hắn đang suy tư, là muốn hay không thừa cơ hội này mô phỏng một lần, miễn cho vào ngày mai giao đấu bên trong lật thuyền. Cái kia Diệp Hồng khí thế hung hăng, muốn nói không có hậu thủ hắn là không tin. Nếu như có thể mô phỏng mấy lần, vậy hắn ngày mai tỷ số thắng tất nhiên tăng lên rất nhiều. Bất quá Hứa Trường Hưng chỉ là hơi chút suy tư, liền từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Đến một lần hắn không xác định mô phỏng bên trong đến cùng có cái gì lựa chọn. Nếu như như lần trước đồng dạng, trực tiếp đang quan sát mô phỏng hình ảnh lúc vượt qua nửa tháng, hắn khả năng thì bỏ lỡ tỷ thí. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn thật tốt cùng cái kia Diệp Hồng đánh một trận. Loại này không biết kết quả giao đấu, đối với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện. Nếu như ngay cả loại này không liên quan đến sinh tử chiến đấu đều muốn dựa vào mô phỏng chiến thắng, vậy hắn về sau vạn nhất gặp đến cái gì nguy cơ sinh tử, lại cái kia ứng đối ra sao? Loại kia bỗng nhiên buông xuống nguy cơ, có thể chưa chắc sẽ cho hắn mô phỏng cơ hội. Chương 29, ngoài dự liệu linh tính. Đi qua một phen suy tư, Hứa Trường Hưng cuối cùng vẫn quyết định, chính mình muốn đường đường chính chính thắng được trận này thi đấu. Làm ra quyết định về sau, hắn đột nhiên cảm giác được dòng suy nghĩ của mình yên tĩnh một chút, quanh người kiếm ý cũng theo đó ngưng luyện mấy phần. Hứa Trường Hưng khẽ miệng dương lên, liền dự định nhắm mắt điều tức. Nhưng hắn vừa mới hai mắt nhắm lại, cửa sân liền bị người gõ vang. Ngay sau đó ngoài cửa thì vang lên hai tiểu đạo đồng thanh âm. "Sư huynh ngươi ở đâu? Lão gia để cho ta cho ngươi đưa mấy thứ đồ." Hứa Trường Hưng hơi kinh ngạc đẩy ra cửa sân, quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc tiểu đạo đồng. Hắn có chút hiếu kỳ nói, "Sư phụ để ngươi cho ta đưa cái gì tới?" Tiểu đạo đồng trực tiếp lấy ra một cái chữ vật túi nói, "Chính là cái này, lão gia cố ý để cho ta đưa tới." Hứa Trường Hưng tiếp nhận túi chữ vật, phát hiện bên trong chứa mấy bình đan dược, một đống hạ phẩm linh thạch cùng một kiện hình mâm tròn phòng ngự pháp khí. Không chờ hắn cẩn thận xem xét, tiểu đạo đồng lại đem một khối truyền tin ngọc bội đưa đến trong tay hắn nói, "Đúng rồi sư huynh, lão gia còn giao cho ta, muốn ta tự tay đem truyền tin ngọc bội đưa cho ngươi. Bên trong có sư phụ muốn nói với ngươi lời nói." Hứa Trường Hưng nghe vậy sững sờ, đem truyền tin ngọc bội cầm trong tay. Làm hắn đem linh thức thăm dò vào về sau, quả nhiên ở bên trong nghe được Lưu Trần Vũ thanh âm. "Ngày mai thật tốt đánh, đừng cho chúng ta Phi Lưu Phong mất mặt." Truyền tin trong ngọc bội ngoại trừ có câu nói này bên ngoài, còn có một đoạn tin tức. Bên trong ghi chép cặn kẽ Diệp Hồng tất cả tư liệu, bao quát Diệp Hồng tu vi, am hiểu thuật pháp, trên người pháp khí, vân vân. Này, Hứa Trường Hưng nhìn lấy ngọc bội trong tay, nhất thời không còn gì để nói. Kỳ thật hắn đối Diệp Hồng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước lần kia mô phỏng bên trong, hắn thì lấy người đứng xem thân phận nhìn qua Diệp Hồng xuất thủ. Có điều hắn hiểu biết những cái kia, lại còn lâu mới có được đoạn tin tức này bên trong ghi lại toàn diện. Hứa Trường Hưng yên tĩnh suy tư một lát, mới lẩm bẩm nói: "Chắc không được Diệp Hồng dám chủ động khiêu khích, nguyên lai trong tay hắn lại còn có chuyên môn dùng để khắc chế phi kiếm pháp khí. Nếu là không biết những thứ này, ta nói không chừng còn thật liền lấy đối phương nói. Bất quá sư phụ đối lần thi đấu này cũng quá để tâm đi. Chẳng lẽ hắn cũng cùng người đánh cược rồi? Xách, cũng không biết kết đan trưởng lão ở giữa tiền đặt cược lại là cái gì." Hắn vừa dứt lời, Tiểu Đạo Đồng thì cười nói: "Cái này ta biết. Lão gia dùng hắn chăm chú bồi dưỡng ẩn thần quả, cùng Lý trưởng lão cược một khối thiên tinh sa. Sau đó hắn lại dùng ẩn thần quả cùng thiên tinh sa tham gia một cái khác chàng tiền đặt cược. Bất quá lần kia đánh cược là cái gì, lão gia không nói." Hứa Trường Hưng nghe, khoe miệng nhẹ nhàng co lại nói: "Cái này đánh cược cũng quá độc ác đi, lại còn tăng thêm đòn bẩy. Cái này muốn là thua cuộc, chẳng phải là phải đi nhảy lầu. Chắc không được sư phụ đối với ta ngày mai trận đấu để ý như vậy." Hứa Trường Hưng lẩm bẩm hai câu, mới đối Tiểu Đạo Đồng nói: "Ngươi trở về nói cho sư phụ, ta ngày mai nhất định toàn lực ứng phó." Tiểu Đạo Đồng đầu tiên là nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu nói: "Lão gia để ta nói cho ngươi, nếu như ngày mai thật chuyện không thể làm, cũng không cần đi liều mạng. Trọng yếu nhất chính là đánh qua vòng thứ 5." Vòng thứ 5? Nguyên lai sư phụ cùng người tiền đánh cược là cái này. Hứa Trường Hưng như có điều suy nghĩ gật đầu nói: "Ta hiểu được." Tiểu Đạo Đồng đem Lưu Trần Vũ để lời hắn nói đều nói xong về sau, lại có chút hưng phấn cho Hứa Trường Hưng tăng thêm cái dầu, về sau mới lanh lợi hướng về trong núi đi đến. Hứa Trường Hưng thì trở lại gian phòng của mình, cha nhìn lên Tiểu Đạo Đồng đưa tới đồ vật. Trong túi chữ vật đan dược số lượng không nhiều, lại mọi thứ đều là tinh phẩm. Trong đó hữu dụng tại chữa thương sinh mạch đan, dùng cho nhanh chóng vững chắc cũng trị liệu thần thức ngưng thần đan, còn có vững chắc đan điền cấu nguyên đan. Những đan dược này các chỗ hữu dụng, hiển nhiên là Lưu Trần Vũ lo lắng hắn tại ban ngày trong trận đấu bị cái gì nội thương. Hứa Trường Hưng lắc đầu, đem những đan dược này thu vào. Tuy nhiên những đan dược này hắn không dùng được, nhưng hoàn toàn có thể giữ lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, trong túi trữ vật còn có một cặp hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Hưng đến, phát hiện linh thạch số lượng chừng 3000 khối. Những cái này linh thạch để hắn có chút không nghĩ ra, bởi vì linh thạch đối thi đấu giống như cũng không có cái gì tăng lên. Hắn chỉ có thể hiểu được vì chính mình sư phụ nhìn ra hắn đối linh thạch khao khát, cho nên tiện tay đưa hắn một chút. Như thế để hắn có chút mừng rỡ. Có cái này 3000 khối hạ phẩm linh thạch, cho dù ngày mai hắn thua, còn lại linh thạch cũng đầy đủ hắn mô phỏng một lần. Hứa Trường Hưng có chút hưng phấn đem linh thạch thu vào, sau cùng mới nhìn về phía món kia hình mâm tròn pháp khí. Hắn nghiên cứu một lát, phát hiện cái này lại là một cái phẩm chất coi như không tệ phòng ngự pháp khí. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, thứ này cũng không dùng hắn lúc nào cũng khống chế. Chỉ cần đem kích hoạt đặt tại thân xung quanh, nó liền có thể chủ động ngăn cản đối phương thuật pháp tiến công. Ban ngày hắn đang cùng Hàn Minh Quan thời điểm chiến đấu, nếu là có kiện pháp khí này tại thân, hắn cũng không cần chọi cứng phù lục mưa. Chẳng lẽ là sư phụ cảm thấy ta ban ngày quá mức liều lĩnh, lỗ mãng? Hứa Trường Hưng có chút im lặng lắc đầu, liền chuẩn bị luyện hóa kiện pháp khí này. Ông. Hắn vừa mới đem kiện pháp khí này cầm trong tay, thanh một kiếm kiếm hoàn thì bỗng nhiên nhảy ra ngoài, phát ra một tiếng ngao ngọng, liền tựa như đang cùng món kia phòng ngự pháp khí tranh sủng đồng dạng. Hứa Trường Hưng thấy thế, không khỏi hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới viên này kiếm hoàn vậy mà lại như thế có linh tính. Nói như vậy, kiếm hoàn tại vừa mới bị tế luyện lúc đi ra, linh khí 10 phần yếu ớt. Chỉ có đi qua chủ nhân lâu dài ngự sự, phi kiếm linh bên trong linh tính mới lại không ngừng gia tăng. Hắn trước đó tại lấy đệ nhất thị giác quan sát mô phỏng hình ảnh lúc, thanh một kiếm cũng là tại hắn ngưng tụ kim đan về sau, mới có như vậy linh tính. Nhưng hôm nay hắn mới vừa vận tế luyện thanh một kiếm hơn 2 tháng mà thôi. Hứa Trường Hưng như có điều suy nghĩ nói, ngươi chẳng lẽ là không muốn ta tại ngự sử ngươi thời điểm phân tâm phòng ngự? Ông cũng không biết thanh một kiếm có phải thật vậy hay không nghe hiểu hắn. Dù sao Hứa Trường Hưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, thanh phi kiếm này liền lại là một tiếng kêu khẽ. Hắn trầm ngâm một lát sau, đông nhiên cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không cần cái này phòng ngự pháp khí. Ngày mai cùng Diệp Hồng trận chiến kia, ta chỉ dùng ngươi đến thắng hắn. Hắn lời nói này nói xong, trong lòng đống nhiên đã tuôn ra một cỗ hào hùng, quanh người kiếm ý bỗng nhiên tuôn ra, xuyên vào thanh một kiếm bên trong. Ông, thanh một kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, kiếm quang càng ngưng luyện. Hứa Trường Hưng cầm kiếm mà đứng, cả người cùng quanh người kiếm ý hồn nhiên như một. Nếu là giờ phút này có phổ thông trúc cơ tu sĩ đứng ở trước mặt hắn lời nói, thậm chí đều phân biệt không ra hắn đến cùng là người vẫn là kiếm. Trong lúc bất chi bất giác, chân trời đã nổi lên luồng thứ nhất bạch quang. Hứa Trường Hưng có chút vẫn chưa thỏa mãn theo loại kia cùng thanh một kiếm cộng minh trong trạng thái lui đi ra. Hắn nhẹ nhàng gậy một cái thanh một kiếm thân kiếm, mới từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt hồi khí đan. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong về sau, hắn mới ngự kiếm hướng về sân thi đấu bay đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, bàn ngoại chiêu. Làm Hứa Trường Hưng lúc chạy đến, sắc trời vừa mới sáng lên. Hắn vốn cho là mình tới thật sớm, nhưng hắn đi vào hội trường về sau lại phát hiện, trên đài cao đã ngồi hơn 20 vị kết đan trưởng lão. Trong đó có không ít đều là hôm qua chưa từng xuất hiện mặt lạ hoắc. Một trận trúc cơ kỳ đệ tử môn phái thi đấu mà thôi, làm sao lại chiêu đến nhiều như vậy kết đan trưởng lão? Chẳng lẽ bọn họ thì nhàm chán như vậy? Ngay tại Hứa Trường Hưng oán thầm thời điểm, đã có hơn 10 vị trưởng lão đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Có người còn một bên dò xét một bên phê bình. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, hắn nghe không được những cái kia kết đan trưởng lão đang nói cái gì, nhưng bị 10 cái kết đan trưởng lão cùng nhau nhìn lấy, như cũng để Hứa Trường Hưng áp lực khá lớn. Hắn đành phải đối với xa xa trên đài cao thi lễ một cái, về sau liền tìm cái địa phương không đáng chú ý ngồi xếp bằng, làm bộ điều tức. Thế mà cử động của hắn không có ảnh hưởng chút nào đến hắn chú ý độ. Theo thời gian chuyển rời, trên đài cao kết đan trưởng lão càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi một vị kết đan trưởng lão đến, ánh mắt cũng sẽ ở Hứa Trường Hưng trên thân quét một chút. Cái này khiến Hứa Trường Hưng có chút im lặng. May ra hắn cũng không có dạy vò quá lâu. Thời điểm trời vừa sáng, hôm nay rút thăm quả nhiên bắt đầu. Để Hứa Trường Hưng hơi có chút ngoài ý muốn chính là, rút thăm người lại còn là vị kia nguyên anh cảnh bụi trưởng lão. Bất quá rút thăm kết quả nhưng lại không khiến người ngoài ý. Trên đài cao người chủ trì tiếp nhận hai khối ngọc bội về sau, không ngạc nhiên chút nào đọc lên Diệp Hồng cùng Hứa Trường Hưng tên. Hai cái danh tự này xuất hiện, để những cái kia vây xem trưởng lão nhất thời đều hưng phấn lên. Hắn thậm chí thấy rõ ràng, đã có người tại mở bàn khẩu. Đây cũng quá không tu tiên a. Hứa Trường Hưng nhìn lấy trên đài cao những cái kia kết đan trưởng lão, không khỏi một trận lộn xộn. Ngay tại hắn hơi có chút xuất thần thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một cái có chút quen thuộc thanh âm. Có phải hay không cảm thấy những thứ này kết đan trưởng lão quá mức là lạ? Hứa Trường Hưng quay đầu, phát hiện người nói chuyện lại là hắn hôm nay đối thủ Diệp Hồng, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Trong lòng của hắn chợt nhớ tới hôm qua truyền tin trong ngọc bội ghi lại có quan hệ Diệp Hồng tin tức. Diệp Hồng thiện làm pháp bảo, thiện dùng bàn ngoại chiêu ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh. Đây là muốn đến dùng bàn ngoại chiêu tới đối phó ta rồi. Hứa Trường Hưng nhíu mày, không có sổ bệnh. Diệp Hồng lại hết sức như quen thuộc, tự hỏi tự trả lời nói: chúng ta Lạc Hà Tông tự nhiên không thiếu chuyên tâm tu đạo tiền bối, bất quá tiểu kia khổ tu thời gian kỳ thật cũng không có cái gì thú vị. Bây giờ trường sinh khó kiếm, coi như khổ tu cả một đời, cũng bất quá là một năm cắt vàng. Cho nên liền có một ít tu sĩ chuyển đổi suy nghĩ, cảm thấy tiêu giao mấy trăm năm cũng không tệ. Ta Lạc Hà Tông vẹn vẹn nội môn liền chiếm diện tích trăm vạn mẫu, ngoại môn càng là liên quan đến vô số sản nghiệp. Vô luận là cái gì loại sản nghiệp, đều cần đại lượng kết đan trưởng lão quản lý. Nguyên nhân chính là như thế, trưởng môn mới không có can thiệp những thứ này kết đan trưởng lão lựa chọn. Bất quá chỉ bằng vào những thứ này kết đan trưởng lão, nhưng lại xa xa chống đỡ không nổi ta Lạc Hà Tông. Cho nên trong môn vẫn là có không ít người không có lựa chọn hưởng thụ, tiếp tục tìm kiếm lấy trường sinh chi lộ. Mà những người này cũng chia làm hai phái. Trong đó một phái kiên trì cổ pháp tu tiên, coi trọng thanh tĩnh vô vi, phái này bên trong phần lớn đều là phụ tu. Một phái khác thì là tại vô tận ma luyện bên trong tiến lên, trong này thì phần lớn đều là kiếm tu. Hứa Trường Hưng nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nói, ta đại sư huynh Lý Trường Ca, hẳn là phái này à? Diệp Hồng gật đầu nói, Lý Trường Ca là mạch này bên trong có danh khí nhất một trong mấy người. Hàn Minh quan cái kia não tử không tốt ra hỏa, thì là bị ngươi đại sư huynh ảnh hưởng, thỉnh thoảng liền đi tìm người đánh nhau chết sống. Không nghĩ tới hắn hôm qua lại bị ngươi dạy dỗ, ngược lại là có chút thú vị. Hứa Trường Hưng lắc đầu nói, ta cùng Hàn Minh quan chỉ là giao đấu một trận mà thôi, chưa nói tới cái gì giáo huấn. Diệp Hồng cười nói, tùy ngươi thấy thế nào. Ta nói cho ngươi những thứ này, cũng không phải đang khích bác các ngươi Phi Lưu Phong cùng Chỉ Vân Phong quan hệ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trên đài những cái kia kết đan giải lão đại tiên lộ phần lớn đều đã đi đến cuối con đường. Bọn họ cũng không thể đại biểu Lạc Hà Tông. Chỉ có ngươi ta như vậy, mới là Lạc Hà Tông tương lai. Ngươi hôm nay cũng đừng để cho ta thất vọng. Diệp Hồng nói xong liền quay người hướng về sân thi đấu đi tới. Đúng vào lúc này, trong sân kết đan trưởng lão cao giọng tuyên bố, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Hứa Trường Hưng nhìn lấy Diệp Hồng cái kia tràn đầy tự tin bóng lưng, chỉ cảm thấy đối phương bức cách quả thực không biên giới. Còn tưởng rằng hắn bàn ngoại chiêu là cái gì, nguyên lai cũng là tâm lý chiến. Tiểu tử này xem ra bức cách tràn đầy, trên thực tế rất âm hiểm a. Kiếm tu nặng nhất kiếm tâm, nếu là tâm cảnh có chỗ ba động, uy lực của phi kiếm tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Hồng cố ý kẹt tại trận đấu lúc mới bắt đầu nói với hắn những chuyện này, muốn nói không có một chút tâm tư khác, quỷ đều không tin. Nếu là bình thường đệ tử trẻ tuổi chợt nghe loại môn phái này bí văn, cho dù sẽ không thất thố, nỗi lòng cũng hơn nửa sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá Hứa Trường Hưng là người hai đời, lại tại mô phỏng bên trong lấy đệ nhất nhân thị giác thể nghiệm mấy lần sinh tử. Loại sự tình này còn xa không đủ nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, ngược lại để hắn sinh ra một loại tất thắng chi tâm. Đối phó loại này thích đùa nghịch thủ đoạn ra hỏa, biện pháp tốt nhất cũng là đường đường chính chính đem nghiền ép. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thua ở ta dưới kiếm thời điểm, vẫn sẽ hay không có loại này bức cách. Ông Thanh một kiếm tựa hồ cảm nhận được Hứa Trường Hưng tâm ý, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Hứa Trường Hưng khẽ miệng hơi hơi vung lên nói, một hồi muốn xem ngươi rồi. Hắn nói nhỏ một tiếng, liền sải bước hướng về sân bãi đi tới. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào cái này trên người của hai người. Những cái kia vừa mới áp qua cực trưởng lão, có chút thậm chí đã hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ nhìn lấy cái kia một chiếc một sau ra sân hai người, nhịn không được phê bình nói, ta không nhìn lầm đi, vừa mới Diệp Hồng có phải hay không đang cùng Hứa Trường Hưng nói chuyện phiếm tới. Hai người bọn họ trước đó thì nhận biết. Có người cười ha ha nói, ngươi trước không sao cả chú ý qua Diệp Hồng a. Nói thế nào? Đây chính là Diệp Hồng am hiểu nhất con đường. Tại gặp phải hắn cảm thấy đáng giá coi trọng đối thủ lúc, hắn cũng sẽ ở bắt đầu trước khi tỷ đấu đi tìm đối phương nói chuyện phiếm, ảnh hưởng đối phương tâm cảnh. Chậc chậc, một chiêu này thế nhưng là lần nào cũng đúng. Năm ngoái thi đấu thì có mấy người mắc lừa. T, thủ đoạn này, có thể không thế nào hào quang a. Hắc hắc, ngươi quản hắn hào quang ám muội, hữu dụng là được chứ sao? Lại nói đây cũng là một sự rèn luyện, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài cùng người tranh đấu thời điểm, còn có thể nhiều lần đều muốn tâm cảnh điều chỉnh đến hoàn mỹ. Những cái kia ma tu nhưng mà cái gì ông ngôn huế ngữ đều có. Muốn là liền loại thủ đoạn này đều chịu không được, cái kia gặp phải ma đạo tu sĩ lúc, vậy chẳng phải là muốn nghển cổ liền giết. Lưu Trần Vũ nghe bên cạnh những trưởng lão kia nghị luận, mi đầu không khỏi hơi nhíu nhăn. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cái này tam đồ đệ, vừa mới vậy mà tại chỗ sững sờ. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, ta không phải đều đã đem Diệp Hồng tư liệu đều cho hắn sao, hắn làm sao vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Chương 31, thoáng qua tức thì kiếm quang. Lưu Trần Vũ vừa dứt lời, thì có người trấn an nói, "Lão Lưu, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi đồ đệ vừa mới tuy nhiên sững sờ trong chốc lát, nhưng ta nhìn kiếm ý của hắn cũng không có loạn, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn." Không đợi Lưu Trần Vũ mở miệng, liền có người phản bác. "Nhãn lực của ngươi cũng không được à, ngươi chẳng lẽ thì không nhìn ra, Hứa Trường Hưng kiếm ý cùng hôm qua so sánh yếu rất nhiều. Muốn là hắn không có chịu ảnh hưởng, tại sao có thể có như thế biến hóa rõ ràng?" Lưu Trần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, có chút khó chịu nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây là Trường Hưng kiếm ý càng thêm nội liễm. Xem ra trận đánh hôm qua, hắn thu hoạch tương đối khá." Một mực cùng Lưu Trần Vũ có chút không hợp nhau, Lý Bình Dương bỗng nhiên bật cười một tiếng nói, "Ta nói Lao Lưu, ngươi coi như bao che cho con cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt ta. Mới một buổi tối, ngươi đồ đệ kia kiếm ý liền có thể nội liễm đến loại trình độ này." Lưu Trần Vũ mặt lộ vẻ khinh thường nói, "Ngươi hôm qua còn cảm thấy ta cái kia đệ tử sông không qua vòng thứ 5. Kết quả thế nào, ta cái kia bất thành khí tiểu đồ đệ, còn không phải lật tung Hàn Minh Quan?" Lý Bình Dương sắc mặt một đen nói, "Ta thừa nhận ta hôm qua nhìn lầm. Bất quá hôm nay, ngươi cái kia tam đồ đệ rõ ràng đã bị ảnh hưởng, ngươi nhưng vẫn là mạnh miệng. Có gan ngươi lại cùng ta thêm một trận đánh cược, thì đánh bạc ngươi cái này tam đồ đệ trận này có thể thắng hay không?" Lưu Trần Vũ khỏe mắt nhảy lên, đang muốn đáp lại, bên cạnh thì có người chen miệng nói, "Muốn là thêm một chàng, vậy các ngươi có thể nhanh hơn một chút. Hiện tại trận đấu đã bắt đầu." Lưu Trần Vũ nghe vậy, vô ý thức hướng về giữa sân nhìn qua, quả nhiên phát hiện Diệp Hồng quanh người đã thả ra vài kiện phòng ngự pháp khí. Để hắn hơi sững sờ chính là, Hứa Trường Hưng lại không có thả ra cái gì pháp khí, vẫn như cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Ta hôm qua rõ ràng cho hắn một kiện phòng ngự pháp bản, hắn vì cái gì không thả ra đến? Tại hắn ngây người thời điểm, Lý Bình Dương lại hưng phấn nói, "Lão Lưu, ngươi đồ đệ kia làm sao đứng ở nơi đó không nhúc nhích a? Chẳng lẽ là ngươi ngày bình thường chỉ làm cho hắn luyện kiếm, quên rèn luyện tâm cảnh của hắn rồi? Đây chính là ngươi sơ sót." Chậc chậc, xem ra trận này đánh cược là thêm không xong rồi. "Ngươi cái này tiểu đồ đệ rõ ràng chống đỡ không được bao dài thời gian a." Ngay tại hắn nói liên miên lại nhải thanh âm bên trong, trong sân Diệp Hồng đã trước được bắt đầu chuyển động. Một kiện con toy hình dáng pháp khí thẳng đến Hứa Trường Hưng mặt mà đi. Vậy mà lúc này, Hứa Trường Hưng lại như cũ tại nguyên chỗ ngẩn người. Tình cảnh này, để trên đài cao những cái kia kết đan trưởng lão đều hoảng hốt không thôi. Những cái kia đè ép Hứa Trường Hưng thắng trưởng lão, cả đám đều chau mày, rõ ràng đã ở trong lòng ấp vũ thổ tục. Mà những cái kia đè ép Diệp Hồng thắng kết đan trưởng lão, lại cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tại những trưởng lão này nhìn soi mói, cái kia thanh phi toa đã đi tới Hứa Trường Hưng trước người. Lúc này, Hứa Trường Hưng rốt cục động. Mau, xanh cây kiếm quang chợt hiện, trong nháy mắt liền tách ra phi toa chiếu rọi ở trên người hắn bá quang. Cơ hồ tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, thanh một kiếm liền đã cùng trước người hắn phi toa đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thủy kiếm quang liền xuyên thấu phi toa, tiếp tục chém về phía Diệp Hồng. Mà cái kia thanh phi toa thì tựa như đã mất đi tất cả động lực, lại ngắn ngủi lơ lửng tại không trung. Thẳng đến thanh một kiếm bay tới nửa đường, những cái kia quan chiến kết đan trưởng lão mới nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Đây là phi toa phá nát thanh âm. Thế mà những cái kia kết đan trưởng lão lại không kịp kinh ngạc, bởi vì đạo kiếm quang kia dư thế không ngừng, đã chém tới Diệp Hồng trước mặt. Diệp Hồng sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng dẫn động hắn trước đó liền đặt tại thân xung quanh phòng ngự pháp khí. Có thể để hắn hoảng sợ là, hắn vừa mới đem những cái kia phòng ngự pháp khí thả ra, liền nghe đến liên tục kèn kẹt âm thanh. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền phát hiện trước mắt nhiều một vệ xanh tươi ánh sáng. Đây là thanh một kiếm kiếm quang. Đạo kiếm quang này vậy mà tại chém phá hắn phi toa về sau, lại dư thế không ngừng, liền chạm hắn ba kiện phòng ngự pháp khí. Diệp Hồng đồng tử đống nhiên co vào, cả người triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Đồng dạng lên người, còn có trên đài cao những cái kia kết đan trưởng lão. Ngay tại vừa mới phi toa đánh tới hướng Hứa Trường Hưng thời điểm, bọn họ cơ hồ đều cảm thấy Diệp Hồng muốn thắng. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thắng bại vậy mà lại tại thoáng qua ở giữa nguy chuyển. Chính đang giễu cợt Lưu Trần Vũ Lý Bình Dương, miệng thậm chí quên đi khép lại, chỉ là hắn nửa câu nói sau, làm thế nào cũng không nói ra được. Phi Lưu Phong Hứa Trường Hưng, thắng. Vẫn là trong sân kết đan kỳ trưởng lão lớn nhất trước hồi phục thần trí, cao giọng tuyên bố cái này chẳng kết quả trận đấu. Cái này thanh âm, để Diệp Hồng toàn thân khẽ run lên. Lúc này hắn mới rốt cục rõ ràng ý thức được, chính mình vậy mà thua. Diệp Hồng song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vì trận đấu này, hắn cố ý chuẩn bị có thể khắc chế phi kiếm sát trận. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị có thể quấy rầy phi kiếm quý tích pháp khí. Thi liên phòng ngự pháp khí hắn đều chuẩn bị mấy chục kiện. Hắn vừa mới ném ra cái kia ba kiện cũng chỉ là hắn bình thường dùng mà thôi, căn bản không phải hắn tối cường pháp khí. Những cái kia hắn chăm chú chuẩn bị pháp khí còn chưa kịp sử dụng, hắn vậy mà liền thua. Diệp Hồng muốn chỉ trích Hứa Trường Hưng đánh lén, nhưng hắn há to miệng, lại là một chữ cũng không nói ra. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu như hắn thật nói ra những lời ấy, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cái kia đạo xanh tươi kiếm quang liền chạm hắn bốn kiện pháp khí, thẳng đến mặt của hắn. Nếu như hắn chỉ trích đây là đánh lén, sẽ chỉ biến thành trò cười. Nhưng hắn cũng là không cam tâm. Không nói hắn chuẩn bị nhiều pháp khí như vậy, cũng là hắn ném ở xung quanh người cái này ba kiện phòng ngự pháp khí, hắn cũng chưa kịp đem uy lực của nó triệt để phát huy ra. Nếu như hắn có thể sớm đem cái này ba kiện phòng ngự pháp khí triệt để kích hoạt lời nói, Hứa Trường Hưng phi kiếm tuyệt không có khả năng đi vào trước người hắn. Có thể đạo kiếm quang này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống. Cái kia ba kiện phòng ngự pháp khí hoàn toàn là chỉ từ chủ kích phát trạng thái, lúc này mới bị đều chém phá. Diệp Hồng càng nghĩ càng là không cam tâm. Nhưng làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Hứa Trường Hưng đã xoay người hướng về chàng đi ra ngoài, liền tựa như hắn vừa mới chỉ là tùy ý tới đi một cái lướt qua đồng dạng. Tình cảnh này, để Diệp Hồng triệt để đã mất đi lý trí. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Hứa Trường Hưng, ta không cam tâm." Bên ngoài sân, Hàn Minh Quan nhìn lấy giống như điên cuồng Diệp Hồng, đương nhiên có chút may mắn. Nếu là hôm qua Hứa Trường Hưng thì đối với hắn đến phía trên như thế một kiếm, tại cái kia ngửa mặt lên trời thét dài hơn phân nửa chính là hắn. Ngay tại Hàn Minh Quan âm thầm may mắn thời điểm, phía sau của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm trầm ổn. "Hôm nay chàng tỷ đấu này, ngươi thấy thế nào?" Lại là Bùi Vịnh An chẳng biết lúc nào đi tới chính mình cái này đồ đệ bên cạnh. Đối với có thể kế thừa y bát đệ tử, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó tránh khỏi sẽ thêm cho mấy phần yêu mến. Hàn Minh Quan nghe vậy, lần nữa nhớ lại một chút vừa mới cái kia đạo xanh tươi kiếm quang, nói: "Sư phụ, ngươi nói ta hiện tại chuyển thành kiếm tu, còn kịp sao?" Bùi Vịnh An. Chương 32, dâng ra Phùng Xuân Quyết. Cách đó không xa trên đài cao, cái kia một đám kết đan trưởng lão lúc này cũng tuần tự hồi phục thần trí. Lưu Trần Vũ quét Lý Bình Dương liếc một chút, khóe miệng hơi hơi vung lên nói: "Đáng tiếc, một trận chiến này kết thúc quá nhanh. Sớm biết ngươi muốn cùng ta thêm một trận đánh cược, ta liền để ta lão tam nhà ta chậm một chút nhi." Lý Bình Dương khỏe mắt hung hăng nhảy vài cái, lại không có tiếp tục khiêu khích. Hắn thở dài một tiếng nói: "Ngươi cái này tiểu đồ đệ, chỉ sợ thật lại là một cái Lý Trường Ca. Ngươi muốn tiên tinh xa, ta ngày mai thì cho ngươi đưa tới." Không đợi Lưu Trần Vũ mở miệng, bên cạnh một cái kết đan tu sĩ thì kinh ngạc nói: "Lão Lý, cái này mới vừa vận trận thứ hai, ngươi làm sao lại nhận thua?" Lý Bình Dương lại là thở dài một tiếng nói: "Hứa Trường Hưng một kiếm thì chém Diệp Hồng bốn kiện pháp khí, uy thế đã không ai có thể ngăn cản, còn có cái gì có thể kiên trì? Ta duy nhất nghĩ không hiểu, cũng là hắn căn cơ." Lý Bình Dương nói đến đây, đột nhiên nhìn phía Lưu Trần Vũ nói: "Người tên đồ đệ này, đến cùng ngưng luyện mấy đạo vân vân? Như hắn thật một đạo vân vân cũng chưa kịp ngưng luyện, cho dù hắn kiếm thuật thông thần, cũng tuyệt không có khả năng liền chạm Diệp Hồng bốn kiện pháp khí." Câu nói này nhất thời đưa tới còn lại kết đan trưởng lão hiếu kỳ. Bọn họ đột nhiên ý thức được Lý Bình Dương nói không sai. Kiếm đạo thiên phú tuy nhiên không nhận tu sĩ căn cơ ảnh hưởng, có thể kiếm chiêu uy lực lại cùng tu sĩ tu vi mật thiết tương quan. Nếu là không có thâm hậu căn cơ trèo chống, Hứa Trường Hưng cho dù thật là kiếm đạo thiên tài, tại chém phá Diệp Hồng phi toa về sau cũng nên lực kiệt. Nhưng hắn chẳng những không có kiệt lực, ngược lại lại một hơi chém phá Diệp Hồng ba kiện phòng ngự pháp khí, mà lại tựa hồ còn có dư lực. Đây cũng không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể làm được. Trong lúc nhất thời, những thứ này kết đan trưởng lao ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Lưu Trần Vũ trên thân. Lưu Trần Vũ nhất thời bị nhìn thấy có chút tâm hỏng. Hắn chỉ có thể mặt không chút thay đổi nói: "Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta trước đó nói đều là sự thật. Theo ta đem Vân Hà Ánh Tiên Quyết cho hắn, thẳng đến hắn hoàn thành trúc cơ, tuyệt đối không ra 10 ngày." Nói như vậy, Hứa Trường Hưng thật sự là chưa kịp ngưng luyện vân vân. Vậy hắn căn cơ vì gì thâm hậu như thế? Có phải hay không là hắn trước đó tu luyện công pháp bản thân thì không kém gì Vân Hà Ánh Tiên Quyết? Đối lao Lưu, ngươi cái này tam đệ tử tu luyện đến cùng là công pháp gì? Cái này, Lưu Trần Vũ nghe vậy không khỏi hơi sửng sở. Nét mặt của hắn biến hóa, nhất thời lại đưa tới còn lại kết đan trưởng lao hứng thú. Có người cười nói: "Ta nói lao Lưu, hợp lấy ngươi liền ngươi đồ đệ tu luyện là công pháp gì cũng không biết. Ngươi tên đồ đệ này thật là lượng được a. Lão Lưu vận khí cũng quá tốt rồi đi, trước đó thì nhặt được cái Lý Trường Ca, hiện tại lại nhặt được cái Hứa Trường Hưng. Dựa vào hai người đồ đệ này, ngươi liền có thể tiêu giao cả đời." Chậc chậc, ta làm sao lại không có lão Lưu mạng này. "Lão Lưu, ngươi đồ đệ lần tỷ đấu này thật sự là quá chói sáng. Nói không chừng đã bị trong môn trưởng lao chú ý. Ngươi đồ đệ trong tay có cao giai trúc cơ công pháp sự tình, hơn phân nửa là không dối gạt được. Trong môn tuy nhiên sẽ không cưỡng chế đệ tử nộp lên tự thân công pháp, nhưng loại sự tình này hơn phân nửa vẫn sẽ có người đến hỏi thăm. Ngươi có thể được nghĩ kỹ làm sao theo ngươi đồ đệ câu thông." Lời nói này, để Lưu Trần Vũ mi đầu thật sâu nhíu lại. Ánh mắt của hắn cũng không tự chủ rơi vào bên ngoài sân Hứa Trường Hưng trên thân. Lúc này Hứa Trường Hưng chính đang quan sát đệ tử còn lại chiến đấu. Còn lại trúc cơ đệ tử tuy nhiên cảnh giới kém xa hắn, nhưng các loại đấu pháp thủ đoạn lại như cũ đáng giá hắn tham khảo. Không biết có phải hay không bởi vì hắn trước đó hai trận biểu hiện được quá mức lóa mắt, kích phát còn lại trúc cơ tu sĩ đấu trí. Tại về sau mấy trận giao đấu bên trong, những thứ này trúc cơ đệ tử phát huy đến cũng không tệ, có mấy người thậm chí đem chính mình áp đáy hòm át chủ bài đều móc ra. Có một ít thủ đoạn thậm chí là trước đó mô phỏng bên trong chưa từng xuất hiện. Cho tới hôm nay tranh tài xong toàn kết thúc, Hứa Trường Hưng mới khống chế lấy phi kiếm quay trở về chính mình đỉnh núi. Hắn theo thường lệ đem hôm nay chiến đấu tổng kết một lần, về sau liền dự định tính toán điều tức. Nhưng hắn vừa mới điều tức không bao lâu, ngoài viện thì vang lên lần nữa tiểu đạo đồng thanh âm thanh thúy. Hứa Trường Hưng đẩy ra cửa sân, có chút hiếu kỳ nói: "Sư phụ lại cho ngươi cho ta mang đồ tới rồi. Lần này lại là cái gì?" Tiểu đạo đồng trực tiếp đem một cái chữ vật túi đưa đến Hứa Trường Hưng trong tay nói: "Ta cũng không biết, lão gia không có để cho ta nhìn. Có điều hắn ngược lại để ta cho sư huynh mang một câu." Hứa Trường Hưng trừng mắt nhìn nói: "Sư phụ lại mang theo là gì?" Tiểu đạo đồng sờ lên khuôn mặt của mình nói: "Lão gia nói, sư huynh biểu hiện hôm nay quá mức dễ thấy. Có người cảm thấy khả năng này theo ngươi tự thân công pháp có quan hệ. Qua mấy ngày có thể sẽ có người đến cửa hỏi thăm ngươi công pháp sự tình. Nếu như sư huynh nguyện ý đem công pháp hiến cho trong môn, cần phải có thể thu hoạch được một số lớn khen thưởng. Muốn là sư huynh nếu như không nghĩ thấu lộ mình, vậy cũng không cần khó xử, lão gia có thể trực tiếp đem những người kia cản trở về." Hứa Trường Hưng suy nghĩ một chút nói: "Công pháp của ta hoàn toàn chính xác so sánh đặc thù. Bất quá tông môn nếu như muốn, ngược lại cũng không phải không thể dâng ra đi. Ngươi chờ một lát ta một lát." Tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, Hứa Trường Hưng thì đã từng đem Phùng Xuân Quyết dâng ra đi. Mỗi một lần Lạc Hà Tông đều cho hắn không tệ hồi báo. Tuy nhiên có một lần hắn bởi vì chỗ kia bí cảnh vẫn lạc, nhưng cũng không trách được Lạc Hà Tông trên đầu. Cho nên lúc nghe trong môn đã có người chú ý tới khắc công pháp đặc thù thời điểm, Hứa Trường Hưng chỉ là hơi suy tư, liền dự định đem Phùng Xuân Quyết dâng ra đi. Một lát sau, hắn liền dựa vào trí nhớ đem môn công pháp này chép lại đến trong ngọc giản. Hứa Trường Hưng nghĩ nghĩ, lại dùng tự thân kiếm ý tại trong ngọc giản in dấu xuống mấy cái đơn giản cấm chế. Mấy cái cấm chế kia đều là hắn đang quan sát lần trước mô phỏng lúc học được. Cấm chế thủ pháp cũng không khó, cần phải khó không được kết đan kỳ kiếm tu. Hứa Trường Hưng bố trí xuống cấm chế này, chỉ là không muốn để cho tiểu đạo đồng trên đường tùy ý phục chế mà thôi. Xác nhận ngọc giản không có vấn đề gì về sau, hắn mới một lần nữa đi vào tiểu đạo đồng trước mặt nói: "Đây cũng là ta tu luyện công pháp, ngươi đưa nó mang cho sư phụ đi." Tiểu đạo đồng trịnh trọng đem ngọc giản thu vào nói: "Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay đem ngọc giản giao cho lão gia." Hắn gặp Hứa Trường Hưng không có phân phó gì khác, liền quay người rời đi. Đưa đi tiểu đạo đồng về sau, Hứa Trường Hưng mới quay người trở lại trong phòng, mở ra lần này Lưu Trần Vũ đưa tới túi trữ vật. Lần này trong túi trữ vật chỉ có một bình đan dược. Hứa Trường Hưng mở ra bình sứ, nhất thời cảm nhận được một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Đây cũng không phải là thuần túy dược hương, mà chính là mang theo một chút tinh thần vui vẻ. Hắn trong nháy mắt ý thức được, đây cũng là thuần thần quả luyện chế thành đan dược, sau khi phục dụng có thể chuyên môn thai nghén thần hồn. Nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không cần chuyên môn thai nghén thần hồn. Bởi vì theo trúc cơ đến kết đan giai đoạn này, bị thần hồn cường độ ảnh hưởng cũng không lớn. Phổ thông tu sĩ đều là kết đan về sau, chuẩn bị ngưng luyện nguyên anh thì mới sẽ xem xét nên như thế nào thai nghén thần hồn. Thai nghén thần hồn đan dược cực kỳ đắt đỏ, tại kết đan tu sĩ bên trong cũng là có thể so với hàng xa xỉ tồn tại, phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách thu hồi được. Chỉ có cực kỳ sung túc tu sĩ mới có thể tại trúc cơ giai đoạn thì thai nghén thần hồn. Chương 33, cuối cùng gặp hóa thần lão tổ. Hứa Trường Hưng ngược lại là không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có loại đãi ngộ này. Hắn vội vàng đắp lên nắp bình, hai mắt sáng lên nói: "Sư phụ xem ra lần này thắng không ít ta." Chậc chậc, thêm vào Lạc Hà tông quả nhiên là lựa chọn chính xác. "Ân, cũng không biết sư phụ lần này cầm tới Phùng Xuân Quyết, có thể cho ta tranh thủ đến chỗ tốt gì." Ngay tại hắn hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, Lưu Trần Vũ lại ở trong động phủ của chính mình mà người. Lưu Trần Vũ nhìn lấy trong tay ngọc giản, lẩm bẩm nói: "Lão tam làm sao còn dùng kiếm ý khắc tầng cấm chế? Cái đồ chơi này làm như thế nào giải?" Trong ngọc giản kiếm ý hoàn toàn chính xác không mấy liệt, lấy Lưu Trần Vũ thực lực hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm đem cấm chế đánh sơ xác. Nhưng vấn đề là những thứ này kiếm ý xâm nhập trong ngọc giản, nếu như cường lực phá giải, hơi không cẩn thận liền sẽ đem chọn cái ngọc giản chấn vỡ. Lưu Trần Vũ xoắn xuýt một hồi lâu, lại cuối cùng vẫn là kéo không xuống mặt đi tìm đồ đệ mình phá giải. Hắn cắn răng nói: "Ta còn cũng không tin, ta đường đường kết đan trung kỳ tu sĩ, còn phá giải không được đồ đệ mình cấm chế." Mang theo một cỗ khí thế không chịu thua, Lưu Trần Vũ trực tiếp đem chính mình chân nguyên đưa vào trong ngọc giản. Một lát sau, kèn kẹt. Tại từng tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, ngọc giản phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Lưu Trần Vũ ngơ ngác nhìn trong tay phá nát ngọc giản, tự nhủ: "Tiểu tử này quả thực là cái quái vật a, như thế ngưng luyện kiếm ý, hắn là làm sao khắc đến trong ngọc giản?" Ngay tại hắn ngây người thời điểm, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lưu Trần Vũ nghe được cái này thanh âm, đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hắn lúc này đứng dậy, bay giống như chạy tới cửa, quả nhiên thấy được một cái để hắn kinh ngạc bóng người. Hắn một mặt bất khả tư nghị nói: "Sư thúc tổ, ngài làm sao đích thân đến?" Người tới chính là tại một lần mô phỏng bên trong, mang theo Hứa Trường Hưng quét ngang chỗ kia một thuộc tính bí cảnh hóa thần lão tổ Thạch Hạo Nôn. Thạch Hạo Nôn thản nhiên nói: "Ngươi tên đồ đệ này công pháp, cùng ta một vị lão hữu có chút tương tự. Ta vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, tiếp vào ngươi truyền tin về sau thì tới xem một chút. Ngươi đồ đệ đưa tới ngọc giản ở đâu?" Ngậy. Lưu Trần Vũ khẽ miệng có chút co lại, vô ý thức đem nắm lấy ngọc giản cái tay kia đặt ở sau lưng. Ngay sau đó hắn mới ý thức tới, tại hóa thần lão tổ trước mặt làm như thế, giống như không có một chút tác dụng nào. Quả nhiên, Thạch Hạo Nôn biểu lộ quái dị nói: "Ngươi đồ đệ tại trong ngọc giản khắc xuống cấm chế, ngươi thế mà phá giải không được. Chậc chậc, tiểu tử này ngược lại là cái khả tạo chi tài. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem ngươi cái này tiểu đồ đệ." Lúc này Hứa Trường Hưng chính ngồi xếp bằng, một cỗ nồng đậm kiếm ý tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngay tại vừa mới, hắn phục dụng Lưu Trần Vũ đưa tới Vận Thần Đan. Vận Thần Đan hiệu quả có chút mãnh liệt, hắn vừa mới phục dụng thì cảm nhận được thần thức đang nhanh chóng bành trướng. Nếu không phải Hứa Trường Hưng căn cơ thâm hậu, không thể nói được sẽ bị cỗ này dược tính cho xông đến hoa mắt váng đầu. Hắn vội vàng vận chuyển Phùng Xuân Quyết, ý đồ lấy tự thân công pháp trấn áp Vận Thần Đan dược tính, lại phát hiện hiệu quả cũng không tốt. Ngay tại Vận Thần Đan dược tính càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngưng bắt đầu luyện tự thân kiếm ý. Tại kiếm ý trấn áp xuống, Vận Thần Đan dược tính quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Sau một hồi lâu, Hứa Trường Hưng chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó cả người hắn cũng là sửng sở, bởi vì trước người hắn vậy mà nhiều hơn hai người. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" Hứa Trường Hưng một mặt kinh ngạc đứng dậy hành lễ. Lưu Trần Vũ lại biểu lộ cổ quái nói: "Kiếm ý của ngươi lại nhưng đã bén nhọn như vậy, chắc không được." Hứa Trường Hưng có chút hiếu kỳ nói: "Chắc không được cái gì?" Lưu Trần Vũ khoát tay nào nói: "Không nói trước cái này, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút. Vị này là sư thúc ta tổ Thạch Hạo Nôn, hắn đối ngươi tu luyện công pháp hết sức cảm thấy hứng thú." Hứa Trường Hưng liền vội vàng không người nói: "Đệ tử Hứa Trường Hưng, gặp qua lão tổ." Thạch Hạo Nôn khoát tay nào nói: "Không cần đa lễ, ngươi tu luyện hẳn là Phùng Xuân Quyết ta." "Vâng, đệ tử tu luyện đích thật là môn công pháp này. Vậy ngươi có thể nguyện đem công pháp này dâng ra đến?" Hứa Trường Hưng nghe vậy hơi sững sờ nói: "Đệ tử tự nhiên nguyện ý. Vừa mới đệ tử đã đem môn công pháp này viết nhập trong ngọc giản, để tiểu đạo đồng đưa cho sư phụ." Hắn tại lúc nói chuyện, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lưu Trần Vũ, lại phát hiện mình sư phụ giống như có chút xấu hổ. "Chẳng lẽ ta vừa mới nói sai?" Hứa Trường Hưng nhất thời hơi sững sờ. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo Ngôn thì cười nói: "Cái kia cái ngọc giản hủy, ngươi nếu là nguyện ý dâng ra môn công pháp này, liền lại viết một phần đi. Đến mức chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu ngươi." "Vâng." Hứa Trường Hưng nhẹ gật đầu, liền lấy ra một cái ngọc giản, lần nữa dùng thần thức ở bên trong khắc họa. Một lát sau, hắn rất cung kính đem ngọc giản đưa cho Thạch Hạo Ngôn. Thạch Hạo Nôn tiếp nhận ngọc giản tra xét một lát, biểu lộ phức tạp nói: "Lúc ấy lão gia hỏa kia nói với ta, công pháp của hắn người người cũng có thể tu luyện hậu nhân người đều có thể đắc linh căn. Ta vẫn luôn cho là hắn là tại nói chuyện viển vông. Không nghĩ tới, hắn thật sáng chế ra môn công pháp này." Một bên Lưu Trần Vũ nghe vậy, đồng tử không khỏi rụt lại một hồi nói: "Thế gian tại sao có thể có như công pháp này? Cái này chẳng phải là nói, những cái kia người bình thường cũng có thể tu tiên?" Thạch Hạo Nôn khoát tay nào nói: "Ngược lại cũng không đến mức như thế. Những cái kia không có người có linh căn muốn nhập môn, cũng không dễ dàng, mà lại tu luyện môn công pháp này, cũng chỉ có thể đem linh căn thai nghén đến ngũ phẩm mà thôi." Lưu Trần Vũ nghe, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Có thể ngay sau đó, hắn lại có chút hưng phấn nói: "Dù vậy, đây cũng là một môn kỳ công. Sư thúc tổ, Trường Hưng lần này thế nhưng là vì tông môn lập xuống kỳ công." Thạch Hạo Nôn thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi cái này đệ tử. Chờ ta sau khi trở về, liền cho hắn ghi lại 10000 công văn. Đến mức còn lại..." Hắn nói đến đây lược hơi dừng một chút, lại quay đầu đối Hứa Trường Hưng nói: "Ta người lão hữu kia lưu lại một chỗ bí cảnh. Lúc ấy ta ở bên trong dạo qua một vòng, lại không có đầu mối. Chờ lần so tài này sau khi kết thúc, ngươi liền đi với ta bí cảnh bên trong đi một lần đi. Chỗ kia bí cảnh bên trong, cần phải có một ít đối ngươi có ích lợi thiên tài địa bảo. Nếu là thu hoạch không đủ, ta lại cho ngươi bổ tốt." Quả nhiên, chỗ tốt vẫn là muốn đi chỗ đó bí cảnh cầm. Hứa Trường Hưng ngược lại là không nghĩ tới, hắn dạo qua một vòng về sau, vậy mà lại về tới lúc đầu mấy lần mô phỏng lúc lộ tuyến. Đối với chỗ kia chỉ ở văn tự trông được qua bí cảnh, hắn vẫn là rất có chút hiếu kỳ. Hắn lúc này không người nói, đa tạ lao tổ dịu dắt. Thạch Hạo Nôn gật đầu nói: "Nửa tháng sau, ta lại tới tìm ngươi." Hắn nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Làm thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, Hứa Trường Hưng cùng Lưu Trần Vũ mới cùng nhau thở dài một hơi. Thạch Hạo Nôn vừa mới mặc dù không có cố ý phóng thích cái gì uy áp, nhưng hóa thần lao tổ khí tức lại dị thường thâm thúy. Vô luận là Hứa Trường Hưng vẫn là Lưu Trần Vũ đều cảm giác sâu sắc áp lực. Chương 34, lần nữa mô phỏng, lòng tin 10 phần. Lưu Trần Vũ thấy mình vậy mà cùng Hứa Trường Hưng là phản ứng giống vậy, nhất thời lại có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng nói: "Không nghĩ tới sư thúc tổ đối ngươi coi trọng như vậy, vậy mà cho ngươi 10000 công văn. Lần này ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Năm đó ngươi đại sư huynh liều sống liều chết, tại kết đan trước đó cũng bất quá là kiếm lợi hơn 10000 công văn mà thôi. Ngươi bây giờ khởi điểm, thế nhưng là so ngươi đại sư huynh cao hơn." Hứa Trường Hưng nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Vừa mới sự chú ý của hắn đều tại cái kia chỗ bí cảnh lên, ngược lại là không có quá mức để ý cái này 10000 công văn. Lúc này nghe được lời nói này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, 10000 công văn tựa như là con số. Hắn mơ hồ nhớ đến, một điểm công văn tựa hồ có thể đổi lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như đem cái này 10000 công văn tất cả đều đổi lấy thành linh thạch. Hứa Trường Hưng nghĩ tới đây, vô ý thức nín thở, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Hắn hai ngày này tân tân khổ khổ thắng hai trận đánh cược, cũng mới kiếm lời không đến 10000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Không nghĩ tới chỉ là đem Phùng Xuân Quyết dâng ra đi, thì lấy được 10000 linh thạch. Có những cái này linh thạch, hắn chẳng lẽ có thể mở rộng mô phòng rồi? Lưu Trần Vũ tự nhiên không biết Hứa Trường Hưng ý nghĩ, hắn vô Hứa Trường Hưng bả vai nói: "Có cái này 10000 công văn, ngươi cần phải thì không thiếu tư nguyên. Bất quá ngươi cũng không thể lười biếng. Lần này thi đấu, ngươi như cũng đến biểu hiện tốt một chút." Hứa Trường Hưng gật đầu nói: "Đệ tử minh bạch, lần so tài này ta tuyệt không chậm trễ." Lưu Trần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, về sau lại khích lệ Hứa Trường Hưng vài câu, lúc này mới quay người rời khỏi nơi này. Lúc này sắc trời đã lần nữa sáng lên. Hứa Trường Hưng hơi chút điều chỉnh, liền ngự kiếm đi đến thi đấu hiện trường. Trong mấy ngày kế tiếp giao đấu bên trong, Hứa Trường Hưng đều là nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Kỳ thật những thứ này trúc cơ tu sĩ bên trong, cũng có một chút căn cơ không tệ thế hệ. Nếu như những người này có thể bình thường phát huy, cũng không phải là không thể cùng Hứa Trường Hưng lượn vòng phía trên một trận. Có thể Hứa Trường Hưng một kiếm chém phá Diệp Hồng bốn kiện pháp khí uy thế thực sự quá thịnh. Đứng ở trước mặt hắn tu sĩ, trong lúc vô tình khí thế thì yếu đi một bậc. Dưới loại trạng thái này cùng một cái tu luyện ra kiếm ý kiếm tu chiến đấu, tự nhiên khó có cái gì chói sáng biểu hiện. Hứa Trường Hưng cùng những thứ này trúc cơ tu sĩ chiến đấu, tự nhiên thu hoạch không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, nhưng một lần lại một lần thắng lợi, nhưng cũng tẩm bổ kiếm ý của hắn. Trước đó kiếm ý của hắn mặc dù thắng, lại như không trúng chi thủy, cũng không có căn cơ. Mà trận này chàng thắng lợi, để kiếm ý của hắn càng ngưng luyện, cũng càng an tâm. Làm Hàn Minh Quan tân tân khổ khổ theo người thua tổ giết ra, một lần nữa đứng tại Hứa Trường Hưng trước mặt lúc, thì phát hiện đối mặt mình phi kiếm vậy mà càng thêm sắc bén. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ là tại Hứa Trường Hưng dưới kiếm nhiều chống đỡ một lát mà thôi. Lần so tài này đến tận đây triệt để hạ màn. Mà Hứa Trường Hưng cũng lấy được thi đấu hạng một khen thưởng 4, một kiện phẩm chất coi như không tệ phòng ngự pháp bảo. Cái này pháp bảo chẳng những có không tầm thường phòng ngự năng lực, còn đối trúc cơ tu sĩ chân nguyên lưu chuyển có không nhỏ tăng phúc. Nếu là đem cái này pháp bảo xuất ra đi mua bán lời nói, tối thiểu có thể bán mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Hưng nhập môn 3 tháng không đến, liền đã theo một cái một nghèo hai trắng tán tu, biến thành thân gia phong hậu Lạc Hà tông tinh anh đệ tử. Bây giờ hắn lại nếu như đi ra, giá trị con người đã có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận kết đan kỳ tán tu. Loại chuyển biến này, để hắn nhịn không được có chút lâng lâng. Bất quá loại tâm tình này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hắn rất nhanh liền nhớ tới Lạc Hà tông 10 năm sau nguy cơ. Như là không thể giải quyết trận kia tình thế nguy hiểm, hắn thì lại được lưu lạc làm tán tu không nói, còn có thể ở trong lòng lưu lại khúc mắc. Trải qua lần so tài này, hắn đối Lạc Hà tông càng tán thành. Vừa nghĩ tới mình bây giờ nơi tu luyện, đem lại 10 năm sau luân vì địa ngục nhân gian, tâm tình của hắn rất nhanh liền nặng ổn lại. Hứa Trường Hưng điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một đống linh thạch. Cùng với từng tiếng nạp tiền, hệ thống tích phân rất nhanh liền đi vào 2000 điểm. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, mở ra mô phỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã lâu hệ thống thanh âm lần nữa tại Hứa Trường Hưng trong ý thức vang lên. Ngày đầu tiên, ngươi luyện hóa phi vân pháp bảo, đối nó có chút hài lòng. Ngươi nghĩ đến qua mấy ngày liền muốn cùng vị kia hóa thần lão tổ đi thám hiểm, liền dự định lại chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó ngươi đi tới công vân đường, chuẩn bị dụng công vân đổi lấy một số bảo mệnh chi vật. Đi vào công vân đường về sau, ngươi vô ý thức sinh ra đổi lấy linh thạch suy nghĩ. Có điều rất nhanh, ngươi thì đem cái này có chút buồn cười suy nghĩ ép xuống. Lạc Hà Tông công vân mỗi một chút cũng chân quý dị thường, bên trong rất nhiều thứ đều chính là không mua được. Dụng công vân đổi lấy linh thạch thật sự là quá lãng phí. Ngươi đi qua một phen cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn chúng hai kiện duy nhất một lần phòng ngự pháp khí, cùng mấy hạt bảo mệnh đan dược. Những thứ này hết thảy tiêu hết ngươi 860 điểm công vân. Hứa Trường Hưng nhìn đến đây, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Hắn chỗ lấy muốn đổi lấy linh thạch, tự nhiên là bởi vì có hệ thống mô phỏng. Bất quá mở ra mô phỏng về sau, hắn tựa hồ thì quên hết chính mình ngón tay vàng, chỉ là đem trước mô phỏng kinh lịch trở thành một loại nào đó mộng cảnh. Điểm này, hắn đang quan sát lần trước mô phỏng bên trong đã phát hiện. Hứa Trường Hưng ẩn ẩn cảm thấy, loại biến hóa này tựa hồ ẩn ẩn biểu thị cái gì. Bất quá hệ thống không có cho Hứa Trường Hưng xâm nhập suy tư cơ hội, liền nhảy ra tiếp theo hàng chữ viết. Ngày thứ 5, Thạch Hạo Nôn quả nhiên đúng hạn mà tới, cùng đi còn có sư phụ của ngươi Lưu Trần Vũ. Thạch Hạo Nôn theo ngươi đơn giản trao đổi vài câu, liền mang theo các ngươi đi tới chỗ kia ngươi chờ mong đã lâu bí cảnh bên trong. Ngày thứ 6, Thạch Hạo Nôn tại bí cảnh bên trong đại sát tứ phương, chỉ là tại gặp phải quan trọng kết đan thời điểm, sẽ đem ngươi lấy ra hợp lý chìa khóa dùng một chút. Ngày thứ 8, đi qua 3 ngày thăm dò, Thạch Hạo Nôn rốt cục mang theo các ngươi giết xuyên qua toàn bộ bí cảnh. Hắn đem một khối xanh biết kết tinh ném cho ngươi, liền rời đi nơi đây bí cảnh. Chỉ để lại ngươi cùng Lưu Trần Vũ ở chỗ này tiếp tục thăm dò. Ngày thứ 13, Lưu Trần Vũ vốn định mang theo ngươi rời đi nơi đây bí cảnh, có thể ngươi lại cảm thấy nơi này tựa hồ còn có địa phương không có thăm dò. Tại sự kiên trì của ngươi dưới, các ngươi tiếp tục tại bí cảnh trong tìm tìm. Ngày thứ 21, ngươi quả nhiên tại một cái địa phương bí ẩn phát hiện một đầu bị phong tỏa con đường. Có thể ngươi cùng Lưu Trần Vũ thử đường này, cũng không cách nào phá vỡ đường bên ngoài cấm chế. Rơi vào đường cùng, Lưu Trần Vũ chỉ có thể lần nữa cho Thạch Hạo Nôn truyền tin. Ngày thứ 22, Thạch Hạo Nôn một lần nữa quay trở về nơi đây bí cảnh, cũng mang theo các ngươi một đường đạt tới bí cảnh chỗ sâu nhất. Cái này Hóa Thần trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn ngươi liếc một chút, nói ngươi quả nhiên cùng nơi này có duyên, về sau liền để ngươi luyện hóa chỗ này độc phủ. Mắt thấy Thạch Hạo Nôn lại muốn rời khỏi, ngươi lại chủ động đưa ra, muốn đem nơi đây động thiên hiến cho tông môn, để hắn làm tông môn một chỗ lịch luyện chỗ. Thạch Hạo Nôn lần nữa kinh ngạc nhìn ngươi liếc một chút, nói không cần như thế. Có thể ngươi lại dị thường kiên trì, tuyệt không chịu muốn chỗ này độc phủ. Tại sự kiên trì của ngươi dưới, Thạch Hạo Nôn lấy 10 vạn công vân giá cả, mua chỗ này độc phủ, cũng không có lấy đi ngươi luyện hóa trận đồ. Rời đi chỗ này động phủ lúc, Thạch Hạo Nôn hỏi thăm ngươi có nguyện ý hay không đi theo hắn tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi vui mừng quá đỗi, cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là quay đầu nhìn phía Lưu Trần Vũ. Không chờ ngươi mở miệng, Lưu Trần Vũ liền thay ngươi đáp ứng xuống. Chương 35, một lần sát ý vô song mô phỏng. Lại còn có loại này chi nhánh. Hứa Trường Hưng nhìn lấy đầu này con đường phát triển, không khỏi hơi sững sờ. Hắn vốn cho là, lần này mô phỏng hơn phân nửa sẽ không theo trước đó có cái gì khác biệt. Lại không nghĩ rằng hắn lần này mô phỏng bên trong, vậy mà lấy chỗ kia bí cảnh làm vấn nhảy, theo Lưu Trần Vũ nơi này nhảy đến Hóa Thần lão tổ trước người. Có Hóa Thần lão tổ bảo bọc, lần này cần phải có thể sớm giải quyết hết Lạc Hà Tông nguy cơ đi. Hứa Trường Hưng trong lòng vui vẻ, liền tiếp theo xem nhìn lên phía dưới mô phỏng. Ngày thứ 23, Thạch Hạo Ngôn mang theo ngươi đi tới động phủ của hắn. Đến nơi này ngươi mới rốt cuộc biết cái gì gọi là tu luyện thánh địa. Nơi này chẳng những linh khí dư giả, mà lại khắp nơi đều là các loại linh thảo. Lưu Trần Vũ xem như chân bảo ẩn thần quả, ở chỗ này vậy mà cũng không tính tư tớt. Bất quá ngươi không có lập tức tu luyện, mà chính là lấy ra tại bí cảnh ở bên trong lấy được xanh biết kết tinh. Ngươi có chút ngạc nhiên phát hiện, cái này viên xanh biết kết tinh để ngươi một linh căn thiên phú lại có tăng lên. Tuy nhiên biên độ không lớn, cũng đã đủ để ngươi kinh hỉ. Tháng thứ 4, vẹn vẹn theo Thạch Hạo Nôn tu luyện hơn 3 tháng, ngươi liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, kiếm thuật cũng càng thuần thục. Tháng thứ 5, Thạch Hạo Nôn đưa ngươi đưa đến một chỗ không biết tên bí cảnh bên trong lịch luyện. Ngươi phát hiện nơi này khắp nơi đều là bị ma khí ăn mòn yêu thú, có chút thậm chí có thể so với kết đan tu sĩ. Gặp gỡ cái kia trùng yêu thú, ngươi chỉ có thể mượn nhờ kiếm quang bỏ chạy. Tháng thứ 8, trải qua 3 tháng bí cảnh cầu sinh, kiếm thuật của ngươi càng sắc bén, thân pháp cũng càng quỷ dị. Cho dù là có thể so với kết đan kỳ yêu thú, ngươi cũng có thể cẩn thận đọ sức. Tháng thứ 10, ngươi rốt cục nương tựa theo kiếm trong tay, chém giết thứ một đầu có thể so với kết đan tu sĩ yêu thú. Tháng thứ 12, ngươi ở chỗ này đại sát tứ phương, dần dần xâm nhập bí cảnh. Năm thứ 2 một tháng, ngươi rốt cục xâm nhập bí cảnh chỗ sâu, cũng hái đi một đóa sinh trưởng tại ma chỉ bên trong tiên liên. Ngươi ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần đem hấp thu, liền có thể tại chỗ kết đan. Bất quá mục tiêu của ngươi chỉ là nhất phẩm kim đan, cũng không có nóng lòng đột phá. Năm thứ 2 tháng 4, ngươi về núi nghỉ dưỡng sức 3 tháng, đem trước đoạt được đều tiêu hóa. Về sau liền lần nữa tiến nhập một chỗ khác bí cảnh bên trong. Nơi này vẫn như cũng là ma khí ung tùm, lại không phải chỉ có yêu thú, còn có một số bị ma khí xâm nhiễm tu sĩ. Bất quá kiếm ý của ngươi đã 10 phần cường hãn, cho dù là kết đan kỳ yêu tu, cũng không làm gì ngươi được. Năm thứ 2 tháng 9, ngươi ở chỗ này đại sát tứ phương, dẫn đối phương kết đan kỳ tà tu tổ chức mấy lần nhằm vào ngươi vây giết, lại đều bị ngươi giết ra ngoài. Trong lúc đó ngươi chém giết trúc cơ cùng luyện khí kỳ tà tu vô số, làm cho đối phương không dám ló đầu. Không biết là uống máu quá nhiều vẫn là ngươi kiếm ý thi triển quá mức nhiều lần, ngươi thanh mục kiếm linh tính càng rõ ràng. Cho dù không có ngươi ngự sử, thanh một kiếm cũng có thể bằng vào tự thân cùng hơi yếu một ít kết đan tu sĩ đánh nhau. Năm thứ 3 tháng 6, ngươi lại tại cái khác mấy chỗ bí cảnh trung chuyển chiến đại nửa năm sau, rốt cuộc quyết định lấy sát nhập đạo. Tại giáng minh bạch thân trong tích tắc, ngươi trong đan điển chân nguyên phi tốc ngưng tụ thành một cái kim đan, đan thành nhất phẩm. Ngưng tụ kim đan về sau, ngươi thậm chí đều không có củng cố tu vi, liền quay người sát nhập vào bí cảnh chỗ sâu, đem những cái kia trước đó cùng ngươi đấu pháp qua kết đan kỳ tà tu giết cái thất linh bát lạc. Tu vi của ngươi đang chém giết lẫn nhau bên trong triệt để vững chắc. Năm thứ tư tháng 2, ngươi liên chiến vài chỗ bí cảnh, chém giết ma tu vô số, cảnh giới cũng trong lúc vô tình đột phá đến kết đan trung kỳ. Năm thứ tư tháng 11, ngươi tiếp tục liên chiến các nơi bí cảnh, tu vi đột phá đến kết đan hậu kỳ. Ngươi thanh minh tại Lạc Hà Tông bên trong đã có chút vang dội. Cho dù là đã ngưng tụ nguyên anh Lý Trường Ca, cũng vô pháp che lại tên tuổi của ngươi. Ngươi cùng Lý Trường Ca được cùng xưng là Lạc Hà Tông tương lai hai đạo kình thiên chi kiếm. Năm thứ 53 tháng, ngươi quyết định rời đi những cái kia bí cảnh, đi hướng đại thế giới lịch luyện. Bởi vì ngươi ghét ác như cừu, vừa mới lịch luyện nửa vòng trăng, thì chém giết Âm Thi Tông một vị kết đan trưởng lão. Năm thứ 55 tháng, ngươi mấy lần giết xuyên qua Âm Thi Tông kết đan các trưởng lão bày ra bẫy dập, cũng cùng Âm Thi Tông nguyên anh trưởng lão sau khi giao thủ toàn thân trở ra. Âm Thi Tông đưa ngươi liệt vào tất phải giết người. Năm thứ 5 tháng 8, ngươi sơ suất rơi vào đối phương bẫy dập, bị ba vị Âm Thi Tông ba vị nguyên anh trưởng lão vây giết. Ngay tại cục thế tràn ngập nguy hiểm thời điểm, ngươi dẫn động thể nội thần kiếm hư ảnh. Một đạo kiếm quang đống nhiên chém ra, đưa ngươi ngay phía trước một vị nguyên anh lão tổ tại chỗ chém thành trọng thương. Ngươi thuận thế bổ sung một kiếm đem chém giết, cũng tại hai vị khác nguyên anh lão tổ truy kích phía dưới nên ngang rời đi. Một trận chiến này để ngươi uy danh càng thịnh, mà ngươi cũng mượn một trận chiến này cảm nộ bế quan. Năm thứ 5 tháng 12, bế quan 4 tháng về sau, ngươi kim đan đã triệt để viên mãn. Ngươi không chút do dự làm vỡ nát kim đan, ngưng tụ ra sát anh. Năm thứ 6 một tháng, Âm Thi Tông biết được ngươi phá đan thành anh về sau, như lâm đại địch giống như tại các nơi co vào, chỉ sợ ngươi cái này sát thần lần nữa trở về. Có thể ngươi cũng không có trực tiếp đi tìm những cái kia Âm Thi Tông trưởng lão phiền phức, mà chính là đi tới Thạch Hạo Nôn trước mặt. Đi qua những năm này ma sát, ngươi đã đem Thạch Hạo Nôn coi là sư trưởng, quyết định đem Lạc Hà Tông nguy cơ nói rõ sự thật. Thạch Hạo Nôn biết được Âm Thi Tông nguy cơ về sau, lúc này quyết định cùng ngươi cùng một chỗ điều tra việc này. Từ ngươi ở ngoài sáng đại sát tứ phương, hấp dẫn đối phương cao giai tu sĩ chú ý, mà Thạch Hạo Nôn thì trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm cái kia sắp thức tỉnh lão ma. Năm thứ 6 tháng 4, ngươi trong 3 tháng liền giết Âm Thi Tông ba vị nguyên anh lão tổ, rốt cục làm cho đối phương triệt để tức giận. Một vị hóa thần lão tổ không để ý đến thân phận, vậy mà tự mình đối ngươi ra tay. Ngươi tuy nhiên kiếm thuật vô song, lại có Thạch Hạo Nôn ban thượng phòng ngự pháp bảo, lại như cũng không cách nào cùng hóa thần lão tổ chống lại, chỉ có thể ỷ vào phi kiếm cực tốc bỏ chạy. Ngươi tuy nhiên chật vật, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ, bởi vì ngươi biết Thạch Hạo Nôn nhất định sẽ thừa cơ giải quyết Âm Thi Tông cái kia sắp khôi phục lão ma. Một lát sau, nơi xa quả nhiên truyền đến hóa thần lão tổ giao thủ ba động. Có thể để ngươi kinh ngạc là, sóng linh khí kịch liệt trình độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cái kia đến đây truy sát ngươi hóa thần lão ma cười gần nói với ngươi, bởi vì ngươi trước quá mức cản rỡ, dẫn tới những tông môn khác đem chú ý lực đều rơi vào Âm Thi Tông trên thân. Âm Thi Tông vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, sớm tỉnh lại lão tổ. Bên kia vô luận là ai đi đánh lén, đều là tự chui đầu vào lưới. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên dâng lên vòng thứ hai mặt trời gay gắt. Ngươi nhìn lấy cái kia vầng mặt trời chói chang, trong nháy mắt minh bạch chỗ đó xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo luôn tự bạo. Trong lòng ngươi kinh hãi, kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt sơ hở. Đối phương hóa thần lão tổ thừa cơ đối ngươi ra tay. Ngươi tuy nhiên kiệt lực chém ra một kiếm, lại như cũng bị chấn bể nguyên anh. Cái kia hóa thần lão tổ giữ tận cười một tiếng, liền chuẩn bị đưa ngươi luyện thành âm thi. Nhưng hắn chuẩn bị động thủ, cả người bỗng nhiên thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia vòng mặt trời gay gắt quá mang, đã chiếu rọi đến nơi này. Tại mặt trời gay gắt khí tức bên trong, vậy mà còn kèm theo một cỗ bản không nên xuất hiện thi khí. Thừa dịp đối phương hóa thần lão tổ phân thần trong tích tắc, ngươi đột nhiên đốt lên phá nát nguyên anh, chém ra thế này rực rỡ nhất một kiếm. Ngươi nhìn lấy kiếm quang xuyên thấu đối phương thân thể, mỉm cười mà qua. Ngươi chết. Chương 36, tiếp tục mô phỏng. Hứa Trường Hưng nhìn lấy kết quả này, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vừa mới đang quan sát mô phỏng thời điểm, hắn vẫn luôn lấy vì lần này ổn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Âm Thi Tông vậy mà bởi vì hắn mà sớm tỉnh lại cái kia lão ma. Tuy nhiên sớm bị tỉnh lại lão ma thực lực tất nhiên sẽ có chỗ giảm xuống, chưa hẳn có thể tại Thạch Hạo Nôn tự bạo bên trong may mắn còn sống sót. Có thể bất kể nói thế nào, hắn lần này đều là thất bại. Vẫn là quá mức ỷ lại trước đó mô phỏng a. Hứa Trường Hưng tuy nhiên đã sớm biết, mô phỏng bên trong phát triển cũng không hoàn toàn chuẩn xác, sự tình phát triển lúc nào cũng có thể bởi vì là một cái biến cố phát sinh cải biến. Nhưng tại loại này mang tính tiêu chí đại sự phía trên, hắn vẫn có chút tin tưởng mô phỏng kết quả. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn tu luyện đến nguyên anh cảnh về sau, liền đã có ảnh hưởng đại thế năng lực. Hứa Trường Hưng lắc đầu, chờ đợi lên đến tiếp sau đánh giá. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi tại sát lục nhập đạo, lại tại giết hại bên trong bỏ mình, chết có ý nghĩa. Căn cứ mô phỏng kết quả, ngươi có thể tại phía dưới khen thưởng bên trong tuyển chọn hắn một. 1. Lấy ngôi thứ nhất thị giác thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. 2. Một cái quán chú sát ý kim đan, kết đan sơ kỳ tu vi. 3. Lần nữa tăng lên một linh căn. Hứa Trường Hưng nhìn lấy lần này khen thưởng, không khỏi hơi sững sờ. Hắn trước hết chú ý tới thì là cái thứ nhất lựa chọn miêu tả biến hóa. Cái thứ nhất lựa chọn theo lúc đầu quan sát hình ảnh tư liệu biến thành thể nghiệm mô phỏng bên trong nhân sinh. Hứa Trường Hưng vô ý thức liên tưởng đến chính mình lần trước quan sát mô phỏng tư liệu lúc thị giác biến hóa. Chẳng lẽ phí tổn linh thạch càng nhiều, đang quan sát lúc thể nghiệm thì càng chân thực. Nếu như đến cực hạn sẽ như thế nào? Hứa Trường Hưng lắc đầu, không có tiếp tục suy tư đi xuống, bởi vì cái này vấn đề tạm thời sẽ không có đáp án. Hắn trực tiếp đem ý thức ngưng tụ tại đầu thứ hai lựa chọn phía trên. Tại kết quả đi ra trước đó, hắn cảm thấy lần này chắc chắn sẽ là chút cơ hậu kỳ tu vi, không nghĩ tới thế mà cho hắn ngưng tụ kim đan. Từ góc độ này tới nói, hệ thống đối với hắn lần này mô phỏng đánh giá thế mà cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ Âm Thi Tông cái kia lão ma chết tại Thạch Hạo Nôn tự bạo bên trong? Hứa Trường Hưng ý thức tại cái thứ hai lựa chọn phía trên dừng lại thật lâu, lại chậm chạp không có hạ quyết tâm lựa chọn cái này lựa chọn. Bởi vì mai này kim đan rõ ràng không phải bình thường nhất phẩm kim đan, mà chính là quán chú sát ý kim đan. Hắn đối với sát ý hai chữ hơi có chút bài xích. Chủ yếu nhất là, hắn đối lần này mô phỏng kết quả hơi có chút không cam tâm. Hắn luôn cảm giác mình nếu như lại mô phỏng một lần, cần phải có thể đạt được một cái càng hoàn mỹ hơn phương án giải quyết. Nhưng nếu như lựa chọn ngưng tụ kim đan, trên người hắn linh thạch thì chưa hẳn đầy đủ hắn mô phỏng. Do dự sau một hồi lâu, Hứa Trường Hưng cuối cùng vẫn lựa chọn cái thứ ba lựa chọn, lần nữa cường hóa chính mình linh căn. Bất kể nói thế nào, có thể sử dụng 2000 hạ phẩm linh thạch cường hóa một lần linh căn đều là không lỗ. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong thức hải của hắn lần nữa nổi lên lục quang nhàn nhạt. Làm lục quang tán đi về sau, hắn đối một linh khí cảm giác biên giới ước chừng tăng lên 2 thành tả hữu. Trừ cái đó ra, cũng không có quá mức rõ ràng tăng lên. Nhất phẩm một linh căn, lộ ra nhưng đã là trước mắt mức cực hạn. Cho dù lần nữa hấp thu một lần thiên tài địa bảo, tăng lên cũng không lớn. Hứa Trường Hưng lần nữa lấy ra 2000 hạ phẩm linh thạch, bắt đầu hướng trong hệ thống nạp tiền. Làm tích phân đến 2000 về sau, hắn lần nữa mở ra mô phỏng. Tháng thứ nhất, ngươi luyện hóa phi vân pháp bảo. Năm thứ hai, ngươi hôm nay bí cảnh bên trong chém giết. Năm thứ ba, ngươi lấy sát nhập đạo, ngưng tụ ra nhất phẩm kim đan. Năm thứ năm tháng 9, ngươi phá đan thành anh, ngưng tụ sát anh. Lần này mô phỏng mãi cho đến năm thứ năm, đều cùng lần trước cơ bản giống nhau. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì thiên phú tăng lên nguyên nhân, lần này ngưng tụ nguyên anh thời gian so với lần trước thời hạn 3 tháng. Hứa Trường Hưng nhẫn mại tính tình, tiếp tục xem nhìn lên đến tiếp sau biến hóa. Năm thứ 5 tháng 10, ngươi vững chắc cảnh giới về sau, vốn muốn đi giết mấy cái Âm Thi Tông nguyên anh chúc mừng một chút, có thể một cô không hiểu cảnh giác, để ngươi đã ngừng lại ý nghĩ này. Ngươi quyết định kềm chế sát ý trong lòng, trước trong bóng tối điều tra một chút Âm Thi Tông động tĩnh. Năm thứ 6 tháng 5, đi qua hơn nửa năm điều tra, ngươi đại khái biết được Âm Thi Tông nhu đồ. Ngươi kềm chế tiếp tục điều tra xúc động, về tới Lạc Hà Tông, đem tất cả điều tra ra tin tức đều cáo chi Thạch Hạo Nôn. Tuy nhiên ngươi điều tra ra tin tức còn chưa không hoàn thiện, nhưng Thạch Hạo Nôn đối ngươi 10 phần coi trọng, như cũ tin tưởng ngươi. Hắn mang theo ngươi tìm được trong môn một vị khắc hóa thần lão tổ Chu Cảnh Liệt. Chu Cảnh Liệt cảm thấy, nếu như chuyện này là thật, đem ảnh hưởng đến toàn bộ chính đạo, không cần phải từ các ngươi Lạc Hà Tông một mình đến kiêng.